Chương 60, huynh đệ thủ túc chương 60, huynh đệ thủ túc nửa đêm. Trung Võ Vương phủ. Trần Hàm nằm ở trên giường, mặc một thân đoản đả quần áo, hai tay gối lên sau đầu, vểnh lên chân bắt chéo. Trong phòng cửa sổ nửa mở, hơi lạnh gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong sáng trăng sáng vẩy xuống thanh huy, đem trong phòng chiếu sáng. Gia hỏa này hôm nay chuyện gì xảy ra? Tới chấm như vậy, sẽ không phải là trên đường xảy ra chuyện đi. Trần Hàm chớp hai mắt, thì thào nói nhỏ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài viện. Trên mặt hắn toát ra một vòng lo lắng. Lại đợi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, ngay tại Trần Hàm sắp ngủ thời điểm, ngoài viện đột nhiên vang lên vài tiếng con báo tiếng kêu. Meo meo nghe được con báo tiếng kêu, sắp chìm vào giấc ngủ Trần Hàm một cái giật mình, từ trên giường ngồi dậy, không để ý tới có chút ngất đi đầu, từ cửa sổ nơi đó nhảy ra ngoài, đi vào trong viện. Trong nội viện, trăng sáng treo cao, mặt trăng dần dần tròn, chỉ còn nửa phần không trọn vẹn. Một cái đồng dạng người mặc đoản đả kính áo hài đồng đứng ở trong viện, thân thể thon dài, đứng thẳng người lên. Nghe được nhảy cửa sổ âm thanh, hài đồng nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Trần Hàm nhảy ra cửa sổ, đi vào trong viện, nhìn thấy đối phương, trên mặt hắn cũng lộ ra tiểu dung, hôm nay làm sao muộn như vậy? Đừng nói nữa, có 9 cái lao đầu chết như tử, lúc chiều đều muốn đem đầu của ta nhao nhao nổ, một mực nhao nhao đến vừa rồi, phiền vô cùng. Đại Vũ hoàng đế đương triều Triệu Nguyên cười, chủ động đi đến bên người Trần Hàm, ôm lấy bờ vai của hắn. Hai đứa bé kề vai sát cánh, ngồi trên mặt đất. Trần Hàm nghe xong, mặt lộ vẻ thương hại, nói ra, ngươi thật thảm. Hoàng đế này có cái gì tốt làm, mỗi ngày muốn ứng phó nhiều chuyện như vậy. Triệu Nguyên rất tán thành nhẹ gật đầu, đúng vậy à, muốn học đồ vật có rất nhiều, trị quốc kế sách, kinh thư điển tịch, dành thời gian còn muốn tập võ cường thân, mỗi ngày sắp xếp thời gian tràn đầy. Ai? Hắn thở dài, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Hàm, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ, "Tiểu Hàm, nếu không chấm, ta triệu ngươi tiến cung, làm ta thư đồng a." Nghe nói như thế, Trần Hàm sắc mặt đại biến, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, "Nguyên tử, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao lấy oán trả ơn a? Ngươi biết ta, trông thấy sách liền mệt ra rời, còn không bằng đánh mấy chuyến quyền tới đơn giản." Triệu Nguyên cười cười, rất là trầm ổn nói, "Nhiều đọc chút sách luôn luôn tốt. Về sau ngươi khẳng định phải lên chiến trường, mang binh đánh giặc, binh thư là nhất định phải nắm giữ." Trần Hàm liếc mắt, về sau khẽ đảo, nói chuyện ông cụ non. Rõ ràng còn nhỏ hơn ta 2 tháng, không biết, còn tưởng rằng ngươi cũng 7-8 chủ. Thiệt thòi ta cho ngươi lưu lại ăn ngon, ngươi vừa lên đến liền muốn triệu ta vào cung làm thư đồng. Nghe được ăn ngon 3 chữ, Triệu Nguyên con mắt hơi sáng, nhìn về phía Trần Hàm, là món gì ăn ngon? Trong mắt của hắn mang theo vài phần thèm ý cùng khát vọng. Trong hoàng cung cơm canh không thể nói khó ăn, nhưng cũng không tính được ăn ngon. Rất nhiều đồ ăn đều muốn trải qua ngự ý cùng ngự phòng bếp liên tủ ăn bài. Về phần biện lương các loại nổi danh quả vặt, tại nhận biết Trần Hàm trước, Triệu Nguyên chỉ nghe nói qua, chưa hề đến qua. Đoạn thời gian trước Trần Hàm cho hắn mang theo chuỗi đường hồ lô, Triệu Nguyên kém chút không có đem cái thẻ lắm điều chữa sạch sẽ. Trần Hàm khẽ miệng nhếch lên, một lần nữa từ dưới đất ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nguyên, "Ta cho ngươi lưu chính là bát đại tự điển món ăn một trong chiếc đồ ăn làm nổ vang linh chợt chợt, thứ này ăn ngon cực kỳ, sắc ngoài súp giòn, nhúng lên muối tiêu, ngọt tường, cắn một cái, chợt chợt, hương vị kia, thật sự là tuyệt." Nghe Trần Hàm miêu tả, Triệu Nguyên trợn to hai mắt, ngậm nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thứ này nhất định phải vừa làm tốt liền ăn, lạnh hương vị bên trên sẽ kém hơn một chút. Trần Hàm khẽ thở dài. Triệu Nguyên giữ chặt Trần Hàm ống tay áo, nói ra, không có việc gì, ta không cần ăn, lạnh lấy ăn tránh khỏi bỏ miệng. Trần Hàm lặng lẽ cười một tiếng, đứng người lên, hướng Triệu Nguyên ngoắc, đi thử một chút chiêu, ta hôm nay vừa học được 3 chiêu, cùng ta luyện một chút, đánh thắng 2 ta cùng một chỗ ăn. Nhưng không cho vì lấy lòng ta nhường a. Trần Hàm vẻ mặt thành thật nói. Triệu Nguyên nháy mắt mấy cái, thân thể ngựa ra sau, một cái lý ngư đã định đứng lên. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong tầm mắt nhiều một vòng chiến ý đến rồi. Trần Hàm khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên nô ra, chụp vào Triệu Nguyên cánh tay. Triệu Nguyên dưới chân bộ pháp khẽ nhúc đích, nghiêng người né qua. Rộng rãi trong viện, vang lên tiếng hò hét cùng quyền cước tấn công tiếng va chạm. Hai người tuổi tác còn trẻ con, nhưng thủ hạ chiêu thức lão luyện, đều triển lộ ra bất phàm võ học thiên phú. Một trận chiến này, người tới ta đi, trọn vẹn đánh 2 khắc đồng hồ, mới lấy Trần Hàm lạc bại mà kết thúc. Trần Hàm từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, một mặt không hiểu, khốn hoặc nhìn Triệu Nguyên, không đúng, ta 3 chiêu này rõ ràng là mới học, ngươi làm sao lại dùng? Triệu Nguyên cười cười, ngay trước Trần Hàm mặt đánh một bộ chiêu thức, đây là lục phiến môn phân cân thác cốt thủ ta đều học được đằng sau, thật nhiều uy lực lớn chiêu số đều không đối ngươi dùng. Ngươi học kia 3 chiêu đều là ra lông, chỉ có thể cầm người, không thể gây tổn thương cho người. Ngươi muốn thật muốn học, tốt hơn theo ta vào cùng, làm ta thư đồng đi, không phải ngươi cái này đông học 1 điểm, tây học 1 điểm, đằng sau nhưng không phải là đối thủ của ta. Trần Hàm nắm lại nắm tay nhỏ, âm thầm cắn răng, ghê tởm. Triệu Nguyên nhìn xem Trần Hàm một mặt tức giận bộ dáng, trong lòng cười thầm. Hắn đều đã là tam phẩm phá khiếu cảnh, trong đan điền chân khí từ tuân, tại huyệt khiếu ở giữa vãng lai lập đi lập lại. Trần Hàm chưa tập tâm pháp, chỉ là bằng vào một thân kinh lực cùng thô thiện chiêu thức, vừa mới bắt đầu mình quả thật đánh không lại hắn, tiểu tử này ít nhiều có chút trời sinh thần lực ở bên trong. Nhưng bây giờ, trấn áp Trần Hàm, dễ như trở bàn tay. Ngươi đợi ta hảo hảo suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại phá ngươi chiêu. Trần Hàm nâng lên mặt, không phục lắm nói. Triệu Nguyên lắc đầu, "Tiểu Hàm, đây không phải suy nghĩ chiêu thức liền có thể phá giải, kinh lực sử dụng phương thức, cùng biến chiêu thời cơ, những này đều cần học tập. Ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái bậc thầy võ học, trước luyện kiến thức cơ bản." Trần Hàm nhãn tình sáng lên, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, "Được à, hảo huynh đệ, vậy cứ thế quyết định." "Đúng rồi, ngươi thắng, ta lấy cho ngươi làm nổ băng linh, ngươi hảo hảo nếm thử, cái này ăn rất ngon đấy. Trần Hàm từ cửa sổ lật vào phòng bên trong chờ hắn lúc đi ra, trong tay nhiều một cái hộp đựng thức ăn. Hắn đi vào trong viện, ngồi dưới đất, mở ra hộp cơm, bên trong lộ ra một mâm lớn làm nổ băng linh. Triệu Nguyên trong mắt lóe lên hiếu kỳ cùng chờ mong, đưa tay cầm bốc lên một cái liền hướng bỏ vào trong miệng. Ai, ngươi còn không có dính muối tiêu cùng ngọt tương đâu. Trần Hàm nâng lên phía trên một tầng hộp cơm, lộ ra đặt ở phía dưới đồ chấm. Hai người ngồi trên mặt đất, phân mà ăn chi. Chỉ chốc lát công phu, một mâm lớn làm nổ vang linh liền bị ăn chỉ còn một nửa. Đáng tiếc có chút lạnh, vừa ra nổi hương vị muốn tốt vô số lần. Trần Hàm một bên nhấm nuốt vừa có chút đáng tiếc cảm khái nói, đã ăn thật ngon. Triệu Nguyên nuốt xuống thức ăn trong miệng, trên mặt hiện hiện vui vẻ. Lúc này mới cái nào đến đâu chờ 7 ngày sau, ngươi đến sớm một chút, ta để cái kia đầu bếp hiện làm, để ngươi ăn vừa ra nổi. Trần Hàm vung tay lên, ôm lấy Triệu Nguyên bả vai. Nghe Trần Hàm hào ngôn, trong lòng Triệu Nguyên nhất ấm, nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hàm, hồi cung mẹ kế thân nói với hắn những lời kia. Ngươi cùng hắn niên kỷ tương tự, ngày bình thường nhưng nhiều băng lai, chơi đùa. Nếu là tính tình hợp nhau, các ngươi nhưng kết nghĩa vì tay chân huynh đệ. Ngay sau, hai người hai bên cùng ủng hộ, một người tọa trấn triều đình, một người trấn thủ biên quan, cũng là rất không tệ. Tay chân huynh đệ. Triệu Nguyên nhìn xem bên cạnh Trần Hàm mặt, mơ hồ cảm thấy đối phương hình dáng cùng mình có chút giống nhau. Nhìn thấy Trần Hàm, hắn liền không tự chủ được nhớ tới Trung Võ Vương Trần Minh. Thân mang kim giáp, đứng ở nơi đó, tựa như cùng một bức tượng, uy nghiêm sau khi lại dẫn tràn đầy cảm giác an toàn. Triệu Nguyên ngáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Đêm đã khuya, gió thu hơi lạnh, trăng sáng treo cao. Biện Lương, trong phủ thừa tướng. Ô ô ô, ta đáng thương Hải Nhi a. Tướng mạo giàn mua, sợi tóc hoa râm, mặc trên người mềm mại tơ lụa lữ lao phu nhân ngồi trên ghế, trong tay cầm khăn, khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng cùng Lữ Tử Sơn già mới có con, dù là Lữ Thông ngu dại, nhưng hai người vẫn như cũ đem nó coi là trên lòng bàn tay chân bảo. Lữ Thông có bất kỳ yêu cầu, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn. Nhưng hôm nay lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lao ra, chúng ta Thông Nhi không thể cứ thế mà chết đi. Thông Nhi làm sao lại cùng ma giáo cấu kết? Lữ lao phu nhân hai mắt sưng đỏ, cả người khóc đến mặt không có chút máu. Lữ Tử Sơn ngồi ở một bên, một cái tay khoác lên Lữ lao phu nhân trên lưng, một bên trấn an một bên khàn giọng nói, chuyện này trách ta. Trách ta? Lữ lao phu nhân nghẹn nào, lao ra, cái kia giết chúng ta Thông Nhi bộ khoái tên gọi là gì? Giết người thì đền mạng, ta muốn đi cáo ngự trạng. Lữ Tử Sơn đôi mắt khép hở, thở dài, nàng là Trung Võ Vương muội muội. Nghe được câu này, Lữ lao phu nhân run lên một cái trước mắt, chịu khắp nói, cho dù là Trung Võ Vương muội muội, cũng không thể tùy ý giết người a. Còn có vương pháp hay không? Lữ Tử Sơn trầm mặc, nhẹ tay vỗ Lữ lao phu nhân lưng. Cả tòa phủ thừa tướng đều tràn ngập khí tức bi thương. Lữ lao phu nhân bi thương quá độ, khóc một trận, tại Lữ Tử Sơn trong ngực khóc ngất đi. Đem lão phu nhân đưa về trong phòng, đi mời lang trung tới. Lữ Tử Sơn gọi tới hạ nhân, sai người cõng lên vợ chưa cưới của mình, đưa về trong phòng. Hắn một thân một mình ngồi trong sảnh đường, nhìn xem trên mặt đất bảy biện Lữ Thông thi thể, trầm mặc không nói. Nhân sinh thống khổ nhất ba chuyện không ai qua được: thiếu niên mất cha, trung niên đoá, tuổi già mất con. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Loại đau này, không phải ai đều có thể chịu nổi. Lữ Tử Sơn trong mắt lộ ra thống khổ, nguyên bản hoa dâm tóc, bây giờ đã triệt để trợn nhìn xuống tới. Hắn trong sảnh đường ngồi một lát, hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, từ trên ghế đứng lên, đi ra phòng, đi ra phủ thừa tướng. Lữ Tử Sơn mượn nhờ trong sáng ánh trăng, đi tại biện lương đầu đường. Đi đường phố qua ngõ hẻm, đi vào biện lương tới gần bên cạnh thành khu dân nghèo. Hắn bằng vào trí nhớ mơ hồ, đi vào bên cạnh thành một chỗ miếu hoang. Chỗ này miếu hoang tàn bại không chịu nổi, trong viện mọc đầy tể nhân cao cỏ hoang. Cửa miếu không thấy tăm hơi, trong miếu trống rỗng, chỉ còn lại nửa tôn nứt ra tượng Phật đá giống. Nóc phòng xó xỉnh bên trong kết lấy mạng nện, trên mặt đất tích đầy cho bụi. Lữ Tử Sơn đi vào miếu bên trong, trong miếu yên tĩnh im lặng, ngay cả chuột đều không có. Hắn đi đến miếu hoang chính giữa, từ trong ngực lấy ra ba cái tiểu thạch đầu dựa theo tam giác phương vị, bày ở trên mặt đất. Làm xong những này, Lữ Tử Sơn vừa đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Một đạo khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới. Lữ Tử Sơn xoay người. Cửa miếu đứng đấy một người mặc áo bào đen, giấu ở trong bóng tối người. Ta không nên tới. Lữ Tử Sơn thanh âm khàn giọng, dương mắt nhìn chăm chú trước mặt người áo đen, ta võ công mất hết vào cái ngày đó, liền không còn là vô tâm giáo người. Nếu như khả năng, ta quãng đời còn lại đều không muốn lại cùng trong giáo dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Người áo đen thản nhiên nói, nhưng ngươi vẫn là tới. Lữ Tử Sơn thanh âm bên trong xen lẫn một tia thống khổ, ta tới. Chỉ là muốn biết, hôm nay đây hết thảy, có phải hay không các ngươi mưu đồ. Người áo đen thở dài, người ta quen biết vài chục năm, ta sẽ là làm ra loại sự tình này người. Lữ Tử Sơn ánh mắt trở nên phức tạp, ngươi sẽ không, nhưng hắn đâu? Hắn? Người áo đen dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo vài phần tịch liêu, hắn đã chết. Chết rồi. Lữ Tử Sơn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này một đáp án. Người áo đen gật đầu, 6 năm trước, Thiên Cơ Tử phản giáo, hắn đi thanh lý môn hộ thời điểm, không địch lại bị giết. Lữ Tử Sơn trong lòng hơi lấp, lại một cái lao hữu qua đời. Hắn tiếng nói khàn khàn nói, kia bây giờ là người nào trưởng giáo? Con của hắn. Một cái rất không tệ người trẻ tuổi, có mưu lược, có đảm lượng. Người áo đen cấp ra cực cao đánh giá. Lữ Tử Sơn nhắm mắt, là hắn làm sao? Người áo đen lắc đầu, không phải. Hôm nay phát sinh sự tình, là ngoài ý muốn. Lao trương là Trịnh Thiên Nguyên. Lữ Tử Sơn mở miệng hỏi. Người áo đen gật đầu,
vâng.
Biến hóa của hắn rất lớn. Lữ Tử Sơn nói, người áo đen thở dài, liền giống như ngươi, hắn cũng chỉ nghĩ tới phổ thông thời gian. Ngươi không có nhận ra hắn, hắn cũng không có nhận ra ngươi. Làm ta biết hắn thu đồ đệ là con của ngươi lúc, ta cũng rất kinh ngạc. Lữ Tử Sơn khàn khàn nói, ngươi biết rõ hắn là con của ta, ngươi vì sao không có ngăn cản hắn? Người áo đen trầm mặc một hơi, nói ra, đây là một cái ngoài ý muốn. Lữ Tử Sơn lại lặp lại một lần, ngươi vì sao không có ngăn cản hắn? Người áo đen thở dài, điểm này ta có lỗi với ngươi. Lữ Tử Sơn dương mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên người áo đen, hốc mắt đỏ lên, thanh âm càng giọng, con của ta chết rồi, ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Người áo đen cúi đầu, trong mắt ngậm lấy một tia áy náy. Lữ Tử Sơn thân thể còn xuống, tập tễnh vòng qua người áo đen, đi ra miếu hoang. Tại hắn sắp đi ra chùa truyền thời điểm, người áo đen quay người, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Tử Sơn bước chân hơi dừng lại, thanh âm khàn giọng đáp, là một cái phụ thân chuyện phải làm. Người áo đen trong lòng căng thẳng, trong giáo hiện tại đã vứt bỏ cựu giáo nghĩa. Lữ Tử Sơn lạnh lùng nói, giáo nghĩa? Người ta thật tin vào cái kia giáo nghĩa sao? Ta tới là vì đạt được một đáp án. Hiện tại ta đã đạt được. Lữ Tử Sơn đi lại tập tễnh đi ra chỗ triển, mượn nhờ ánh trăng trong sáng, rời đi ngõ nhỏ, hướng phía phủ thừa tướng phương hướng đi đến. Chương 61, vụ án kết thúc. Vào cung diện thánh. Chương 61, vụ án kết thúc. Vào cung diện thánh. Hôm sau, buổi trưa, Biện Lương hoàng cung, hậu hoa viên. Thân mang kim sam bộ đầu phục Hồng Anh cùng Tiểu Phúc đợi tại viên ngoại. Tiểu Phúc, đợi chút nữa vào xem đến hoàng thái hậu hoặc là bệ hạ, nhất định phải cúi đầu, không thể nhìn thẳng, ngôn hành cử chỉ phương diện nhất định phải cẩn thận, không thể làm tức giận Long Nhan. Hồng Anh hạ giọng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Tiểu Phúc. Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, có chút hơi khẩn trương. Hôm qua Mặc Thất bên kia truy xét đến một tổ dừng lại tại Biện Lương vô tâm giáo đồ ổ điểm, bưng về sau thẩm ra tin tức, Biện Lương mấy ngày nay phát sinh thảm án, kẻ đầu têu là phủ thừa tướng nhà Sa Phu Trương Nguyên, hắn mặt ngoài là Sa Phu, sau lưng là vô tâm giáo cao tầng hộ pháp, tại Biện Lương ẩn tàng nhiều năm, vì chính là một ngày kia đảo loạn Biện Lương trị an. Phủ thừa tướng nhà Lữ Thông bị dùng thuốc bột hại thành ngu dại, thu làm giáo chúng, hắn thuận thế ẩn nút đến trong phủ thừa tướng, ngày bình thường làm Sa Phu, vụ trộm liên lạc ma giáo. Hôm trước là bọn hắn lần thứ nhất hành động, vừa có động tác, phụ trách liên lạc các phe ma giáo ám tử Xuân Phong các tử nhi liền bị bắt nhanh Trần An An nhìn thấu, bắt bỏ vào trong lao. Rơi vào đường cùng, Trương Nguyên đành phải mang theo đệ tử, dùng kế điệu hổ ly sơn cứu lấy tử nhi. Sự tình bại lộ về sau, bị phụ trách trấn thủ nhà giam bộ khoái Trần An An ngay tại chỗ giết chết. Đến tiếp sau lục phiến môn thi hành bắt, trừ bắt được vô tâm giáo ổ điểm bên ngoài, Xuân Phong các lên tới tú bà xuống đến quy công, tổng cộng có 8 người sợ tội uống thuốc độc, bỏ mình tại chỗ. Đây cũng là sự tình đại khái chân tướng. Mặc Thất đem tình huống biết thành tấu chương, trình đi lên. Trải qua cho tới chưa thảo luận, án này xem như cáo phá. Hoàng đế Triệu Nguyên thương cảm thần tử, buông ra bên trong nô, vì những cái kia chết đi nhi tử thần tử đưa lên địa lễ. Trong đó, thừa tướng Lữ Tử Sơn kiêm nhiệm thái phó chức, vợ hắn Lữ Lưu Thị được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Còn lại quan viên đều có đền bù. Như vậy, tình tiết vụ án xem như triệt để kết thúc. Đang đứng đại công bộ khoái Trần An An bị tuyên chiếu vào cùng, gặp mặt hoàng thái hậu. Khi biết việc này về sau, Tiểu Phúc trong lòng chẳng biết tại sao có chút không thoải mái. Nàng rõ ràng chân tướng sự tình cũng không phải là dạng này, tình tiết vụ án trải qua bị Mặc Thất mỹ hóa. Trước khi ra cửa, Mặc Thất từng nói với nàng qua, phía trên chỉ muốn sự tình giải quyết, cũng không thèm để ý chuyện đã xảy ra. Nếu như Tiểu Phúc nói thứ gì, phạm phải tội khi quân, không chỉ là nàng còn có lục phiến môn đều muốn bị phạt. Vô tâm giáo đồ nhóm bị bắt lại, đạt được vốn có chứng trị. Chết nhi tử đám quan chức cũng có chỗ để ngủ, hoặc là lên trước, hoặc là ban thưởng. Mà nàng cái này phá án mấu chốt Tiểu Phúc tình cũng có chuyên môn ban thưởng. Chuyện này dừng ở đây đã kết thúc. Hung phạm nhận trừng phạt, người bị hại đạt được đền bù, phá án người bị khen thưởng, tất cả đều vui vẻ, không có gì không tốt. Nghe Mặc Thất lý do thoái thác, Tiểu Phúc sắc mặt trắng nhợt, rất muốn phản bác cái gì, nhưng môi hơi hà ra lại vô lực khép kín xuống tới. Không có người để ý vì cái gì Lữ Thông sẽ xuất hiện tại lục phiến môn nhà giam, cũng không có người sẽ chỉ trích nàng giết lao thừa tướng con độc nhất. Thế nhân chỉ biết là lại một cọc nghi án bị lục phiến môn công phá, Biện Lương Trị An đạt được giữ gìn. Nhưng trong nhân thế này, lại thêm một cái mê mang tiểu cô nương. Trong nội tâm nàng hoang mang, không phân rõ pháp lý cùng ân tình ở giữa giới hạn. Lữ Thông là một cái đáng thương đồ đần, bị Tiểu Phúc nộ sát. Nàng muốn không muốn giết hắn, một mặt là đồng tình Lữ Thông, một mặt khác là bởi vì lao thừa tướng chỉ có hắn như thế một đứa con trai. Lữ Thông vừa chết, lao thừa tướng liền triệt để tuyệt hậu. Lao thừa tướng là một người tốt, vì nước vì dân làm rất nhiều chuyện tốt. Tiểu Phúc tại tình lý bên trên rất xin lỗi hắn. Nhưng từ pháp lý đi lên giảng, vô luận là ai tự tiện xông vào lục phiến môn nhà giam, ý đồ cướp ngục, theo đại vũ luật pháp, muốn chém đầu gian chúng. Cướp ngục là pháp pháp. Sự tình khẩn cấp, ngay tại chỗ giết chết cũng tại bộ khoái trước quyền phạm vi bên trong. Pháp lý cùng tình lý xung đột, để tiểu cô nương trong lòng tràn đầy mê mang. Nàng phát hiện Biện Lương vụ án, không hề giống Dư Hàng bắt tiểu đầu, sát kiếp phỉ loại này hắc bạch phân minh vụ án rõ ràng. Thế giới này cũng không phải là không phải hắc tức bạch. Trước khi đi, Tiểu Liên tỷ nói với nàng kia lời nói, quanh quẩn tại Tiểu Phúc bên hai. Bình sinh lần thứ nhất, Tiểu Phúc lâm vào mê mang. Ngay tại Tiểu Phúc cùng Hồng Anh nhỏ giọng trò chuyện lúc, tuyên. Lục phiến môn kim sam bộ đầu Hồng Anh, bộ khoái Trần An An nhất kiến. Một đạo bén nhọn thái giám tiếng nói từ sau trong hoa viên vang lên. Đồng thời, một cái dẫn đường tiểu thái giám đi tới, hướng Hồng Anh cùng Tiểu Phúc gật đầu. Hai người hiểu ý, đi theo tiểu thái giám sau lưng, tiến vào hậu hoa viên. Hoàng cung hậu hoa viên cũng không lớn, chỉ trồng chút thưởng thức tính phổ thông hoa cỏ, không có cái gì kỳ hoa dị thảo, cho người ta một loại thanh tĩnh, giản dị cảm giác. Tiểu Phúc cùng Hồng Anh đi theo tiểu thái giám đằng sau, dọc theo hậu hoa viên đường đá, đi vào đỉnh nghỉ mắt trước. Hồng Anh tiến lên, ánh mắt hơi liếc, liền đội vàng túi lầu xuống, ôm quyền hành lễ cung kính nói, thần Hồng Anh tham kiến bệ hạ, hoàng thái hậu, Trung Võ Vương Phi. Nghe phía sau cái kia Trung Võ Vương Phi bốn chữ, Tiểu Phúc ngơ ngác một chút. Đầu tử, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Phúc cũng đội vàng học Hồng Anh dáng vẻ, có chút khẩn trương nói ra, thần Trần An An tham kiến bệ hạ, hoàng thái hậu, Trung Võ Vương Phi. Trong lương đình vang lên một đạo thanh lãnh, giọng ôn hòa, bình thân đi. Hồng Anh cùng Tiểu Phúc đứng thẳng người, đôi mắt cụ xuống, không có nhìn thẳng ngồi tại trong lương đình ba người. Ngươi chính là Võ Vương muội muội. Tiến lên đây, để ai ra nhìn xem. Triệu Giáng Châu ngồi tại tơ vàng gỗ trinh nam chế thành trên ghế, ngắm nghĩa Tiểu Phúc. Tiểu Phúc có chút kinh ngạc, thận trọng ngẩng đầu, có chút không biết làm sao. Một bên Uyển Nhi thuận thế mở miệng nói, Tiểu Phúc, để hoàng thái hậu nhìn xem. Nghe được tẩu tử mở miệng, Tiểu Phúc lúc này mới đi lên trước, tiến vào đình nghỉ mát. Triệu Giáng Châu nhìn xem trước mặt mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, một đôi hắc bạch phân minh mắt to tiểu cô nương, mỉm cười nói, ngươi mới tới biệt lương, liền phá một cọc đại án, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là Trung Võ Vương muội muội. Ngồi tại Triệu Giáng Châu bên cạnh Triệu Nguyên cũng đánh giá Tiểu Phúc, mở miệng nói ra, chấm vừa lúc cất giữ một thanh lãnh nguyệt bảo đao, chính là thiên hạ ít có kỳ binh lợi khí. Ngươi lập này đại công, không thể không thưởng. Đao này liền tặng cho ngươi, nhìn ngươi lại lập mới công, trọng trấn lục phiến môn chi uy. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh một cái cao tráng thái giám hai tay lập tức vươn tới một cái khay, phía trên đặt vào một thanh tử thanh cá mập da vỏ làm trôi bảo đao. Thái giám đem đao đưa đến Tiểu Phúc trước mặt, chưa rút đao, một cỗ băng lãnh cảm giác liền từ trên thân đao đập vào mặt. Thân là một đỉnh cấp đao khách, Tiểu Phúc trong nháy mắt tiện ý biết đến, trước mặt đao nhất định là một thanh thế gian ít có thần binh lợi khí, chỉ sợ chỉ ở có linh thần binh phía dưới. Thái giám gặp Tiểu Phúc không có động tác, vội vàng cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng tiếp đao tạ ơn. Tiểu Phúc khẽ cắn môi, mặt hướng Triệu Giáng Châu một lần nữa bái xuống dưới, bẩm báo bệ hạ, thần có chuyện muốn nói. Nghe nói như thế, đề nghị mát trước Hồng Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Phúc một chút, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này. Chương 62, Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Chương 62, Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Không đợi Triệu Nguyên mở miệng, một bên Triệu Giáng Châu đã đem nói tiếp tới, chuyện gì? Tiểu Phúc do dự một chút, khẽ cắn môi nói, liên quan tới Vô Tâm Giáo độc hại quan lớn chi tử một án, có chút chi tiết còn có điểm khả nghi. Thừa tướng chi tử Lữ Thông. Tiểu Phúc lời còn chưa dứt, Triệu Giáng Châu đã ngắt lời nói, đến tiếp sau cụ thể chi tiết phương diện, các ngươi lục phiến môn nếu có dư lực, nhưng tự hành điều tra. Hoàng thái hậu. Tiểu Phúc vô ý thức nói. Triệu Giáng Châu rời đi chủ đề, đối một bên Uyển Nhi cười nói, Uyển muội buổi chiều nhưng có sự tình. Uyển Nhi lắc đầu, vô sự. Kia bồi ai ra trong cung nói chuyện đi. Triệu Giáng Châu thanh tiếng nói, cung trong ít người, ai ra ngay cả cái có thể nói thể mình nói đều không có. Uyển Nhi mỉm cười, toàn bằng hoàng thái hậu làm chủ. Triệu Giáng Châu nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Tiểu Phúc cùng Hồng Anh, nói ra, hợp bộ đầu bất vả, các ngươi nhận lấy đao liền lui ra đi. Đề nghị mát bên ngoài Hồng Anh cung kính nói, duy. Hồng Anh cùng Tiểu Phúc ra hậu hoa biên. Tiểu Phúc, ngươi bây giờ có biết mặc bộ đầu lúc gần đi nói với ngươi kia lời nói là dụng ý gì? Hồng Anh nhìn xem Tiểu Phúc, khẽ thở dài. Tiểu Phúc sắc mặt phức tạp, nhẹ gật đầu, vậy hạ cùng hoàng thái hậu tịnh không để ý tình tiết vụ án cụ thể chi tiết, bọn hắn muốn chỉ là một kết quả. Không thể Hồng Anh đi ở phía trước, đối với thượng vị giả tới nói, bọn hắn cần chỉ là một kết quả. Chúng ta thân là bộ khoái, đem bản án phá, tìm ra hung phạm, còn người bị hại một cái công đạo, chính là bọn hắn kết quả mong muốn. Về phần một chút việc nhỏ không đáng kể, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nếu như ngươi đối với cái này án chi tiết chỗ có chỗ nghi hoặc, trở về có thể viết một phần hồ sơ cho ta, đem ngươi phỏng đoán viết ở phía trên. Tiểu Phúc cúi đầu, có chút nhục chí nói, đều đã có kết quả, còn viết hồ sơ làm cái gì? Nghe nói như thế, Hồng Anh dưới chân bộ pháp dừng lại, quay người đối Tiểu Phúc mỉm cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đầu chính là không đủ linh hoạt. Đã có viết cho phía trên nhìn tình tiết vụ án, tự nhiên cũng có chúng ta lưu ngăn mảnh tông. Ngươi cho rằng lục phiến môn truyền thừa lâu như vậy, tất cả mọi người tại lửa trên gạt dưới hay sao? Nghe vậy, Tiểu Phúc hơi sững sờ, ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Hồng Anh. Nhìn ta làm gì? Hồng Anh cười cười, đưa tay chạm nhẹ đầu của nàng, đã ngươi đối cái này vụ án để ý như vậy, trở về đem hồ sơ viết xong điểm, tương lai mấy năm, vài chục năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm, nói không chừng sẽ có tin tức tương quan xuất hiện. Đến lúc đó ngươi lưu ngăn hồ sơ, sẽ giúp đến phía sau bộ khoái. Sư tỷ. Tiểu Phúc ngơ ngác nhìn Hồng Anh, tựa hồ ngày đầu tiên nhận biết Hồng Anh, đáy mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hồng Anh cười nhạt nói, trên đời này cũng không thiếu có trách nhiệm tâm thật bộ khoái. Không nói trước cái này, mau nhìn xem bệ hạ thưởng đạo của ngươi. Tiểu Phúc cúi đầu nhìn mình đeo tại bên hông Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Nàng nhấp nhẹ bờ môi, nắm chặt chuôi đao. Bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ băng hàn cảm giác liền từ chuôi đao chỗ truyền đến, băng nhân thủ trưởng run lên. Tiểu Phúc vô ý thức vận chuyển nội công, rót vào nội lực. Băng hàn cảm giác tiêu tán. Nàng rút đao ra khỏi vỏ. Soạt. Sáng như tuyết, rét lạnh đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một thanh thông dài 5 thước tiêu chuẩn trường đao hiện ra tại Tiểu Phúc cùng Hồng Anh trước mặt. Lưỡi đao trong suốt, mỏng như cánh ve, chuôi đao đụng vào nhau chỗ có một vòng nguyệt nha đồ khắc. Cầm trong tay như là một khối đao hình miếng băng mỏng. Xuyên thấu qua thân đao, vậy mà có thể nhìn thấy khác một bên cảnh tượng. Tiểu Phúc cùng trong mắt Hồng Anh đều hiện lên kinh dị. Đao này, Hồng Anh kinh ngạc nói, thân đao trong suốt, không phải là trong truyền thuyết ngàn năm băng sắt. Tiểu Phúc không hiểu nhìn về phía Hồng Anh, ngàn năm băng sắt. Hồng Anh gật đầu, nhưng phàm là có thể được xưng tụng thần binh lợi khí binh khí bình thường dùng tài liệu đều cực kỳ giản cứu. Ta từng nghe nói trên đời này có một loại thần thiết, tên là ngàn năm băng sắt, rèn đúc ra binh khí, như là một khối hàn băng, chất cực kiên rất cứng. Nàng nhìn về phía Tiểu Phúc trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao, cảm khái nói, chắc hẳn chính là trôi này đao rèn đúc vật liệu. Tiểu Phúc lông mày cau lại, do xét trong tay chi đao. Nàng nghĩ nghĩ, cổ tay khẽ động, phía bên phải bên cạnh tật chạm. Bạch. Một tiếng. Thân đao nhẹ nhàng nếu không có bật, tốc độ nhanh như bồ lôi, âm thanh chưa vang, đao đã tới. Một đao kia chém ra, Tiểu Phúc lập tức trợn to hai con ngươi. Nhẹ nhàng quá, đao thật là nhanh. Trong mắt nàng nổi lên nồng đậm kinh ngạc, trong lòng không tự chủ được đản sinh ra tâm tình vui sướng. Hảo đao, thật sự là một thanh hảo đao. Tiểu Phúc đem đao thu được trước người, cẩn thận chu đáo, đống nhiên nói, a, đao này trên thân làm sao có xương? Hồng Anh xích lại gần, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Bảo đao trên thân đao hiện ra một tầng hơi nước trắng mịn mở xương lạnh. Thật là kỳ lạ đao. Tiểu Phúc, chuôi này đao rất chân quý, chỉ sợ chỉ yếu tại cổ võ có linh thần binh. Hồng Anh nói nghiêm túc. Tiểu Phúc lông mày cau lại, đem đao trở vào bao, xoay người nói, vậy ta đi trả lại bệ hạ, đao này quá quý giá. Nói, nàng dưới chân cất bước liền muốn hướng hoàng cung phương hướng đi. Hồng Anh vội vàng giữ chặt nàng, quân vô hí ngôn, bệ hạ đưa ra đồ vật, làm sao có thể thu hồi lại tới? Tiểu Phúc khẽ cắn môi, thế nhưng là đao này quá quý giá, ngươi thu chính là, coi như là ngươi trở về từ coi chết ban thưởng. Nếu là không có bách độc bất xâm, ngươi bây giờ đã chết. Hồng Anh khuyên nói ra, tối hôm qua, Xuân Phong các tú bà, Huy Công, tổng cộng 8 người, đang nghe xong một bài từ khúc sau đều đã chết. Tiểu chết cùng vô tâm giáo thần sen chi độc giống nhau như lúc. Nghĩ đến cái kia Tử Nhi xử lý thứ nhất bàn bánh quế thời điểm, là đem bánh quế tản ra ngoài, nâng lên Tử Nhi. Tiểu Phúc trong đầu vô ý thức hiện ra Tử Nhi đập đầu chết bộ dáng, miệng nàng môi khẽ mí môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Coi như không tệ, ngươi mới tới biệt lương, liền mở ra một cái tốt đầu. Hồng Anh xoa nhẹ Tiểu Phúc đầu, chờ ngươi lại phá mấy vụ án, từ từ tích lũy tư lịch, không dùng đến mấy năm, liền có thể đến Kim Sam. Cố lên nha. Tiểu Phúc lấy lại tinh thần, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người song song rời đi hoàng cung phạm vi, trở lại Lục Phiến môn. Hồng Anh vừa bước vào Lục Phiến môn phòng, liền thấy bên trong ngồi một cái tuổi trẻ công tử. Đối phương gặp Hồng Anh trở về, bờ môi vẩy một cái, lạnh lùng nói, "Ừ, đây không phải chúng ta người bận rộn Hồng Bộ đầu sao? Chuyện gần nhất ta nhưng nghe nói, ngài dùng 3 ngày thời gian, liền phá một cọc chấn động biện lương độc chết án. Cao như vậy hiệu suất làm việc. Vậy ngài làm sao không đối chúng ta Hùng Sư Tiêu cục sự tình để tâm chút? Hẳn là ngài là xem thường chúng ta Hùng Sư Tiêu cục." Đối phương chính là Hùng Sư Tiêu cục thiếu đông gia, Phi Thiên Ngọc sư Thạch Hưu. Nhìn thấy Thạch Hưu, Hồng Anh lông mày chau lên, đáy mắt hiện lên một vòng phiền chán. Nàng đi vào phòng, đối Thạch Hưu không nhanh không chậm nói, "Thạch công tử, kiếm phủ một chuyện, chúng ta Lục Phiến môn đã đang tra. Tra xét hơn một tháng, không có nửa điểm tin tức." Thạch Hưu ngắt lời nói, "Các ngươi Lục Phiến môn hiệu suất còn không bằng chúng ta Hùng Sư Tiêu cục." "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, đầu ngón tay hơi cong, đạn hướng Hồng Anh, "Hồng Bộ đầu, đây là Lữ Phong gần đây xuất hiện qua vị trí, các ngươi nếu là lại qua loa tắc trách chúng ta thật muốn cáo ngự hình. Các ngươi Lục Phiến môn xử lý không được bản án, Đông Sưởng có thể. Đến lúc đó đừng nói chúng ta Hùng Sư Tiêu cục tìm Đông Sưởng quét mặt mũi của các ngươi." Chương 63, Hứa Xương. Chương 63, Hứa Xương. "Hừ." Thạch Hưu hừ lạnh một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cuối cùng nhìn Hồng Anh một chút. Lúc ra cửa, hắn chú ý tới Tiểu Phúc, dưới chân bộ pháp dừng lại, chắp tay ôm quyền, cười tủm tỉm nói, "Các hạ hẳn là chính là gần nhất biện lương trong thành thanh danh vang dội thiếu niên thần bộ Trần An An." Gặp Thạch Hưu đột nhiên hướng mình chào, Tiểu Phúc vô ý thức liền muốn đáp lễ, nhưng nghĩ đến vừa mới Hồng Anh không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ có thể đè nén động tác, khuôn mặt nhỏ nghiêm, làm ra lạnh như băng kỷ nhân thái độ. Đối với cái này Thạch Hưu cũng không có sinh khí, ngược lại tán dương, "Ha ha, không hổ là người thiếu niên, tuổi trẻ khinh cuồng đúng là tự nhiên." Hắn thả tay xuống, cho mình một cái hạ bậc thang. "Thạch Mỗ còn có việc, liền đi trước." Thạch Hưu cười tủm tỉm nói với Tiểu Phúc. Dứt lời, hắn ra Lục Phiến môn phòng. Đợi Thạch Hưu đi xa, Tiểu Phúc lúc này mới lên tiếng hỏi, "Sư tỷ, vừa mới người kia là ai?" Hồng Anh song mi cau lại, một bên mở ra cẩm nang, một bên nói ra, "Hắn là Hùng Sư Tiêu cục thiếu đông gia Thạch Hưu, người giang hồ xưng Phi Thiên Ngọc sư, thực lực có nhị phẩm thông vũ cảnh tiêu chuẩn." Mở ra cẩm nang về sau, bên trong rơi ra một trương tờ giấy. Khi nhìn đến tờ giấy bên trên viết nội dung về sau, Hồng Anh sắc mặt đổi biến, cắt đứt đến tiếp sau lời nói. Tiểu Phúc liếc qua Hồng Anh sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt của sư tỷ thật là khó nhìn, là lại xảy ra điều gì khó giải quyết sự tình sao? Trong lòng suy nghĩ, nàng lên tiếng hỏi, "Sư tỷ, là có cái gì phiền phức sao?" Hồng Anh gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy, lông mày vận thành một đoàn. Đang nghe Tiểu Phúc nghi vấn về sau, nàng lông mi hơi dương, nói ra, "Tiểu Phúc, có một cọc bản án, chỉ sợ cần ngươi cùng Mặc Bộ đầu cùng một chỗ đi một chuyến." "Bản án?" Tiểu Phúc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, "Sư tỷ, vụ án gì?" Hồng Anh nhìn về phía Tiểu Phúc, nghiêm mặt nói, "Lục Phiến môn áo màu bạc bộ khoái Lữ Phong trộm lấy giá trị 100 vạn lượng bản độc nhất bí tịch một án. 12 tháng 9, Biện Lương Nam thành cửa." Một cỗ có khắc Lục Phiến môn tiêu ký xe ngựa nhanh chóng lái ra cửa thành, hướng phía phương nam chạy đi. Lộc cộc lộc cộc. Xe ngựa bánh xe chuyển động, phát ra một trục chuyển động tiếng vang. Toa xe bên trong ngồi 4 người, Tiểu Phúc, Tống Hổ, Diệp Chân cùng Mặc Thất. Trần Cô Đương lại gặp mặt. Diệp Chân nhìn thấy Tiểu Phúc, cười tủm tỉm chắp tay nói, "Ừm." Tiểu Phúc hướng hắn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Chợt nàng nhìn về phía ngồi tại đối diện Mặc Thất, mở miệng hỏi, "Mặc Bộ đầu, vụ án này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Thất Thân mang kim sang bộ đầu phục, mặt mang hắc thiết mặt nạ, bên hông đeo lấy một thanh tinh thiết trường kiếm. Nghe được Tiểu Phúc đặt câu hỏi, hắn đầu tiên là lắc đầu thở dài, sau đó nói ra, chuyện này coi là chúng ta Lục Phiến môn một cọc bê bối. Hơn một tháng trước, Hùng Sư Tiêu Cục thu được Vạn Kiếm Sơn trang ủy thác, hộ tống một bản kiếm pháp. Bản này kiếm pháp là cổ võ bên trong đỉnh cấp nhất phẩm chân công, nghe đồn có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, giá trị mấy trăm vạn hai, có tiền mà không mua được. Bởi vì môn công pháp này quá mức quý giá, Hùng Sư Tiêu Cục không dám một mình tiếp nhận. Lúc ấy tiếp nhiệm vụ này vụ người là Hùng Sư Tiêu Cục một vị tiêu đầu, tên là Công Tôn Quý, giang hồ tên hiệu Thiết Quyền Chân Cửu Châu, cùng chúng ta Lục Phiến môn quan hệ cực sâu. Hắn liền liên hệ Hồng Anh bộ đầu, muốn cùng nhau áp tiêu. Lúc ấy Hồng bộ đầu còn có đường bản án, thoát thân không ra, liền đem tâm phúc của mình thuộc hạ Lữ Phong cùng mấy vị lao bộ khoái để cử đi áp tiêu. Tiêu đội lên đường về sau, đường xá vừa đi tới hơn phân nửa, tiêu đội liền nhận công kích. Một trận chiến này tử thương thảm trọng, chỉ có một cái Hùng Sư Tiêu Cục tiêu sư chạy về, nói là Lữ Phong liên hợp một đám người áo đen cắt tiêu xà, giết Công Tôn Quý cùng những người khác. Nói ra câu nói này về sau, tên này tiêu sư đêm đó liền thương thế tái phát, trọng thương mà chết. Hùng Sư Tiêu Cục giận dữ, có nhị phẩm hậu kỳ thực lực tổng tiêu đầu nội sư Thạch Phong tự mình xâm nhập chúng ta Lục Phiến môn, muốn Hồng bộ đầu cho ra một cái thuyết pháp. Hồng bộ đầu biết được việc này, đầu tiên là ổn định Thạch Phong, sau đó phái ra nhân thủ điều tra án này, nhưng hơn một tháng quá khứ, Hồng bộ đầu bên kia không có nửa điểm tin tức. Vạn Kiếm Sơn Trang là trong chốn võ lâm có danh tiếng đại môn phái, cho Hùng Sư Tiêu Cục tạo áp lực, Hùng Sư Tiêu Cục không thể trêu vào bọn hắn, liền đến cho chúng ta tạo áp lực. Thạch Phong không có ý tứ mình ra mặt, liền phái con của hắn tới, ba ngày hai đầu thúc giục. Nói xong đại khái trải qua, Mạc Thất thở dài, nếu là tìm không trở về bản này chân công, Hùng Sư Tiêu Cục một tờ trạng sách bẩm báo bệ hạ nơi đó, nói chúng ta Lục Phiến môn ăn hối lộ trái pháp luật, năm nay Đồng Lộc nói không chừng muốn bị trừ đi một nửa, một chút tra án quyền lực cũng có thể sẽ bị đồng xưởng thủ tiêu. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, Tiểu Phúc nội tâm siết chặt, ám đạo không tốt. Nàng thật vất vả tiến vào Lục Phiến môn, đảo mắt Lục Phiến môn liền muốn bị này đại kiếp. Đây cũng quá xui xẻo. Một bên Tống Hổ thì là tắt lưỡi, giá trị mấy trăm vạn hai nhất phẩm chân công, đây cũng quá quý giá. Vạn Kiếm Sơn Trang vì cái gì không đích thân đến được lấy, mà là muốn để Hùng Sư Tiêu Cục cắt giải. Mạc Thất nhìn Tống Hổ một chút, tiếng nói khàn khàn nói, nghe nói là sự tình ra khẩn cấp, Vạn Kiếm Sơn Trang không kịp phái đi nhân thủ, mà kiếm phổ tin tức bị người hữu tâm truyền ra ngoài. Vạn Kiếm Sơn Trang không có cách, đành phải thuê mướn Hùng Sư Tiêu Cục cắt giải. Diệp Chân híp híp mắt, tay phải vuốt vuốt trán mình rủ xuống sợi tóc, cười nói, cái này rất thú vị. Hồng bộ đầu tâm phúc thuộc hạ liên hợp một đám người áo đen cướp đi kiếm phổ, nghe rất như là Hồng bộ đầu phía sau màn mưu đồ sai sự a. Tiểu Phúc đội vàng phản bác, sư tỷ ta mới sẽ không là loại người này. Nói không chừng là cái kia Lữ Phong sinh lòng ý đồ xấu. Diệp Chân nhìn Tiểu Phúc một chút, giơ lên hai tay, cười nói, ta chỉ là suy luận, chớ khẩn trương. Mạc Thất mở miệng nói, Hồng bộ đầu, nàng cũng tại người hiểm nghi trên danh sách. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới Lữ Phong. Căn cứ Hùng Sư Tiêu Cục truyền lại tin tức, một ngày trước, Lữ Phong xuất hiện tại Hứa Sương, cùng người xảy ra tranh chấp, giận dữ liên sát ba người, không cẩn thận tiết lộ chân dung, bị Thiên Cơ Lâu thám tử phát hiện, đi xuống. Hùng Sư Tiêu Cục nghe nói hao tốn 10 bạc lượng, mới từ Thiên Cơ Lâu trong tay mua được cái tin tức này. Vụ án này nghiêm trọng như vậy, Hồng bộ đầu thế mà không tự thân xuất mã, ngược lại để các ngươi hai cái đi theo ta đi làm án, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Mạc Thất cảm khái, nhìn Tiểu Phúc cùng Tống Hổ một chút. Ngồi tại Mạc Thất bên cạnh Diệp Chân trên mặt lộ ra một vòng có thâm ý khác cười. Nghe được lần này ngôn luận, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ trăm miệng một lời, tuyệt đối không phải là sư tỷ, Hồng bộ đầu. Nói xong, hai người hơi kinh ngạc liếc nhìn nhau. Mạc Thất nghe vậy cười cười, ta chưa hề nói là Hồng bộ đầu làm, chỉ là hành vi của nàng có chút khác thường. Không có việc gì, ta tin tưởng có hai người các ngươi gia nhập, vụ án này nhất định có thể rất nhanh cáo phá. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 9, khai phong phủ, Hứa Xương Lục Phiến môn phân bộ. Trong thính đường, tình huống chính là như vậy. Hôm đó Lữ Phong tại Say Xuân Tiểu Lâu ăn cơm, bởi vì một chút khỏe miệng ma sát, giận mà giết người, giết ba cái phổ thông máy tính. Hứa Xương Lục Phiến môn bộ đầu thận trọng cùng Mạc Thất giải thích tình tiết vụ án. Mạc Thất nhíu mày, nhìn xem trong tay hồ sơ, kiếm thương. Ba người kia chết bởi kiếm thương. Lữ Phong rõ ràng dùng chính là đao mới đúng, tại sao lại đột nhiên đổi dùng kiếm? Nghĩ tới đây, Mạc Thất dường như minh bạch cái gì, trận to hai con người, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một trường đem trong tay hồ sơ đập tới trên bàn, tốt một cái Lữ Phong, trộm lấy kiếm bộ, đổi đao dịch kiếm. Động tác ngược lại là rất nhanh, như thế không kịp chờ đợi đổi luyện kiếm pháp. Đứng tại Mạc Thất bên cạnh Diệp Chân đưa tay cầm lấy hồ sơ, trong mắt lóe ra suy tư, cẩn thận tìm đọc. Cho ta cũng nhìn xem. Tiểu Phúc nhón chân lên, muốn cùng Diệp Chân cùng một chỗ nhìn hồ sơ. Diệp Chân cười cười, hạ thấp hồ sơ, hai người cùng nhau xem xét. Hồ sơ bên trên viết nội dung cùng Hứa Xương Lục Phiến môn phân bộ nói tình huống không sai biệt lắm. Cái này Lữ Phong biết rõ mình phạm phải đại án, đang bị người truy nã đuổi bắt, vì sao không chạy xa điểm, còn dám xuất đầu lộ diện? Một bên Tống Hổ mở miệng hỏi. Diệp Chân nghe vậy, cười cười nói ra, bởi vì hắn biết, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ đến, phạm phải lớn như thế án Lữ Phong sẽ dừng lại ở bên trong khai phong phủ. Đây chính là hắn cao minh địa phương. Không hổ là Lục Phiến môn xuất thân áo màu bạc bộ đầu, chính là thông minh. Tống Hổ như có điều suy nghĩ, cảm thán nói, vậy chúng ta trên đường chậm trễ hai ngày thời gian, lâu như vậy đều đủ Lữ Phong chạy ra khai phong phủ. Diệp Chân lắc đầu, đầu tiên hắn không nhất định biết mình hành tung đã bị tiết lộ. Tiếp theo, dù là hắn biết mình hành tung tiết lộ, cũng không nhất định sẽ rời đi khai phong phủ, vẫn là câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cùng loại này lão bộ khoái động não, đến nơi tới. Tiểu Phúc cùng Tống Hổ nghe Diệp Chân phân tích, hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được Diệp Chân có chút lợi hại. Vậy nếu như Lữ Phong thật trốn đâu? Một cái đồng dạng tuổi trẻ, so Tiểu Phúc ba người sớm một năm nhập lục phiến môn bộ khoái hỏi. Hắn gọi Tạ Huy là Mặc Tất đệ tử, cũng đi theo ra nhiệm vụ lần này. Diệp Chân khép lại hồ sơ, nhún vai, cười tủm tỉm nói, vậy liền tiếp tục đuổi thôi. Còn có thể thế nào? Hắn có thể sẽ lưu tại Hứa Xương, cũng có thể sẽ rời đi Hứa Xương. Cái này ai có thể nói chính xác? Nghe nói như thế, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ có chút im lặng. Một bên khác, Mặc Thất cùng Hứa Xương lục phiến môn phân bộ bộ đầu thương nghị xong việc tình. Hắn đi đến bốn người trước mặt, nói ra, đi thôi. Tiểu Phúc bốn người cùng sau lưng Mặc Thất, ra Hứa Xương lục phiến môn. Sư phó, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tạ Huy hỏi. Mặc Thất đi ở phía trước, khẽ cúi đầu, hát thiết dưới mặt nạ chuyển đến khàn khàn thanh âm, đi với ta gặp một người. Gặp người? Tiểu Phúc nháy con mắt, người nào? Một cái lao bằng hữu. Mặc Thất trả lời như vậy nói. Năm người tại Hứa Xương trên đường đi hai khắc đồng hồ. Mặc Thất đem bọn hắn đưa đến một đầu chợ hẹp, cũ kỹ trong hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên vách tường đều là dùng hoàng đất sét cùng hòn đá lũy thành. Nơi hẻo lánh bên trong cất giấu một chút đen xì vết bẩn, không biết là người phân vẫn là thứ gì khác, những vật này tản mát ra khó người hương vị. Tiểu Phúc mấy người nắm lỗ mũi, cùng sau lưng Mặc Thất, thuận hẻm nhỏ đi hồi lâu. Lúc này mới đến Mặc Thất mục đích. Một chỗ thấp bé, rách nát nhà dân. Chỗ này nhà dân chân tường trưởng phòng lấy các loại cỏ dại, trừng cao cỡ nửa người, người vừa đi tới cửa, cỏ dại bên trong liền truyền đến một trận chuột chi chi âm thanh. Mơ hồ trong đó, mấy người còn nghe được rắn bò đi âm thanh. Tiểu Phúc bốn người có chút hiếu kỳ, Mặc Thất đến tột cùng muốn gặp một cái dạng gì người. Kẹt. Theo Mặc Thất đẩy ra cửa sân, một chỗ cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt viện lạc hiện ra tại Tiểu Phúc mấy người trước mặt. Cái này, Tiểu Phúc nhìn xem trong viện cảnh tượng lâm vào kinh ngạc. Trong nội viện sạch sẽ gọn gàng, vách tường bị quét đôi mười phần trắng loãng. Trên mặt đất trải bằng phẳng bàn đá xanh lạch, không có một tia cho bụi. Diệp Chân gặp về sau, nhịn không được cười lên nói, nơi này hộ gia đình cũng là vị kỳ nhân. Trong nội viện ngoài viện, đúng như hai thế giới, có khác động thiên. Mặc Thất nghe vậy quay đầu cười nói, ngươi nói đúng, ta vị lao hữu này chỗ ở, liền cứ gọi có khác động thiên. Nói, Mặc Thất nhấc lên một ngụm nội lực, quát, lao lưu, ta tới thăm ngươi. Tiếng la to giống như kinh lôi, ở trong viện quanh quẩn. Trong nội viện chủ phòng bên trong vang lên một tiếng đáp lại, lão mực, ngươi làm sao còn chưa có chết? Đạo thanh âm này ôn nhuận như ngọc, nghe như là công tử văn nhã. Nếu là Hoài Xuân thiếu nữ nghe được thanh âm này, nhất định sẽ nội tâm đập bịch bịch, trên mặt dáng hồng, thẹn thùng không thôi. Mặc Thất cười nói, ta đây không phải tới tìm ngươi nha, muốn chết cũng là cùng chết. May mắn ngươi tại, không phải ta nhưng một chuyến tay không. Có ngươi theo giúp ta cùng một chỗ xuống hoàng thuyền, ta nhưng an tâm nhiều. Trong phòng lần nữa truyền đến kia dễ nghe thanh âm ôn hòa. Hừ hừ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thoại âm rơi xuống, mấy người chỉ nghe kẹt. Một tiếng, chủ phòng cửa phòng bị người mở ra, từ đó đi ra một cái bộ vệ, tướng ngũ đoàn trung niên mập mạp. Trên người hắn mặc một bộ vá chằng vá đụ, không biết bị đã giặt bao nhiêu lần, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc áo ngắn. Mập mạp thối lấy cái mặt, mở to một đôi so đậu xanh lớn hơn không được bao nhiêu con mắt, một mặt ghét bỏ nhìn xem Mặc Thất. Nhìn thấy người này, Tiểu Phúc bốn người như là hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, Lưu Quang ghét bỏ nhìn xem Mặc Thất, nói ra, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi chạy tới tìm ta làm cái gì? Mặc Thất cười nói, tìm ngươi nghe ngóng chuyện gì? Chuyện gì? Lưu Quang một bên nói, một bên niết hầu khẽ nhúc đích, trong cổ họng phát ra trầm thấp ù ù âm thanh, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ôi phi, hướng phía tự đi ra ngoài chủ phòng nôn một miệng lớn dính đàm. Nhìn thấy cái này màn, Tiểu Phúc bốn người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình thấy được lẫn nhau trong mắt căm ghét. Mặc bộ đầu vị bằng hữu này, thật là đủ. Buồn nôn. Nôn ra dính đàm, Lưu Quang mắt liếc ngang con người, nhìn Tiểu Phúc bốn người một chút, bọn họ là ai? Mặc Thất nói, một cái là đồ đệ của ta, một cái là ta tân thu thuộc hạ, mặt khác hai cái là hổng bộ đầu người. Lưu Quang nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía Mặc Thất, hỏi, ngươi muốn nghe ngóng ai? Lữ Phong. Mặc Thất thanh âm khàn khàn nói, người này ba ngày trước tại Say Xuân Tiểu Lâu giết ba người. Ngươi là Hứa Xương địa đầu xà, tin tức linh thông, ngươi có biết hắn hiện tại hạ lạc? Lưu Quang nhìn một chút Mặc Thất, sau đó khẽ liếm bờ môi, rũa ra mập mạp, ngắn nhỏ tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái trà nhẹ, vẫn uy củ cũ, 100 lượng bạc, trong vòng nửa canh giờ, ta cho ngươi biết tin tức. Chương 64, Lữ Phong. Chương 64, Lữ Phong. 100 lượng bạc. Nghe được cái này chào giá, Tiểu Phúc bốn người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc Thất cũng là sắc mặt tối sầm, 100 lượng. Hai ta đều quen như vậy, 10 lượng thế nào? Lưu Quang cười lạnh nói, 10 lượng. Lão mực, dưới tay ta người cũng là muốn ăn cơm. Có chút tin tức nhưng là muốn đánh bạc mệnh đi tìm hiểu. Lại nói, Lưu Quang tiếng nói biến đổi, có chút chênh chua nói ra, lão mực ngươi bây giờ thế nhưng là lục phiến môn kim sang bộ đầu, lương tháng 50 lượng, cùng ngươi đem số tiền này tiêu vào thanh lâu hồng tỷ trên người chúng, không bằng hoa cho huynh đệ chúng ta. Tiểu Phúc bốn người trợn tròn con mắt, thận trọng trộm liếc Mặc Thất. Ú, không nghĩ tới Mặc bộ đầu đúng là một cái bùi hoa lãng tử. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, Mặc mỗ khi nào đi qua thanh lâu? Mặc Thất hắc thiết sắc mặt dưới mặt nạ tối sầm. Lưu Quang lắc đầu, giang ra một đôi mập mạp nhỏ bé tay, cười lạnh nói, kia Lưu Mô coi như không biết. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mặc Thất than nhẹ, thật không có thương lượng. Lưu Quang một ngụm cắn chết nói, không có thương lượng. Nghe vậy, Mặc Thất trên mặt toát ra một tia vẻ nhức nhối. Hắn đành phải từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc khăn tay xếp được ngăn nắp. Nhìn thấy cái này khăn tay, Lưu Quang trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, có thâm ý khác nhìn Mặc Thất một chút. Mở ra khăn tay, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chồng lên mười mấy tấm mệnh giá vì trăm lượng ngân phiếu. Đây là Mặc Thất tại Biện Lương dốc sức làm nhiều năm, để dành toàn bộ thân gia. Hắn chịu đựng đau lòng, rút ra một trương, ngón tay hơi gấp. Siêu. Một đạo tiếng xé gió, ngân phiếu hóa thành một đạo ám khí, bắn về phía Lưu Quang. Chỉ gặp kia Lưu Quang thô ngắn ngón tay nhoáng một cái, đám người còn không có thấy rõ, ngân phiếu liền tiến vào trong tay hắn. Hắc hắc, đa tạ Mặc bộ đầu. Lưu Quang thu hồi ngân phiếu, tay chắp tay, nói ra, trong vòng nửa canh giờ, ta cho ngươi biết tin tức. Dứt lời, Lưu Quang dưới chân bắn ra, cả người thân hình như điện bay vào chủ phòng. Loảng xoảng, cửa phòng đóng chặt, bên trong không có động tĩnh. Tiểu Phúc mấy người đứng tại sạch sẽ gọn gàng trong viện, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tạ Huy hỏi. Diệp Chân nhíu mày, cười hì hì nói, chờ chứ sao. Nói xong, hắn nhìn quanh trong viện, chuyển đến hai thanh ghế dài. Mấy người cùng nhau ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, người nghe được bên người truyền đến hút cái mũi thanh âm, Tiểu Phúc giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Tống Hổ cao mày, cái mũi không ngừng co rúm, tựa hồ tại nghe mùi của nàng. Ngươi làm gì? Tiểu Phúc hơi đỏ mặt, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, chân trái trước giò xét, một cước giẫm tại trên ghế dài. Soạt, một tiếng, trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao ra khỏi vỏ ba tấc, văng lãnh đao quang thoảng qua. Mọi người tại đây đều là bên ngoài thân phát lạnh, trong lòng chợt lạnh. Gặp Tiểu Phúc rút đao, Tống Hổ giật nảy mình. Hắn vội vàng khoát tay nói, không phải, ta không có tại nghe ngươi. Trong nội viện này có một cỗ thanh đạm hương phấn vị, hương vị thanh lưu, các ngươi nghe. Hương phấn vị. Diệp Chân nhíu mày, học Tống Hổ dáng vẻ, hút mấy lần cái mũi. Tạ Huy, Mặc Thất cũng hút mấy lần. Không có a. Tạ Huy một mặt mở mịt nhìn về phía Tống Hổ. Diệp Chân cười xấu xa nói, Tống huynh đệ, ngươi vụng trộm nghe Tiểu Phúc đừng phát ra động tĩnh lớn như vậy a. Tiểu Phúc nghe nói như thế, lập tức sắc mặt khó coi nhìn về phía Tống Hổ, gương mặt từng đỏ, đẹp mắt đỏ ửng thuận nắng tuyết trắng, cái cổ đỏ đến tính hai. Tống Hổ một mặt ủy khuất, không phải a, thật sự có một loại hương phấn vị. Mùi vị này rất nhạt, xuất từ Biện Lương Vân Hương trai gọi là nhạt ngọc liên hương vị rất nhẹ, chỉ có dựa vào gần thân thể người khác mới có thể nghe được. Ta trời sinh khứu giác phát đạt, có thể nghe được thường nhân người không đến hương vị. Diệp Chân nghe nói như thế, phốc phốc cười ra tiếng, Tống huynh đệ, ta nói đùa, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, chỉ là ngươi đối với mình miêu tả cũng quá kỳ lạ. Tiểu Phúc một mặt hoài nghi nhìn xem Tống Hổ. Tạ Huy trừng mắt nhìn, nói ra, Vân Hương trai, không phải là Biện Lương lớn nhất son phấn cửa hàng. Nghe nói ở trong đó rẻ nhất son phấn bột nước đều muốn 20 lượng. 20 lượng. Nghe được cái giá tiền này, Tiểu Phúc cùng Diệp Chân đều là trong lòng giật mình. Đắt như thế. Tiểu Phúc lực chú ý bị chuyển di, bờ môi hơi bĩu, trừng to mắt. Nàng cho lúc trước cha mua lá trà cùng điểm tâm thời điểm đi ngang qua Vân Hương trai, còn muốn lấy về sau có tiền, mình cũng đi mua một chút tác dụng sử dụng đây. Không có cô bé nào không thích chứ diện. Bây giờ nghe 20 lượng giá thấp nhất, trực tiếp đem Tiểu Phúc tâm tư dọa tắt. Diệp Chân thì là bắt được một cái khác mấu chốt, hắn cười xấu xa nói, Tống huynh đệ, ngươi cũng đã nói cái này nhạt ngọc liên, chỉ có dựa vào cận thân thể mới có thể nghe đến. Vân Hương trai hương phần giá cả đắt đỏ, ngươi coi như khiếu giác tái phát đạt, việc này lại là từ đâu biết được đây này. Lời này vừa nói ra, bao quát Mặc Thất ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Tống Hổ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng trêu chọc. Nghe vậy, Tống Hổ hơi đỏ mặt, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, ta là bồi một người mua son phấn thời điểm hiểu rõ đến. Diệp Chân ngồi vào Tống Hổ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng một loại rất giọng thành khẩn nói ra, nói điểm chúng ta không biết. Tống Hổ sắc mặt biến hóa, trở nên đỏ bừng, ngươi, các ngươi làm sao mà biết được? Diệp Chân không nói chuyện, chỉ là nhíu mày. Tiểu Phúc nheo mắt lại, nhìn về phía Tống Hổ ánh mắt bên trong nhiều một tia ghét bỏ. Tạ Huy cảm khái một câu, ta từng nghe nói Biện Lương có không ít phu nhân tiện nuôi trai lơ, không nghĩ tới loại sự tình này vậy mà lại phát sinh ở bên cạnh ta. Tạ Huy chắp tay ôm quyền, ánh mắt lửa nóng nói, Tống huynh đệ, nhưng còn có môn đạo gì giới thiệu cho ta giới thiệu? Ta từ nhỏ thể phách cường kiện. Tống Hổ nghe xong, biết mình bị hiểu lầm, đội vàng đứng lên đến nói ra, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lúc này, Mặc Thất hắc thiết dưới mặt nạ cũng chuyển tới khàn khàn cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Ha 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 ha. Diệp Chân cùng Tạ Huy cùng nhau nở nụ cười. Tiểu Phúc thì là về đao vào vỏ, nhìn về phía Tống Hổ trong ánh mắt nhiều xóa ghét bỏ. Tống Hổ đỏ mặt cùng đi khỉ, chỉ là tự mình nói ra, loại này gọi nhạt ngọc liên hương phấn hương vị thanh lưu, ngoại trừ người sử dụng bên ngoài chỉ có xích lại gần mới có thể nghe được, lượng tiêu thụ rất là ít lưu ý. Bất quá có chút quan to hiển quý gia quyến thích dùng loại này hương phấn, Vân Hương trai lúc này mới không có rơi xuống cái này hương phấn. Nghe vậy, Diệp Chân cùng Tạ Huy liếc nhau, không ngừng nhíu mày. Tống Hổ không để ý đến hai người, mà là tại trong viện chuyển vài vòng, nhẹ ngửi ngửi cỗ này nhàn nhạt hương phấn vị. Ngửi một vòng, hắn quay đầu nhìn về phía chủ phòng công, đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Có chút kỳ quái. Đi Tống huynh đệ, đừng ngửi, nghĩ nghe trở về ở trong chăn bên trong ông nghe, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai ta đánh văn cờ. Diệp Chân cười hì hì trêu chọc Tống Hổ, một bên trêu chọc một bên từ trong ngực lấy ra một bộ cờ tướng. Ở trên xe ngựa thời điểm, hắn liền cùng Tống Hổ, Tạ Huy luận bản kỳ nghệ cho hết thời gian. Tống Hổ hơi đỏ mặt, hung tợn nhìn Diệp Chân một chút, ghê tởm, ngươi cái tên này, ta lần này nhất định phải giết ngươi không chừa mảnh giáp. Hai người ngồi trên mặt đất, triển khai cờ trận, đấu bắt đầu. Tạ Huy ngồi ở một bên nhìn cờ. Tiểu Phúc vô sự, hai chân quanh lại, yên lặng vận chuyển nội công, không bông tha bất kỳ một cái nào có thể tăng lên mình cơ hội. Thời gian dần dần trôi qua, đại khái quá khứ 3 khắc đồng hồ. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, chủ phòng cửa phòng bị lưu quang đẩy ra. Trong tay hắn nắm nuốt một cái cẩm nang, con ngón búng ra ném cho mặt thất. Đây là các ngươi muốn tin tức, động tác được nhanh điểm, nếu là hắn chạy, nhưng không liên quan chuyện ta. Mặt thất tiếp được cẩm nang, ổn quyền nói, đã tạ. Lưu quang hừ lạnh một tiếng, lườm mặt thất một chút, lui về trong phòng. Bành. Một tiếng. Cửa phòng đóng chặt, đóng cửa từ chối tiếp khách. Rời đi ngõ nhỏ trên đường. Mặt thất mở ra cẩm nang, bên trong chứa một tờ giấy. Hứa Xương Đông Hồ thôn, Thôi Quả phụ nhà. Mặt thất nhìn xem trên tờ giấy nội dung, nhíu mày. Thôi Quả phụ. Tạ Huy nhíu mày, bu lại, nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn, nói ra, thật đúng là Thôi Quả phụ, nghe nói Lữ Bộ khoái tại Hứa Xương có cái nhân tình, giống như liền họ tôi. Mặt thất nhìn về phía Tạ Huy, có việc này. Tạ Huy nhẹ gật đầu, trước đó Lâm Bộ khoái nhìn thấy Lữ Bộ khoái viết thư nhà, nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy bên trong hoàn toàn buồn nôn chi tử, thư nhà phía trên nhất biết tôi cái gì. Hắn còn không có thấy rõ liền bị Lữ Bộ khoái phát hiện, hai người trong sân đánh một trận, sau khi đánh xong lại kề vai sát cánh đi uống rượu. Nghe xong, Mặc Thất như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm tờ giấy, ngưng lông mày không nói. Diệp Chân lại gần, đối Tạ Huy nói ra, "Có thể a huynh đệ, tin tức linh như vậy thông." Tạ Huy cười hắc hắc, vỗ bộ ngực nhíu mày nói, "Như thế nói với ngươi đi, biện lương lớn nhỏ tin tức, lên tới cung nội, xuống đến đầu đường cuối ngõ, không có ta không biết." Diệp Chân nhãn tỉnh sáng lên, cùng Tạ Huy kề vai sát cánh, "Còn có cái gì tin tức, mau cùng huynh đệ nói một chút chờ trở về ta mời ngươi uống rượu." Được A Tạ Huy hạ giọng, cười tủm tỉm nói, "Ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức quan trọng. Nghe nói trước mấy ngày có người nhìn thấy Hồng Bộ Đầu cùng một cái tuổi trẻ nam tử cùng một chỗ dạo phố." "T, tin tức bảo đảm thật." Diệp Chân hít sâu một hơi. Đi tại hai người bên cạnh Tống Hổ một cái lảo đảo, suýt nữa bị trên mặt đất một cái hòn đá trượt chân. May mắn Tiểu Phúc tay mắt lanh lẹ, kéo hắn lại, "Hổ Tử ca, ngươi thế nào?" "Tạ Huy." Diệp Chân cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tống Hổ. Tống Hổ sắc mặt đỏ bừng, bị Tiểu Phúc kéo cánh tay, gặp mấy người đồng loạt nhìn mình, hắn có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Không có." "Không có việc gì. Tống huynh đệ, lần sau chừa chút khí lực, chúng ta còn muốn phá án đâu." Diệp Chân trêu chọc Tống Hổ. Tạ Huy nghiêm mặt nói, "Tuổi trẻ càng phải yêu quý thân thể mới là." "Không phải." Tống Hổ phản bác, "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy." "Chúng ta hiểu." Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Huy, tiếp tục cùng hắn đàm mắt quái, "Nhìn không ra à, Hồng Bộ Đầu vậy mà cũng sẽ cùng nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ dạo phố." "Chậc chậc, ngươi đây liền không hiểu được, chúng ta Hồng Bộ Đầu năm nay mới 27 tuổi, tuy nói tuổi tác hơi lớn, nhưng lão tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ a." Tạ Huy nói còn chưa dứt lời, phía sau Tiểu Phúc một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, suýt nữa đem hắn đá bay ra ngoài. "Không cho phép các ngươi nói sư tỷ ta nói xấu." Tiểu Phúc bộ mặt tức giận, nhìn chằm chằm Tạ Huy cùng Diệp Chân. Hai người vội vàng xin tha, Tiểu Phúc lúc này mới buông tha bọn hắn. "Được rồi, nên làm chính sự, đi." Mặc Thất ghi lại tờ giấy mặt sau giản lược địa đồ, đánh gậy mấy người trò chuyện. Mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, hướng phía Đông Hồ thôn tiến đến. "Lão Diệp, ngươi nói trên đời này thật sẽ có hoàn mỹ như vậy nữ nhân sao?" "Lão Tạ, ngươi nói như vậy liền không đúng, mỗi người đối hoàn mỹ hai chữ này tiêu chuẩn là không giống." "Vậy ngươi cảm thấy nàng thế nào?" "Bình thường tới nói, ta là sẽ không dễ dàng đánh giá người khác, nhưng nàng, ta chỉ có thể nói hai chữ." "Cái nào hai chữ?" "Phi thường hoàn mỹ." "Đây là bốn chữ." Đông Hồ cửa thôn, dưới cây ngoại lớn, Tạ Huy cùng Diệp Chân hai người đứng dưới tàng cây, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước cách đó không xa, chọn thùng múc nước mỹ mạo phụ nhân. Đông Hồ cửa thôn bên giếng nước đứng đấy một vị phụ nhân. Phụ nhân mặc bình thường nhất vải thô áo ngắn, làn da trắng non trắng hơn tuyết, một trương mượt mà mặt trứng ngông ngũ quan tinh xảo. Nàng cật lực chuyển động giếng nước dòng dọc kéo nước cả dài, chú xoay bên trên dây thường dần dần nắm chặt, mấy sợi toái phát bị mồ hôi thấm ướt, tùy ý dán tại chân bóng thái dương. Phụ nhân thân hình nở nang cân xứng, làm người ta chú ý nhất chính là nàng dị thường đầy đặn bộ ngực cao vút. Nàng khí chất cực kỳ ôn nhu, cho người ta một loại mẫu thân ấm áp cảm giác. Nhìn thấy phụ nhân này, Tạ Huy cùng Diệp Chân trong đầu liền chỉ còn lại một chữ. Chậc chậc, cái này Lữ Phong Diễm Phúc cũng không cạn. Liền ngay cả Mặc Thất cũng không nhịn được tắt lưỡi. Tiểu Phúc nhíu mày, tựa hồ rất bất mãn ba người phản ứng. Nàng liếc qua bên cạnh Tống Hổ, chỉ gặp Tống Hổ thần sắc như thường, không có giống Diệp Chân cùng Tạ Huy như vậy sắc mị mị nhìn xem phụ nhân. Tạ Huy cùng Diệp Chân cũng phát giác được Tống Hổ khác thường. Hai người quay đầu nhìn về phía Tống Hổ. Tạ Huy mặt lộ vẻ trần trờ nói, ngươi làm sao không nhìn? Tống Hổ gãi đầu một cái, ta tại sao muốn nhìn? Diệp Chân nghi ngờ nói, nàng không hoàn mỹ sao? Tống Hổ nhìn thoáng qua đang đánh nước phụ nhân, gật đầu nói, còn tốt, còn tốt. Tạ Huy cùng Diệp Chân chăm miệng một lời cả kinh nói. Tống Hổ sắc mặt đỏ lên, nói ra, ta không phải rất thích này chủng loại hình, ta càng ưa thích lớn tuổi một chút. Tạ Huy cùng Diệp Chân liếc nhau, lời ít mà ý nhiều nói ra, hắn thích Hồng Bộ Đầu loại kia. Nghe nói như thế, Tống Hổ kinh hãi, ta không có. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hắn có. Chậc chậc. Tạ Huy cùng Diệp Chân tắt lưỡi, lại đem ánh mắt rơi vào Thôi Quả phụ trên thân. Tại bên cạnh giếng múc nước nữ nhân chính là bọn hắn mục tiêu lần này, Lữ Phong nhân tình Thôi Quả phụ. Thôi Quả phụ bước lên một thùng nước, hai tay mang theo nước, lắc lắc ung dung hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Đuổi theo. Mặc Thất nhẹ nhàng phất tay. Mấy người xa xa theo ở phía sau. Thôi Quả phụ nhà tại Đông Hồ thôn trong thôn vị trí. Đi có một trận mới dẫn theo thùng nước kia về đến nhà. Trên đường đi, thôn biên lão các thiếu gia đều nhìn chằm chằm Thôi Quả phụ tư thái, ngầm nuốt nước bọt. Ngay tại Thôi Quả phụ sắp lúc về đến nhà. Bành! Một tiếng vang lớn. chỉ gặp nàng nhà cửa phòng bị người từ trong phá bỡ, bên trong bay ra một thân ảnh. Người kia vừa chạy đến, bạch một tiếng, một thanh sáng như tuyết trường đao hiện lên, quán xuyên người kia hậu tâm. Nô trước hết nhất chạy đến người kia thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, máu tươi thẩm thấu thân trên. Tiểu Phúc mấy người định thần nhìn lại, vô ý thức lên tiếng kinh hô, Lữ Phong. Chương 65, rời thiên thần kiếm, thần đao. Chương 65, rời thiên thần kiếm, thần đao. Đi đến cửa nhà Thôi Quả Phụ nhìn thấy Lữ Phong thi thể, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hô một tiếng, Lữ Lang. Trong tay nàng dẫn theo thùng nước loảng xoảng, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nước giếng vãi đầy mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chút do dự, soạn, một đạo sáng tỏ, băng lanh ánh đao lướt qua. Lãnh Nguyệt Bảo đao ra khỏi vỏ. Tiểu Phúc hai chân điểm nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa, trường đao trong tay phá không, chém về phía kẻ giết người. Một đao kia chưa chém tới, kẻ giết người khuôn mặt triển lộ. Lữ Phong. Tiểu Phúc nhìn xem trong môn kẻ giết người, trừng lớn hai con người, trong tay một đao kia không thể chém xuống đi. Lại một cái Lữ Phong. Trong môn Lữ Phong một bộ làm áo, tay cầm lục phiến môn chế thức trường đao. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Tiểu Phúc một chút. Siêu, hắn thân thể nhấc lên, vọt lên nửa trượng, bay lên đầu tường, hướng nơi xa bỏ chạy. Đừng hòng trốn. Tiểu Phúc mặc dù còn không có biết rõ tình huống như thế nào, nhưng vẫn là khẽ quát một tiếng, hướng đuổi theo. Lữ Phong khinh công không tệ, tại tường viện bên trên bay lượn, như giẫm trên đất bằng. Trong chớp mắt, liền chạy ra hơn 10 trượng. Tiểu Phúc cũng nhảy lên đầu tường, truy tại sau lưng Lữ Phong. Thôi Quả Phụ trước cửa. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Mặt Thất Hát Thiết dưới mặt nạ truyền đến thanh âm khàn khàn. Hắn đồng dạng thi triển khinh công, hướng phía Tiểu Phúc cùng Lữ Phong rời đi phương hướng chạy đi. Tạ Huy gật đầu, chạy chậm đến Thôi Quả Phụ bên cạnh, nhìn xem bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Thôi Quả Phụ, một trận hỏi han ân cần, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Chân cùng Tống Hổ thì là đi vào bên cạnh thi thể, dò xét thi thể trên đất. Hai người vừa nhìn một chút, liền phát hiện vấn đề. Dưới chân hắn vì cái gì dẫm lên ngắn tiêu? Tống Hổ nhíu mày hỏi. Diệp Chân cúi người xuống, nhìn về phía chết Lữ Phong dưới chân. Chết Lữ Phong dưới chân dẫm lên một đoạn dài một thước ngắn tiêu. Diệp Chân hai tay vào ngực, có chút nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Một bên Thôi Quả Phụ tựa hồ từ kinh hãi bên trong khôi phục lại. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi Lữ Phong, phảng phất xác định đối phương không phải là của mình tình lang, nguyên bản kinh hoàng tâm tình sợ hãi bình tĩnh trở lại. Thôi Quả Phụ quay đầu nhìn về phía một bên đối với mình hỏi Hàn Ân Cần Tạ Huy, thanh âm êm dịu mà hỏi, "Ngươi, các ngươi là ai?" Tạ Huy nhếch miệng cười một tiếng, từ bên hông xuất ra lục phiến môn lệnh bài, "Đại tỷ, chúng ta là lục phiến môn." Nghe được lục phiến môn ba chữ, Thôi Quả Phụ hốc mắt đỏ lên, trong nháy mắt rơi lệ. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ lại. Tạ Huy tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa nàng giữ chặt. Đại nhân, Lữ Phong hắn là bị oan uổng. Kia vụ án, thật không phải là hắn phạm vào, là có người hãm hại hắn. Thôi Quả Phụ lê hoa đái vũ khóc, một bên khóc một bên vì Lữ Phong giải thích. Tạ Huy vội vàng liên thanh an ủi, "Lại tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta đã tới, chính nghĩa liền đến, nhất định sẽ trả Lữ đại ca một cái công đạo." Diệp Chân cùng Tống Hổ đứng ở một bên, vây quanh thi thể xoay quanh. Đương nhiên, Tống Hổ cái mũi khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. "Diệp huynh, người này..." Không chờ Tống Hổ nói dứt lời, "Xiêu xiêu xiêu xiêu." Bốn đạo tiếng xe gió từ chung quanh truyền đến. Diệp Chân dẫn đầu kịp phản ứng, quát, "Cẩn thận." Tâm chữ vừa ra khỏi miệng, "Ba ba ba ba." Bốn đạo trầm muộn chúng đích tiếng vang lên. Diệp Chân, Tống Hổ, Tạ Huy, Thôi Quả Phụ bốn người toàn bộ bị điểm trúng huyệt đạo. Bốn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Một hơi sau, Thôi Quả Phụ trong miệng nhảy ra một người, người kia đi đến chết Lữ Phong bên cạnh thi thể, nhìn chằm chằm thi thể trên đất, khớp xương nắm đến keo kẹt văng lên. Hắn ôm lấy chết Lữ Phong thi thể, thân thể nhảy bọn, thời gian nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đông Hồ thôn, ngoài thôn rừng cây. Siêu, băng lãnh đao quang chợt lóe lên. Lữ Phong chạy trốn bước chân trong nháy mắt ngừng lại. Một bộ áo đỏ thường phục tiểu phúc xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao lướt ngang, ngăn lại Lữ Phong. Gặp Tiểu Phúc bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có thể ngăn ở trước người mình. Lữ Phong đôi mắt nhắm lại, trên mặt nhiều xóa nghiêm túc. "Lữ Phong, ngươi dính líu mưu hại đồng liêu, trộm lấy Hùng Sư Tiêu cục gáp giải kiếm phổ, giết hại bách tính, tội ác tày trời. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, có thể ít bị đau khổ một chút." Tiểu Phúc một thân chính khí, bày tỏ Lữ Phong tội ác. Lữ Phong đánh giá Tiểu Phúc, mở miệng nói, "Ngươi là mới tới, là mặc bộ đầu dưới trướng." Tiểu Phúc gặp Lữ Phong một mặt bình tĩnh, không có chút nào xa lưới khủng hoảng, ngược lại lộ vẻ rất bình tĩnh, trong lòng ngầm càng cẩn thận, để Lữ Phong xuất thủ đánh lén. "Ta là Hồng Bộ đầu dưới trướng." Nghe được Hồng Bộ đầu ba chữ, Lữ Phong con ngươi hơi co lại, dường như nhớ lại cái gì, trên dưới liếc nhìn Tiểu Phúc, nói ra, "Ngươi chính là Mộ Dung Bộ đầu đệ tử mới thu." "Không tệ." Tiểu Phúc gật đầu, trường đao trong tay lưng ngang, nếu biết, còn không từ bỏ chống cự. Lữ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Phúc trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Môi hắn nhúc nhích, "Nếu như ta nói, ta là bị oan uổng, ngươi tin không?" "Bị oan uổng?" Tiểu Phúc ánh mắt ngưng tụ. Lữ Phong thần sắc cô đơn, tịch liêu, đáy mắt hiện lên một vòng thống khổ. Tiểu Phúc nhẹ hít một hơi, nghiêm mặt nói, "Ngươi là có hay không bị oan uổng, cùng ta về Lục Phiến môn, cha cái cha ra manh mối, nếu như ngươi thật sự là bị oan uổng, Lục Phiến môn sẽ không sai quái một người tốt." Lữ Phong lắc đầu, "Trong môn có nội ứng, nếu như ta cùng ngươi trở về, chỉ có một con đường chết." Hắn than nhẹ một tiếng, nói đến đêm đó tình huống. "Lần này áp tiêu lộ tuyến chỉ có ta cùng Công Tôn Quý biết. Đêm đó chuyện đột nhiên xảy ra, hai tên cao thủ hợp lực đánh lén, giết chết Công Tôn Quý chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã giết vào đám người. Hai người kia võ công cao cường, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, mấy hiệp xuống tới, liền tử thương hơn phân nửa. Lão quỷ từ dưới tiêu sa mặt tường kép bên trong cầm tới kiếm phổ, đem kiếm phổ cho ta, để cho ta thành kiếm phổ mang về. Một đám huynh đệ dùng mệnh vì ta đoạn hậu, này mới khiến ta sống trốn thoát. Hồi tưởng lại đêm đó tình huống, Lữ Phong mặt lộ vẻ thống khổ, hữu quyền nắm chặt, mu bàn tay gân xanh nhảy lên. Tiểu Phúc gặp Lữ Phong chân tình bộc lộ, không giống làm bộ, chân mày cau lại, nói ra, ta làm sao tin ngươi? Lữ Phong nhẹ hít một hơi, từ đêm đó trong hồi ức đi ra ngoài. Thần sắc hắn nghiêm túc, nói với Tiểu Phúc, các huynh đệ không thể bạch hy sinh, nhưng hôm nay trong môn có nội ứng, ta như trở về, chỉ sợ không dung giải thích liền sẽ bị người hại chết. Ta là một cái bộ khoái, ta sẽ đích thân tìm ra hung phạm, tự tay đem nó chém giết, tế điện các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Rửa sạch mình ngoan quất. Nói, Lữ Phong sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hắn đem hộp gỗ đưa cho Tiểu Phúc. Tiểu Phúc không có tiếp, mà là hỏi, đây là cái gì? Đây cũng là Hùng Sư Tiêu Cục lần này gửi vận chuyển bí tịch rời Thiên Cung rời Thiên Thần Kiếm. Lữ Phong hồi đáp, cái gì? Tiểu Phúc trợn to hai mắt, nhìn xem đưa tới hộp gỗ, mắt lộ ra kinh hãi. Trước mắt trong cái hộp này trang chính là giá trị trăm vạn lượng, có tiền mà không mua được nhất phẩm chân công. Ngươi tuổi còn nhỏ trên võ đạo liền có như thế tạo nghệ, chắc hẳn nhìn hiểu bí tịch. Nếu như ngươi không tin, có thể là xem. Lữ Phong ngay trước Tiểu Phúc mặt mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một bản kiếm phổ, bìa viết bốn chữ lớn rời Thiên Thần Kiếm. Tiểu Phúc nửa tin nửa ngờ lườm Lữ Phong một chút, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, tùy ý lật vài tờ kiếm phổ. Kiếm phổ bên trong chiêu thức bác đại tinh thâm, số trang hoàn chỉnh, chữ viết rõ ràng. Một đường lật đến cuối cùng có một nhóm đơn lên chữ viết, trên đó viết, rời Thiên Thần Kiếm. Thần đao. Tiểu Phúc đem ánh mắt từ rời Thiên Thần Kiếm bên trên thu hồi, nhìn xem Lữ Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết đoán. Kiếm này phổ ngươi thiếp thân cất kỹ, ta chuyến này không nhất định có thể còn sống trở về. Vừa mới ta chém giết người, chính là đêm đó tập kích chúng ta bên trong một cái. Người này thực lực hơi yếu, nhưng còn lại người kia võ công cao cường, kiếm thuật tạo nghệ đã đạt nhị phẩm đỉnh phong. Nếu như ta chết rồi, ngươi đem bộ này kiếm phổ giao cho Hồng Bộ Đầu, toàn bộ lục phiến môn có thể để cho ta tín nhiệm người chỉ còn nàng. Trong mắt Lữ Phong giấy lên thấy chết không sờn hỏa diễm. Tiểu Phúc mở môi khẽ nết, ngươi, nếu như ngươi đối ta còn trong lòng còn có điểm khả nghi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lữ Phong thanh âm kiên định, kiên quyết, kiếm phổ ngươi mang về, giúp ta cho Hồng Bộ Đầu mang một câu. Ta Lữ Phong không có phản bội lục phiến môn, càng không có phản bội huynh đệ. Dứt lời, Lữ Phong quay người rời đi, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thả người bay lên, hướng phía rừng cây chỗ sâu lao đi. Tiểu Phúc đứng tại chỗ, trong tay cầm rời Thiên Thần Kiếm đã tin tưởng Lữ Phong nói tới. Nàng cúi đầu xuống, lật ra rời Thiên Thần Kiếm kiếm phổ hoàn hảo vô khuyết, giản lược nhìn một lần kiếm pháp tổng cương, Tiểu Phúc liền biết môn này kiếm phổ hàng thật giá thật. Môn này kiếm pháp rất cao thâm, cho dù là lấy Tiểu Phúc tiên tư ngộ tính, chỉ là đơn giản nhìn một lần tổng cương, cũng vô pháp lĩnh hội trong đó thâm ý. Nàng đem kiếm phổ lật đến một trang cuối cùng, ánh mắt rơi vào vậy được, rời Thiên Thần Kiếm. Thần đao, có ý tứ gì? Tiểu Phúc trong lòng toát ra nghi hoặc. Nàng không có suy nghĩ nhiều, đem kiếm phổ chứa vào trong hộp, giấu kỹ trong người, quay đầu hướng phía Thôi Quả Phụ ra phương hướng chạy tới. Đợi Tiểu Phúc chạy về Thôi Quả Phụ trước cửa nhà, nhìn thấy cổng tình trạng, giật nảy mình. Tống Hổ, Diệp Chân các ngươi. Tiểu Phúc thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tống Hổ bên cạnh, đưa tay ấn về phía cổ của hắn, tại cảm nhận được chỗ cổ truyền đến nhảy lên cảm giác về sau, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Ba ba ba, vài tiếng liền vang. Tiểu Phúc ấn mở huyệt đạo của bọn hắn ấn đè người bên trong, đem bọn hắn theo tỉnh. Ừm. Tống Hổ đại nao u ám, từ dưới đất ngồi dậy. Diệp Chân, Tạ Huy cùng Thôi Quả Phụ liên tiếp thức tỉnh. Tống Hổ, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều bị người điểm đổ? Tiểu Phúc đội vàng dò hỏi. Tống Hổ ba người ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Diệp Chân ngắm nhìn một phía, gặp chết Lữ Phong thi thể biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt lộ ra tinh quang, thi thể không thấy. Tống Hổ cũng nhìn về phía trên mặt đất, cái mũi khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tạ Huy ho khan vài tiếng, trả lời Tiểu Phúc vấn đề, vừa mới có người dùng ám khí đánh lén chúng ta. Đối phương võ công cao cường, chúng ta nghe đến ám khí thanh âm sát nà, liền trúng chiêu. Hắn một bên nói một bên kiểm tra thân thể, thấy mình không có gì vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chân nhẹ hít một hơi, chân thành nói, người kia nhất định là cùng giả Lữ Phong cùng một bọn, mang đi giả Lữ Phong thi thể. Trần Cô Đương, ngươi đổi tới thật Lữ Phong sao? Hắn nhìn về phía Tiểu Phúc, thần tình nghiêm túc. Tiểu Phúc mở môi trương một chút, lắc đầu nói, không có đổi tới. Nghe vậy, Diệp Chân mím môi, cau mày, thở dài, manh mối lại đoạn mất. Người. Một bên Tống Hổ nằm rạp trên mặt đất, đối vừa mới giả Lữ Phong tử vong địa phương một trận hút mạnh. Phúc ảnh. Thôi Quả Phụ đột nhiên quỳ xuống, đối mấy người khóc kể lể, mấy vị đại nhân, Lữ Lang hắn nhất định là bị hoan uổng. Hắn không phải loại người như vậy. Còn xin các ngươi tra cho rõ, còn Lữ Lang một cái công đạo a. Tạ Huy thấy thế, vội vàng xuất thủ nâng, đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng tin tưởng Lữ đại ca không phải loại người như vậy, chúng ta nhất định sẽ luận sự, sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Hắn một mặt chính khí, đem Thôi Quả Phụ đỡ lên. Thôi Quả Phụ nức nở, trên mặt nước mắt. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, siêu, Mặc Thất từ nơi không xa trên đường bước nhanh chạy tới. Hắn dừng ở mấy người trước người cách đó không xa, liếc mắt liền thấy biến mất thi thể, hắc thiết dưới mặt nạ chuyển ra thanh âm khàn khàn, thi thể của người kia đâu? Diệp Chân đáp, bị người cướp đi. Ai? Mặc Thất thở dài, nhìn về phía Tiểu Phúc, ngươi cũng không có đuổi tới sao? Tiểu Phúc lắc đầu, không có. Mặc Thất nắm chặt nắm đấm, chau mày. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Phúc nhìn về phía Mạc Thất, nhỏ giọng hỏi. Mạc Thất suy tư sau nói ra, Lữ Phong đã bị đánh cỏ kinh rắn, hắn là áo màu bạc bộ khoái, quen thuộc lục phiến môn truy tung quá trình. Bình thường biện pháp chỉ sợ đuổi không kịp hắn. Về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, Mạc Thất đi ở trước nhất, dọc theo đại đạo hướng phía Hứa Xương phủ thành phương hướng đi đến. Tiểu Phúc, Diệp Chân, Tống Hổ theo ở phía sau. Tạ Huy thấy mọi người muốn đi, lòng nóng như lửa đốt, thật nhanh đối thôi quả phụ nói ra, đại tỷ, ta gọi Tạ Huy, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Ta đi trước. Tạ Huy buông ra lôi kéo thôi quả phụ tay, bước nhanh đi theo. Về Hứa Xương phủ thành trên đường, Diệp Chân trong mày, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ suy tư, tựa hồ đang suy tư tình tiết vụ án. Tống Hổ cũng là cúi đầu, một bộ lo lắng dáng vẻ. Tiểu Phúc đồng dạng đang suy nghĩ Lữ Phong nói bên trong lục phiến môn có nội ứng một chuyện. Tạ Huy than thở, mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời. Đường về không còn có lúc đến náo nhiệt. Đợi trở lại Hứa Xương lục phiến môn phân bộ, Mạc Thất đôi bốn người nói ra, ta đi tìm một chút đường khác tử, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng ra Lữ Phong hạ lạc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cho phép tự tiện hành động. Hiểu chưa? Bốn người gật đầu ứng thanh. Mạc Thất rời đi. Tiểu Phúc mấy người ngồi tại một cái trong phòng. Tống Hổ nhìn về phía ba người khác, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì. Diệp Chân bắt được Tống Hổ thần sắc, hỏi, Tống huynh đệ, ngươi thế nhưng là có cái gì phát hiện? Còn lại hai người cũng cùng nhau nhìn về phía Tống Hổ. Tống Hổ bị ba người nhìn chăm chú, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta có chút phát hiện, bất quá không quá xác định. Phát hiện gì? Tiểu Phúc ngẩng đầu. Cái kia giả mạo Lữ Phong chính là một nữ nhân, trên người nàng sát vân hương trai nhạt ngọc liên hương vấn. Hương vị cùng chúng ta tại có khác động tiên nghe được đồng dạng. Tống Hổ nói ra phát hiện của mình. Diệp Chân nghe xong, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trong mắt tỏa sáng, kết hợp Tống huynh đệ phát hiện, ta có một cái phỏng đoán.
Cái gì phỏng đoán?
Tạ Huy hỏi. Giả mạo Lữ Quang chi người, cái đầu thấp bé, là một nữ nhân, trên người có nhạt ngọc liên hương vị, mà có khác động tiên lưu quang đồng dạng vóc dáng thấp bé, trên thân cũng có nhạt ngọc liên hương vị. Có khả năng hay không, bọn hắn là cùng một người? Diệp Chân to gan nói ra mình suy luận. Chương 66, phải ra chân tướng chương 66, phải ra chân tướng cùng là một người. Tạ Huy trực tiếp cười, Diệp huynh, ngươi đừng nói giỡn. Kia lưu quang cái đầu thấp bé, phiêu phì thể tráng, giả Lữ Phong mặc dù dưới lòng bàn chân giẫm lên ngăn thiêu, xứng đáng thân cao bằng này, nhưng hình thể rõ ràng khác biệt. Diệp Chân sờ lên cằm nói ra, vậy nếu như hắn là dịch dung đây này? Tạ Huy trừng mắt nhìn, ta cảm thấy vẫn còn có chút không có khả năng, trên đời này tại sao có thể có dịch dung kỹ nghệ như thế tinh xảo người? Hắn nhìn về phía Tiểu Phúc cùng Tống Hổ, các ngươi thấy thế nào? Tống Hổ hít mũi một cái, khứu giác của ta sẽ không ra sai, người kia và Lưu Quang khẳng định có quan hệ liên. Nhạc ngọc liên hương vị rất nhạt, rất dễ dàng liền sẽ tán đi. Chúng ta đi tìm Lưu Quang thời điểm, ta rõ ràng nghe được nhạc ngọc liên mùi thơm, nói rõ chính là trên thân Lưu Quang phát ra. Mà giả trên thân Lữ Phong cũng đồng dạng có mùi vị này. Nói, Tống Hổ nhíu mày, mà lại các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì giả Lữ Phong đồng bạn chỉ là đánh ngất xỉu chúng ta, lại không giết chết chúng ta? Lấy thực lực của người kia, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Tạ Huy như có điều suy nghĩ một chút, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Tiểu Phúc chân mày cau lại, trong đầu hiện lên tương quan manh mối. Nàng từ trên ghế đứng lên, nói ra, cùng ở chỗ này suy đoán, không bằng đi có khác động thiên nhìn một chút, nếu như Lưu Quang còn tại bên trong, đã nói lên kia giả Lữ Phong một người khác hoàn toàn, chuyện này phía sau màn còn có người khác. Đúng. Diệp Chân đồng dạng gật đầu, đi theo thân, trong mắt lóe ra suy tư, biểu lộ nghiêm túc. Tống Hổ đồng dạng đứng lên, ta cũng đi. Tạ Huy ngồi trên ghế, gặp ba người đều muốn đi, đuổi đội bằng nói, Huy, vừa mới sư phó nói để chúng ta ở chỗ này chờ. Chúng ta tự tiện hành động không tốt lắm đâu. Ba người không nói, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tạ Huy. Cảm nhận được trong mắt ba người kiên quyết. Tạ Huy đành phải buông tay, tốt ta. Pháp không trách chúng. Manh mối thoáng qua liền mất, sư phó hắn sẽ lý giải. Hứa Xương phủ thành. Đông Hồ ngoài thôn. Một bóng người quỳ rạp xuống trong rừng. Trước người hắn nằm ngang một cỗ thi thể dưới chân giẫm lên một đôi ngăn thiêu. Ong ong. Một trận ong loại rung động cánh thanh âm vang lên. Một con so bình thường ong vỏ bé phải lớn hơn một vòng, phần bụng hiện lên màu đỏ kỳ lạ ong trùng rơi vào trên thi thể. Tại ong trùng rơi xuống trong nháy mắt. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Trong rừng lại xuất hiện một người, người này người mặc vải thô áo gai, bên hông đeo lấy lục phiến môn chế thức trường đao. Bước chân hắn rơi xuống, đạp vỡ trên đất lá khô, phát ra giòn vang. Thanh âm truyền đến, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Vì giảm xuống trước thi thể người kia không quay đầu lại, mà là thanh âm khàn giọng, mở miệng nói ra, Tầm Hương Phong. Hơn một tháng trước, ngươi bất quá là tam phẩm hậu kỳ, nhưng bây giờ lại có thể giết Tiểu Quang. Ngươi luyện quyền kia trên kiếm phổ công phu. Lữ Phong không nói, chỉ là chậm rãi đi đến người kia sau lưng một trượng trô đứng vững. Hắn nhìn chòng chọc vào người trước mặt, biểu lộ thống khổ sau khi lại dẫn mấy phần thoải mái. Ta chưa hề nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi vì sao muốn làm ra loại sự tình này? Vì giảm xuống trước thi thể nam nhân đứng dậy, tháo xuống trên mặt hắc thiết mặt nạ, nhìn chăm chú lên Lữ Phong. Tinh hồng trong ánh mắt mang theo cừu hận cùng sát ý kiếm phổ giao ra, ta cho ngươi một thông khoái. Hắn tiếng nói khàn giọng, trầm thấp, như là một đầu dã thú bị thương. Soạn. Đáp lại hắn là một sợi sáng chói đao quang. Lữ Phong không có nhiều lời, chỉ là chém ra hắt nước đao thế. Hắn mỗi một đao rơi xuống, tại trong mắt nam nhân, công kích phương hướng sáng tỏ, nhưng lưới đao tới người lúc mới kinh sợ phát hiện, đao điểm rơi không biết tại khi nào cải biến phương vị. Một cái rõ ràng hướng về phía trước ngực chém tới đao, chân chính hạ xuống xong, công kích phương hướng lại là hai đầu gối. Lữ Phong đao trong tay, chém ra quỹ tích cùng điểm rơi hoàn toàn khác biệt. Nam nhân cấp tốc lui lại, bằng vào nhẹ nhàng linh hoạt thân pháp cùng Lữ Phong kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn về phía Lữ Phong trong ánh mắt nhiều một vòng chấn kinh, nhất phẩm chân công. Một tháng, ngươi có thể luyện tới tiểu thành. Không đúng, kia rõ ràng là kiếm phổ, vì sao ngươi thi triển ra là đạo pháp? Lữ Phong thân thể đứng vững, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nam nhân, ta là một cái người ngu, kẹt tại tam phẩm nhiều năm, võ đạo tư chất bình thường, dù là cho ta tuyệt thế kiếm phổ, trong thời gian ngắn ta cũng luyện không ra môn đạo gì. Trường đao trong tay của hắn dựng thẳng lên, ánh nắng xuyên qua trong rừng lá cây, rơi vào trên thân đao, chiếu ra một mảnh trắng xóa đao quang. Ta không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm phổ làm đao phổ luyện. Ai có thể nghĩ, con đường này vậy mà thật có thể đi thông. Mặc thất, ta không biết ngươi là thế nào biết tiêu cục con đường tiến tới cùng thời gian, nhưng ngươi giết ta đồng liêu huynh đệ, vu ham tại ta, thù này không báo, ta Lữ Phong thể không là người. Hôm nay, ngươi chịu chết đi. Dứt lời, Lữ Phong lần nữa nhào tới, giống như đầy trời đao quang lấp lóe, giáng lâm tại Mặc thất quanh thân. Ngay tại đầy trời đao ảnh sắp rơi vào Mặc thất thân thể yếu hại thời điểm, keng, một đạo ra khỏi vỏ tiếng kiếm reo vang lên. Một sợi không biết nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần kiếm quang hiện lên. Lữ Phong kinh hãi, vội vàng đổi công làm thủ, phòng hộ quanh thân. Hắn tận mắt thấy Mặc thất đâm ra một kiếm, đâm về cổ họng của hắn. Lữ Phong đội vàng thay đổi thân thể, hướng bên cạnh lật đi. Hắn vừa nghiêng đi, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Lữ Phong mắt tối sầm lại, suýt nữa đau nhức ngất đi. Hắn cắn chặt răng, nhấc lên nội lực, lui lại mấy bước. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Lữ Phong thân hình lảo đảo, lui lại mấy bước sau ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn thấy mình tim trung kiếm, máu tươi cốt cốt mà ra, sinh cơ phi tốc trôi qua. Ngươi, Lữ Phong trong mắt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, ngươi vì sao cũng sẽ rời Thiên Thần kiếm? Không đúng, ngươi tại sao lại hiểu kiếm pháp? Nói ra câu nói này, trong lòng Lữ Phong tràn ngập chấn kinh. Ai không biết tên trấn biện lương lục phiến môn kim sang bộ đầu mặt thất, am hiểu trên tay công phu, tại ám khí một đạo rất có tạo nghệ. Không nghĩ tới hắn lại còn cất giấu một tay, kiếm thuật cũng cao minh như thế. Lạch cạch, một giọt máu tươi thuận băng lãnh kiếm phong trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Tháo mặt nạ xuống Mặc thất thần sắc lạnh lùng, đồng tử tinh hồng, đáy mắt là không còn che giấu sát ý, hắn tiếng nói khàn giọng, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi. Dứt lời, kiếm quang hiện lên. Phốc, Lữ Phong cực đại đầu lâu bay lên, máu tươi thuận cổ của hắn phun ra ngoài, như một tòa suối phun nhuộm đỏ trung quanh cánh rừng. Một kiếm đem Lữ Phong chém giết, Mặc thất trên mặt toát ra một vòng vẻ mệt mỏi. Hắn chậm rãi đi đến Lữ Phong bên cạnh thi thể, đầu tiên là mang theo tóc của hắn, đem hắn đầu phóng tới chết đi lưu quang trước người tiểu quang, mối thủ của ngươi ta vì ngươi báo. Mặc thất tiếng nói khàn giọng, tiến đến bên cạnh thi thể, dùng nhẹ tay nhẹ để lộ giả Lữ Phong trên mặt dịch dung. Một trương điểm tĩnh tái nhận, dung mạo đẹp đẽ nữ tử khuôn mặt hiện ra tại Mặc thất trước mặt. Trong mắt của hắn bao hàm nước mắt, nóng hổi nước mắt nhỏ xuống, ướt nhẹp và táo trước. Hứa Xương phủ thành, có khắc động thiên tiểu phúc bốn người lần nữa trở lại cái này sạch sẽ gọn gàng trước cửa tiểu viện. Chúng ta làm sao đi vào? Tạ Huy nhìn chằm chằm đóng chặt cửa sân hỏi. Tiểu Phúc tiến lên một bước, hai tay đẩy, cửa sân thuận thế mở ra. Cửa không khóa. Tống Hổ bồi thêm một câu. Tạ Huy có chút im lặng. Bốn người bước vào trong viện. Lưu Tiền Bối, ngươi có nhà không? Tiểu Phúc để cao âm lượng, kéo âm thanh hô. Hô vài tiếng, trong phòng không có trả lời. Diệp Chân nhẹ hít một hơi, nói ra, tiến chủ phòng nhìn xem. Bốn người hội tụ đến trước cửa, Tiểu Phúc đưa tay đẩy một chút chủ phòng cửa, cửa không nhúc nhích tí nào, bên trong cải lấy chốt cửa. Soạt. Lãnh Nguyệt Bảo đao ra khỏi vỏ. Trong môn truyền ra một đạo lạch cạch âm thanh. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị Tiểu Phúc đẩy ra. Phòng ngủ chính lờ mờ, trên mặt đất rơi đầy cho bụi, giống như đã thật lâu không có người quét dọn qua. Tụ tập cho bụi trên mặt đất linh linh toái toái răng đầy một chút dấu chân. Bốn người đi vào trong phòng, ngắm nhìn bốn phía. Cái nhà này cũng quá phá. Tạ Huy nhịn không được nhả danh một câu. Tống Hổ co run cái mũi, người người trong phòng hương vị, y đồ tìm kiếm manh mối. Diệp Chân đi vào phòng trong, nhìn thấy bên trong trên mặt đất trưng bày một chút dịch dung thu nhận công nhân cố cùng vật liệu. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một đầu đặc chế to béo da heo, nếu như đem nó vòng tại eo bên trên, nhất định có thể đem một người dịch dung thành mập mạp dáng người. Quả nhiên, Diệp Chân mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hắn bộ phận phòng đoán trở thành hiện thực. Tạ Huy ngơ ngác nói, thật dịch dung? Không đúng, hắn mưu đồ gì? Ở chỗ này dịch dung thành Lưu Quang lừa sư phụ ta 100 lượng bạc, sau đó lại chạy đến thôi quả phụ nhà giả trang Lữ Phong. Tạ Huy gãi đầu một cái, ý gì? Hắn muốn được chúng ta bắt về. Diệp Chân trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Suy nghĩ một lát sau, hắn lắc đầu nói, không. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, hắn giả trang thành Lữ Phong dáng vẻ, là vì đem Lữ Phong hấp dẫn đến thôi quả phụ trong nhà. Một bên Tống Hổ thuận Diệp Chân mạch suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ nói, hắn là muốn đem Lữ Phong giết chết tại thôi quả phụ trong nhà, cướp đi kiếm phổ. Chờ chúng ta quá khứ về sau, nhìn thấy Lữ Phong thi thể, manh mối triệt để gây mất, kẻ cầm đầu đã chết, cái này vụ án liền thành án chưa giải quyết. Diệp Chân gật đầu, hít sâu một hơi nói, không tệ. Các ngươi có chú ý đến hay không, vừa rồi thật trong tay Lữ Phong cầm là đao, mà không phải dùng kiếm. 3 ngày trước, Lữ Phong tại Say Xuân Tiểu Lâu dùng kiếm giết chết 3 cái bình dân. Làm chuyện này người, rất có thể chính là Lữ Quang. Hán dịch dung thành Lữ Phong dáng vẻ, lại tiết lộ ra diện mạo của mình, vì dẫn Lữ Phong mắc câu. Lữ Quang muốn Lữ Phong kiếm trong tay phổ. Bởi vậy, hắn đem Lữ Phong tại thôi quả phụ trong nhà tin tức nói cho chúng ta biết, sau đó mình lại trước một bước đi đem Lữ Phong dẫn tới thôi quả phụ trong nhà, giết người và phổ, chỉ để lại một cỗ thi thể để chúng ta không có chứng cứ. Dạng này, hắn liền có thể đem kiếm phổ thần không biết quỷ không hay lấy đi. Nghe Diệp Chân suy luận, Tạ Huy mặt lộ vẻ hoang mang, không đúng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lữ Phong tại sao muốn tìm Lữ Quang? Điểm này nói không thông. Một bên Tiểu Phúc đột nhiên mở miệng nói, nếu như Lữ Phong là bị người oan uổng đâu? Nếu như hắn là bị người oan uổng, liền nhất định nghĩ rửa sạch mình oan khuất. Đột nhiên xuất hiện một cái giả mạo mình người, Lữ Phong thân là một cái bộ khoái, nhất định sẽ đuổi theo cha. Phen này suy luận nói ra, Tiểu Phúc ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt riêng phần mình mang theo kinh hỉ, vẻ hưng phấn. Đối mặt, dạng này hết thảy liền đều đối mặt. Diệp Chân vỗ tay, mặt lộ vẻ tiêu dung. Tạ Huy lần nữa đặt câu hỏi, nếu như nói Lữ Phong là bị người oan uổng, vậy đã nói rõ có một đám oan uổng hắn người đang tìm hắn. Lữ Phong lại chủ động đuổi theo cha, hắn đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Diệp Chân gật đầu, bình thường tình huống đúng là dạng này. Nhưng ngươi đừng quên, trong tay Lữ Phong có cổ võ rời thiên cung nhất phẩm chân công, đây chính là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh tuyệt thế bí tịch, cùng năm đó Võ Lâm Minh Cửu Dương Bảo giám là một cái cấp bậc. Nghe vậy, Tạ Huy trừng to mắt, ngươi nói là hắn dùng hơn một tháng đã luyện thành phía trên võ công. Diệp Chân lắc đầu, luyện thành không quá hiện thực, nhưng sơ quy môn kính, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Nói, hắn cảm khái nói, ai biết nhất phẩm chân công có cái gì chỗ kỳ lạ đâu. Tạ Huy sờ lên cái cằm, nói như vậy, xác thực đều có thể tròn bên trên. Bất quá, ta thế nào cảm giác còn giống như có một vấn đề. Diệp Chân không có trả lời Tạ Huy nghi vấn, mà là biểu lộ hơi túc, nhìn về phía Tiểu Phúc. Tiểu Phúc cũng tương tự nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt tướng hợp thành, tựa hồ lẫn nhau đều hiểu đối phương ý tứ. Không có việc gì, vấn đề này hẳn là rất nhanh liền có thể được ra đáp án. Diệp Chân mỉm cười nói, ba vị, chúng ta ra thời gian đã đủ lâu, trở về đi, đừng để mặc bộ đầu lo lắng. Tiểu Phúc gật đầu, có đạo lý. Tạ Huy bị ba người lôi cuốn lấy ra ngõ hẹp, hướng Hứa Xương Lục phiến môn phân bộ đi đến. Trên đường trở về, Diệp Chân đi đến Tiểu Phúc bên cạnh, thấp giọng nói, Trần cô đương, người võ công thế nào? Tiểu Phúc nói, không tệ. Nàng lườm Diệp Chân một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Chân mỉm cười, ta hoài nghi có nội ứng, chỉ giáo cho. Tiểu Phúc nâng lên tinh thần, là mặc bộ đầu mang chúng ta tìm đến Lưu Quang, hắn cùng Lưu Quang quen biết, mà Lưu Quang lại muốn đoạt lấy Lữ Phong kiếm trong tay phổ. Diệp Chân gáy mắt lóe ra suy tư, suy luận nói, trên thân Lưu Quang xoa có hư phấn, đại khái suất là một nữ nhân, có thể để cho một nữ nhân như thế bán mạng, nàng cùng mặc bộ đầu quan hệ nhất định không ít. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới ở trong viện mặc bộ đầu cùng Lưu Quang đối thoại, ngược lại là có chút vị chua. Ta hoài nghi mặc bộ đầu là nội ứng. Nghe nói như thế, Tiểu Phúc nội tâm nổi lên một trận gợn sóng. Diệp Chân tiếp tục nói ra, nhất làm cho ta đem lòng sinh nghi chính là ba người chúng ta bị điểm choáng tại thôi quả phụ trước cửa nhà. Sau đó ta nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất thêm ra bốn cái cục đá. Chỉ dùng bốn cái cục đá liền có thể điểm choáng chúng ta, người này ám khí tạo nghệ cực sâu. Mà trùng hợp chính là mặc bộ đầu cũng am hiểu ám khí, cho nên ta hoài nghi là hắn. Nhưng ta có một chút không nghĩ ra, vì cái gì mặc bộ đầu muốn đoạt môn này kiếm phổ. Diệp Chân cho mày, thở dài, ai, bí ẩn trùng điệp a. Một hồi đối đầu mặc bộ đầu, toàn bộ nhờ ngươi. Danh chấn biện lương thiếu niên thần bộ Tiểu Phúc nhìn nhiều Diệp Chân một chút, ta nếu là đánh không lại mặc bộ đầu đâu. Diệp Chân buông tay, kia không có cách, cũng chỉ có thể trở thành mặc bộ đầu vong hồn dưới kiếm chứ sao. Vong hồn dưới kiếm. Tiểu Phúc nhai nuốt lấy cái từ này, trong đầu vô ý thức hiện lên mặc bộ đầu lần này lúc ra cửa, bên hông mang theo bội kiếm. Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, bốn người đều là thường phục đi ra ngoài. Mặc bộ đầu bên hông trôi kiếm này, trôi kiếm có chút mài mòn, vỏ kiếm kiểu dáng cũng có chút cũ kỹ. Thường cho Tiểu Phúc lưu lại qua không nhỏ ấn tượng. Chương 67, trốn, hắn tới. Chương 67, trốn, hắn tới. Mặc Thất trên mặt mang theo hắc thiết mặt nạ, kéo lấy thân thể, có chút mỏi mệt trở lại Hứa Xương Lục phiến môn phân bộ. Khi hắn đi vào phòng thời điểm, phát hiện Tiểu Phúc bốn người đều thành thật ngồi trên ghế. Hô. Mặc Thất thở dài một hơi, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, rất tốt, các ngươi đều rất nghe lời. Nghe vậy, Tiểu Phúc bốn người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau cười thầm. Người người. Tống Hổ cái mũi co rúm, dường như người thấy mùi vị gì. Hắn nhìn nói với Mặc Thất, Mặc bộ đầu, ngài thụ thương rồi. Tống Hổ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Mặc Thất lắc đầu nói, trên đường gặp được có người giết à? Khả năng nhiễm đến một điểm mùi đi. Diệp Chân mở miệng nói, Mặc bộ đầu, ngài có tra được đầu mối gì sao? Mặc Thất ngồi vào phòng trên ghế, nhấc lên trên bàn đóng trà, rót chén trà, không có. Lữ Phong không hổ là áo màu bạc bộ đầu xuất thân, bây giờ đánh cỏ động rắn, lại nghĩ tìm tới hành tung của hắn, rất khó khăn. Hắn nâng chung trà lên, ừ ngực liên tiếp uống hai đại chén trà, tựa hồ rất khát. Diệp Chân đánh giá Mặc Thất, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên nói ra, Mặc bộ đầu, ngài tại sao muốn phản bội Lục Phiến môn đâu? Lời này vừa nói ra, trong thính đường đều yên tĩnh một cái chớp mắt. A. Tạ Huy một mặt mờ mịt nhìn mình sư phó cùng Diệp Chân. Cái gì đồ chơi? Sư phụ ta phản bội Lục Phiến môn. Tống Hổ cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu Phúc, Diệp Chân thần sắc bình tĩnh nhìn xem Mặc Thất. Mặc Thất uống trà động tác trì trệ. Lạch cạch. Hắn đặt chén trà xuống, hắc thiết dưới mặt nạ toát ra một vòng vẻ phức tạp, ngươi là thế nào biết đến? Diệp Chân mỉm cười, đẩy ra. Mặc Thất gật đầu, không tệ, ngươi thật đúng là một nhân tài. Tạ ơn khích lệ. Diệp Chân cười nói. Uy. Tạ Huy từ trên ghế đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mặc Thất cùng Diệp Chân, bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm a. Sư phó, Diệp Chân tại vu hãm ngươi a. Ngươi làm sao trực tiếp thừa nhận? Tạ Huy có chút phát điên. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao cảm giác mình giống như bỏ qua rất nhiều tin tức. Bên cạnh Tống Hổ trầm xuống tâm, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Loại nào a? Tạ Huy nhìn về phía Tống Hổ, một mặt giật mình. Làm sao ngay cả Tống Hổ cũng đã nhìn ra? Bành. Tiểu Phúc vỗ bàn lên, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thất, Mạc Bộ Đầu, ngươi vì sao muốn vu hãm Lữ Phong? Ngươi là từ chỗ nào biết được Hùng Sư Tiêu cục gáp tiêu đường đi? Nghe Tiểu Phúc chất vấn, Mạc Thất tay phải ngã vào trước mặt, tháo xuống trên mặt hắc thiết mặt nạ. Một trương tang thương, phổ thông trung niên nhân khuôn mặt xuất hiện tại Tiểu Phúc mấy người trước mặt. Mạc Thất sắc mặt mỏi mệt, sắc mặt trắng bệnh, không có huyết sắc. Đối mặt Tiểu Phúc chất vấn, hắn không có nóng lòng trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiểu Phúc, trong mắt lấp lóe dị sắc. Ngươi đổi tới Lữ Phong. Lữ Phong là Hồng Anh thuộc hạ, ngươi là Hồng Anh sư muội, chắc hẳn hắn đem rời Thiên Thần kiếm giao cho ngươi. Ngươi tại nhìn thấy ta về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế lòng dạ, thật sự là khó được. Mạc Thất cảm khái nói. Tiểu Phúc mím môi, song mi cau lại. Tạ Huy chen miệng nói, sư phó, ngươi bây giờ coi như khen Tiểu Phúc, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhà. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Ngươi tranh thủ thời gian bàn giao đi. Vạn nhất là hiểu lầm đâu. Tạ Huy tuy nói thiếu khuyết rất nhiều tin tức, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dù sao cũng là lục phiến môn bộ khoái, cơ bản nghĩ biện năng lực vẫn phải có. Hắn từ Tiểu Phúc vừa mới chất vấn bên trong đã đẩy ra rất nhiều. Mạc Thất lắc đầu, thở dài, không phải hiểu lầm, là ta quá chén công tôn quý, từ trong miệng hắn biết được gáp tiêu con đường tiến tới. Ta liên hợp Tiểu Quang cùng nhau xuất thủ, ám sát công tôn quý, cướp đoạt rời Thiên Thần kiếm. Tạ Huy chậm rãi trợn to miệng, kinh ngạc nói, sư phó, ta để ngươi bằng dao, là để ngươi tuyển lấy bằng dao, không có để ngươi toàn bản dao à? Hắn lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Mạc Thất không cho dù là nhận tội mà. Vân vân. Tạ Huy biểu lộ cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như nói Mạc Thất không có ý định để lại người sống, hắn hiện tại lời nhắn nhủ những thứ này. T. Tạ Huy hít sâu một hơi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sư phó, ngài đừng nghĩ quần a. Đệ tử tuy nói cùng ngài học tập thời gian không dài, nhưng cũng là có thật tình cảm. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta thật cầm ngài làm phụ thân a. Ta đều nghĩ kỹ về sau làm sao cho ngài dưỡng lao. Mạc Thất không để ý đến Tạ Huy nói chêm chọc cười. Hắn tiếp tục nói ra, đêm hôm đó, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, vốn nên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có người cho Lữ Phong đoạn hậu, để hắn mang theo kiếm phổ thoát đi. Lữ Phong cũng là quả quyết người, thật mang theo kiếm phổ cũng không quay đầu lại rời đi. Đêm khuya đó sắc đen nhánh chờ ta giết người xong, Lữ Phong đã chạy đi. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại một cái hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiêu sư, buộc hắn uống thuốc độc, tiện thể nhắn, vu hãm Lữ Phong giết người đoạt phổ. Ta không thể rời đi Biện Lương quá lâu, chỉ có thể đi đầu trở về, để Tiểu Quang thay ta tìm kiếm Lữ Phong tung tích. Thật vất vả tìm tới, Biện Lương lại phát sinh vô tâm giáo hạ độc án, lại chỉ hoãn mấy ngày. Tạ Huy nghe nuốt ngụm nước bọt, sư phó ngài đừng nói nữa. Lại nghe xuống dưới, chỉ sợ mình thật phải chết. Tiểu Phúc, Diệp Chân, Tống Hổ ba người lặng lặng nghe. Diệp Chân bỗng nhiên mở miệng, đem mình cùng Tiểu Phúc suy luận nói ra. Mặc bộ đầu, ta đẩy không sai a? Diệp Chân mặt mỉm cười, hỏi. Mặc Thất gật đầu, không tệ, 89/10. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng phức tạp, ngươi rất có tiềm lực, nói không chừng ngày sau có thể làm được Kim Sam bộ đầu chi vị. Diệp Chân mỉm cười, tạ ơn. Uy. Tạ Huy ở một bên kêu lên, ngươi chừng nào thì đẩy ra? Ta làm sao cái gì cũng không biết. Còn có, ngươi nói rõ ràng như vậy, sư phụ ta thật muốn giết người diệt khẩu. Nghe Tạ Huy âm thanh kích động, Diệp Chân quay đầu nhìn về phía hắn, nói ra, Tạ Minh, an tâm, không có việc gì. An tâm. Tạ Huy cắn môi, một bộ sợ chết dáng vẻ, ta lấy cái gì an tâm? Sư phụ ta thế nhưng là nhị phẩm hậu kỳ, khoảng cách nhất phẩm chỉ có cách xa một bước. Ngươi đừng nói cho ta ngươi, nhưng thật ra là Mai Danh nhận tích nhất phẩm cao thủ, nếu là dạng này có lẽ còn có thể có đường sống. Tạ Huy ngữ tốc nhanh chóng, con mắt tại phòng loạn nghiêng mắt nhìn, đã tại bắt đầu suy nghĩ chạy trốn lộ tuyến. Diệp Chân cười, Tạ huynh, ngươi thật đúng là nói đúng. A. Tạ Huy đại hỉ, Diệp huynh, ngươi thật đúng là Mai Danh nhận tích cao thủ a. Diệp Chân lắc đầu, không phải ta. Đó là ai? Tạ Huy ngốc trệ. Diệp Chân nhẹ chỉ bên cạnh Tiểu Phúc, nàng. Nàng. Tạ Huy nhìn về phía Tiểu Phúc. Tiểu Phúc cái đầu vừa tới lồng ngực của hắn, một bộ áo đỏ, eo đeo bảo đao, thần sắc nghiêm túc. Cao thủ khí chất ngược lại là nhìn không ra, ngược lại cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Tạ Huy khóc không ra nước mắt, thật sự là tốt cao thủ a. Tiểu Phúc không để ý đến Tạ Huy, chăm chú nhìn Mạc Thất, Mạc Bộ Đầu, ngươi tại sao muốn giành rời Thiên Thần kiếm? Vì cái gì? Mạc Thất nheo mắt lại, khoe miệng hơi câu, trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn nhìn chăm chú lên Tiểu Phúc, nói ra, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới nhị phẩm cảnh giới, thiên phú xuất chúng là một mặt, một phương diện khác chỉ sợ ra thế cũng đồng dạng sâu xa. Ngươi không cần làm cái gì, liền sẽ có người nhà đem tốt nhất công pháp đưa đến trước mặt ngươi, tạo điều kiện cho người tu luyện. Thế nhưng là, Mạc Thất cảm khái nói, trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện đến tốt công pháp. Ta thời niên thiếu trong nhà hao hết thuế ruộng, đưa ta bái sư học kiếm. Cha ta nói thế đạo này rất loạn, cùng đọc sách, đi tranh kia hư vô mở mịt công danh, không bằng có một kỹ bản thân, có học tạo thành về sau, dù là cho người làm môn hạ chó săn, cũng tốt hơn đem nửa đời nện ở khoa khảo bên trên. 3 năm, ta đi theo cái kia kiếm khách học được 3 năm kiếm, liền đạt tới tam phẩm cảnh giới. Một năm kia, ta 15 tuổi. Mặt Thất mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, 15 tuổi tam phẩm, thả chi giang hồ, cũng coi như thiên phú xuất chúng. Ngày ấy, ta dùng 3 kiếm bại sư phụ ta. Sư phụ ta nói với ta, hắn đã không có thể dạy ta. Hắn để cho ta đi bái sân cửa, mang nghệ tìm thầy, nếu là có thể đạt được một bộ nhị phẩm kiếm pháp, khổ luyện mấy năm, bước vào nhị phẩm cảnh giới, đến lúc đó trên giang hồ cũng có thể được xưng tụng cao thủ, đủ để trở thành một phương thế lực lớn đường chủ, trưởng lão. ta nghe sư phó mang nghệ tìm thầy, tìm kiếm khắp nơi môn phái, võ đang, hoa sơn, hàng sơn, ta bái phỏng đại vũ tuyệt đại đa số kiếm phái, như toàn thấy được chân chính kiếm kinh. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện cũng sẽ không để cho người ta toàn nguyện. Mặc Thất túi đầu xuống, thở dài, hai năm, ta phí thời gian 2 năm thời gian, không bao lâu quý báu nhất 2 năm thời gian, không có môn phái nguyện ý thu ta như vậy một cái lai lịch không rõ đệ tử. Mặc Thất sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, ta không oán bọn hắn, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc. Theo thiên phú của ta, có lẽ có thể sớm hơn đạt tới nhị phẩm. Nói không chừng tại trung niên trước, còn có hy vọng thấy được nhất phẩm con đường. Nguyên bản ta đã từ bỏ truy đuổi cao phẩm võ học, nhưng lão thiên gia vốn là như vậy, tại ngươi đẩy cõi lòng hy vọng thời điểm, đưa ngươi đánh vào đáy cốc, làm ngươi chuẩn bị tại đáy cốc vượt qua cả đời thời điểm, hắn lại sẽ thân xuất biệt thủ, đưa ngươi lôi ra tới. Một năm kia, ta 18 tuổi, trong lúc vô tình nhìn thấy mấy cái Vạn Kiếm Sơn trang người đang đuổi giết một đường môn đệ tử. Tên kia đường môn đệ tử bị truy đến tuyệt cảnh, vẫn buộc phát ra thực lực cường đại, một tay ám khí vẩy qua, đem tất cả truy binh trọng thương. Mà hắn sử dụng hết một chiêu này, cũng dầu hết đèn tắt, sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng. Hắn phát hiện ta, tự rêu nói mình làm hết thảy, đều biến thành ta áo cưới, nói ta là tiểu tử may mắn. Hắn để cho ta tại sau khi hắn chết đào hố, đem hắn bùi lấp, lại đem Vạn Kiếm Sơn trang truy binh một mùi lửa đốt sạch sẽ. Làm thù lao, hắn đem mình từ Vạn Kiếm Sơn trang trộm đến kiếm phổ bí tịch tặng cho ta. Ta đem hắn bùi lấp về sau, từ trên người hắn đạt được một môn ám khí tổng cường, cùng một bản không chọn vẹn kiếm phổ. Mặc Thất hít sâu một hơi, quyển kia kiếm phổ tên là Rời Thiên Thần Kiếm. Các ngươi có thể hiểu loại kia phong hồi lộ chuyển kinh hỉ. Ta được đến kiếm phổ về sau, chạy trốn một tháng, sợ bị Vạn Kiếm Sơn trang người tìm tới. Tại xác định sẽ không bị đuổi tới về sau, ta lật ra kiếm phổ, chiếu vào phía trên chiêu thức tu hành. Chưa tới nửa năm, kẹp lại ta nhiều năm bình cảnh giải khai. Ta vào nhị phẩm cảnh giới. Kiếm phổ cương đại, thơm ảo, để cho ta say mê, nhưng ta đột phá nhị phẩm sau mới phát hiện bộ này kiếm phổ chỉ có thể tu luyện tới nhị phẩm. Nó là không trọn vẹn. Ha ha. Mặc Thất đắm chìm trong hồi ức, khoe miệng phát ra đắng chắc lời, lão thiên gia thật sự là thích trêu người. Một bản tàn phổ, liền có thể để cho ta nhập nhị phẩm. Nếu là hoàn chỉnh, lại có thể để cho ta bước vào cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là ta không dám đi Vạn Kiếm Sơn trang, khi đó trên giang hồ ai không biết Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ là nhất phẩm cao thủ. Ta cái này giã lộ xuất thân nhị phẩm, chỉ có một tay kiếm pháp lấy ra được đến, khinh công phương diện thưa thất bình thường, nếu là đi chỉ có một con đường chết. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là du lịch giang hồ, tìm kiếm kinh công, nội công, bù đắp tự thân khuyết điểm. Đợi ta thật vất vả đem một thân thực lực đẩy lên tại nhị phẩm trùng cũng coi như cao thủ thời điểm, ta động trộm lấy bí tịch suy nghĩ. Khô khụ. Mặc Thất ho khan vài tiếng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nói nhỏ, ta nghe ngóng tin tức, thừa dịp Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ không có ở đây thời điểm, chui vào Vạn Kiếm Sơn trang, muốn trộm lấy Rời Thiên Thần Kiếm nửa bộ sau. Ai có thể nghĩ, ở nơi đó ta gặp một cái cổ quái kiếm khách. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là mấy chục cái cổ quái kiếm khách. Bọn hắn canh giữ ở Vạn Kiếm Sơn trang kiếm trùng bên trong, mỗi người trước mặt đều đặt vào một thanh kiếm, như si ma xem kiếm. Ta mới vừa đi vào liền bị người phát hiện, một người mặc áo xám cao đại kiếm khách, dùng trong tay dị xét tàn kiếm, một chiêu đánh rất kiếm trong tay của ta, kiếm thứ hai quán xuyên tàng ngược trái. Mặc Thất thần sắc thảm đạm, lẩm bẩm nói, nếu như không phải ta trời sinh trái tim sinh trưởng ở bên phải, chỉ sợ một kiếm kia ta đã chết rồi. Ta bị dọa hồn đều muốn không có, ta liều mạng chạy, liều mạng chạy. Ta không biết mình là chạy thế nào ra. Làm ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta đã cách xa Vạn Kiếm Sơn trang. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, ta biết ta rốt cuộc không có cơ hội. Ta nhận mệnh, nhị phẩm cũng rất tốt, trên giang hồ cũng là cao thủ số 1 số 2. Ta gia nhập lục phiến môn, chậm rãi góp nhặt công lao, rốt cục làm tới kim sang bộ đầu, còn toàn một khoản tiền, gặp được một cái không tệ nữ nhân. Ngay tại ta nghĩ đến chờ tiền tích lũy đủ, liền từ quan cáo lui, cùng tiểu quang trung độ quãng đời còn lại thời điểm. Lục phiến môn truyền đến tin tức, nói Vạn Kiếm Sơn trang ủy thác hùng sư Tiêu Cục muốn hộ tống một bản tên là Rời Thiên Thần Kiếm kiếm phổ. Mặc Thất gật cười. Lao thiên gia, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn. Tiểu Phúc bốn người lặng lặng nghe Mặc Thất giảng thuật. Trên mặt mỗi người đều bộc lộ một vòng thần tình phức tạp. Trong đó, Tiểu Phúc cảm xúc xấu nhất. Nàng không phải người ngu. Năm ngoái, tại nàng một đao bại mộ Dung Long Nguyên một khắc kia trở đi, nàng liền biết cha dạy cho công pháp của nàng không tầm thường. Tiểu Phúc không có mảnh sửa chữa, ngược lại lòng mang cảm kích. Có môn công pháp này, cái này thân võ công, nàng liền có thể diệt trừ thiên hạ tà ác, còn chính đạo một cái tươi sáng cả khuôn. Từ nhập võ đạo lên, Tiểu Phúc học chính là tốt nhất nội công. Nàng cũng không thể đối mặt thất tình trạng cảm động lây, nhưng có thể nghe ra đối phương buồn rầu. Chuyện về sau, các ngươi liền đều biết. Mặc Thất lúc này sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tiểu Phúc, sau đó xốc lên y phục của mình, phần bụng có một đạo máu me đầm đìa giữ tợn kiếm thương, đạo này kiếm thương chém vỡ Mặc Thất nội tạng. Vết thương chung quanh bị điểm huyệt đạo, nhưng máu tươi vẫn như cũ cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo. Nhìn thấy kiếm thương, Tiểu Phúc bốn người giật nảy mình. Sư phó, Tạ Huy kêu to phóng tới Mặc Thất. Mặc Thất mặt không có chút máu, ánh mắt tan rã, đã là thời khắc hấp hối. Môi hắn nhúc nhích, nhìn xem Tiểu Phúc, trong cổ họng phát ra một đạo khàn khàn lẩm bẩm, trốn, trốn, hắn tới. Chương 68, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Chương 68, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Đông Hồ thôn, ngoài rừng, Mặc Thất quỳ rạp xuống Lưu Quang trước thi thể, bóc dịch dung về sau, Lưu Quang khuôn mặt điểm tĩnh tái nhợt, dung mạo đẹp đẽ. Trong mắt của hắn tràn ngập nước mắt, tay phải run rẩy, vuốt ve nàng băng lãnh khuôn mặt. "Tiểu Quang, ngươi nhất định rất hận ta a?" Mặc Thất thanh âm khàn giọng, thần sắc bi thống. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, mình lại tích lũy mấy năm tiền, liền trở về ẩn giang hồ, cùng Lưu Quang cùng chung quãng đời còn lại. Nhưng Hùng Sư Tiêu Cục đột nhiên truyền ra muốn áp giải rời Thiên Thần Kiếm tin tức, đem Mặc Thất đã ép đến đấy lòng tham niệm lần nữa câu ra. Hắn đời này nhị phẩm đã đến đầu, nhưng nếu như quy ẩn giang hồ, con của hắn, hậu nhân như đặt chân võ đạo, không chọn vẹn nhị phẩm kiếm pháp liền không đáng chú ý phụ thân năm đó chắp vá lung tung, kiếm tiền để hắn học kiếm. Hắn nếu vì người cha, lại có thể vì hậu nhân làm những gì? Tham niệm nhất thời, đúc thành sai lầm lớn. Mặc Thất trên mặt chảy xuống thống khổ nước mắt, hối hận đan sen. Dù là giết Lữ Phong, đạt được kiếm phổ, Lưu Quang cũng vô pháp trở về. Kiếm này phổ, còn có cái gì ý nghĩa? Ngay tại Mặc Thất thống khổ vạn phần lúc, lại cạnh. Sau lưng trong rừng vang lên một đạo tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, dẫm tại trên lá khô, đem lá khô dẫm đến phát ra giòn vang. Mặc Thất trong nháy mắt quay đầu. Tại nhìn thấy người đến về sau, hắn con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt toát ra hoảng sợ, tay chân như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt lạnh buốt. Một đạo cao lớn người áo xám ảnh chậm rãi đi tới, tóc hai bù xù, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập tĩnh mịch hai con ngươi. Trong tay hắn mang theo một thanh dị sét kiếm gãy, bước chân không nhanh không chậm hướng Mặc Thất đi tới. Ngươi, Mặc Thất chôn giấu dưới đáy lòng ác ngộng đột nhiên lại xuất hiện, sợ hãi thật sâu trải rộng trong lòng của hắn. Hắn đứng người lên, nhặt lên để dưới đất kiếm. Thân kiếm hoành chỉ, bảo hộ ở Mặc Thất trước người. Mặc Thất cầm kiếm tay tại run, thân thể đang run, nội tâm cũng đang run. Hắn con ngươi co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới người áo xám ảnh. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Mặc Thất nuốt nước miếng, bởi vì sợ hãi, hai chân đều có chút thoát lực. Cao lớn người áo xám cặp kia tràn ngập tĩnh mịch con ngươi quăng tới ánh mắt, hắn đang nhìn Mặc Thất, cũng không có đang nhìn Mặc Thất. Đôi trong mắt kia tối tăm mờ mịt, tựa như trời đầy mây lúc bầu trời, không trung trải rộng màu xám mây đen. Người áo xám đi đến Lữ Phong bên cạnh, túi người, tại trong ngực hắn tìm đòi một lát, không thu hoạch được gì. Hắn đứng người lên, ánh mắt rơi trên người Mặc Thất. Lần này, hắn thật đang nhìn Mặc Thất. Kiếm phổ, không trên người ta. Mặc Thất trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi nói. Đáp lại hắn là một đạo đâm thẳng tầm mắt kiếm quang. Khi nhìn đến kiếm quang trong nháy mắt, Mặc Thất trong cổ họng gào thét, vận chuyển nội lực, lui về phía sau. Phúc. Kiếm đâm bên trong bụng của hắn, cầm kiếm tay chuyển động, không có mũi kiếm kiếm gãy xoay tròn. Mặc Thất trong bụng tạm khí trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bừng lên. Trốn. Mặc Thất trong đầu chỉ còn lại cái chữ này. Hắn bước xuống kiếm, liều mạng trốn, dùng hết cuộc đời bản lĩnh, sử xuất bú sữa mẹ khí lực trốn. Một kiếm này đâm ra, người áo xám mắt thấy Mặc Thất đào tẩu, hắn thủ đoạn nhẹ dùng, trên thân kiếm máu tươi chiếu xuống địa, đem mặt đất nhiễm ra đóa đóa huyết hoa. Cộc cộc. Trống trải trong rừng vang lên tiếng bước chân. Người áo xám mang theo kiếm, hướng phía Mặc Thất đào tẩu phương hướng đi đến. Hứa Xương ngoài thành, Mặc Thất sắc mặt tái nhợt, con ngươi thít chặt. Hắn chạy trốn tới ngoài thành, cảm thụ được phần bụng không ngừng chảy ra máu tươi, biết mình bị trọng thương. Ba ba ba. Vài tiếng liền vang. Mặc Thất cưỡng ép điểm trụ huyệt đạo của mình, chỉ hoãn máu chảy tốc độ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, người áo xám không có đuổi theo. Mặc dù không có nhìn thấy người áo xám, nhưng Mặc Thất biết, hắn nhất định sẽ tìm tới chính mình. Tựa như tìm tới Lữ Phong như vậy tìm tới chính mình. Hắn tựa như là một cái u linh. Mặc Thất mở môi trắng bệnh, dùng mình một cái. Hắn bước chân lảo đảo, phá tan thủ thành binh sĩ, xâm nhập trong thành. Người chung quanh kinh hô, tránh né. Mặc Thất thẳng đến Lục Phiến môn phân bộ. Trốn, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Kiếm phổ không trên người mình, người áo xám sẽ tiếp tục truy sát xuống dưới. Tạ Huy bốn người bọn họ không thể tiếp tục chờ đợi, trốn về Biện Lương có lẽ còn có sinh cơ. Mặc Thất trong đầu nhanh chóng lướt qua suy nghĩ, không thể để cho bọn hắn biết mình thụ thương, theo tính tình của bọn hắn, nhất định sẽ không nghe lời trở về. Mặc Thất hít sâu một hơi, cắn răng một cái, chuyển biến phương hướng, trước phóng tới Hiệu May. Mấy hơi sau, Mặc Thất từ Hiệu May ra, mặc trên người đồng dạng quần áo màu đen. Vết thương chung quanh huyệt đạo điểm trụ, máu tươi trôi qua tốc độ chậm lại. Thân thể càng phát ra suy yếu, băng lãnh. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Kéo lấy mọi mệnh thân thể, Mặc Thất đẩy ra Lục Phiến môn phân bộ cửa, ánh mắt rơi vào trong thính đường bốn nhỏ một mình bên trên. Sư phó. Tạ Huy từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy đến sắp chết Mặc Thất bên cạnh. Hắn một mặt kinh hoàng, lo lắng nhìn xem Mặc Thất phần bụng kiếm thương. Vết thương không lớn, nhưng bên trong tạp khí, ruột đều đã bị chém vỡ. Người là sống không thành. Mặc Thất là dựa vào một hơi gượng chống. Ôi. Mặc Thất miệng lớn thở phì phò, trên mặt đã không có mảy may huyết sắc. Hắn hai mắt tan rã, bắt lấy Tạ Huy tay, bờ môi nhúc nhích run rẩy, trốn. Hắn tới. Hồi. Về Biện Lương. Nói ra cuối cùng câu nói này, Mặc Thất trong mắt hào quang dần dần tiêu tán, bắt lấy Tạ Huy tay bắt đầu bất lực, cuối cùng chật xuống, rủ xuống. Biến cố bất thình lình để Tiểu Phúc ba người cũng giật nảy cả mình. Tiểu Phúc nhảy đến Mặc Thất bên cạnh, bắt lấy Mặc Thất tay, muốn vượt qua nội lực. Nhưng Mặc Thất thương thế quá nặng đi, có thể chống đỡ lâu như vậy, nói lâu như vậy, đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Có lẽ, tại Lưu Quang sau khi chết, hắn liền đã sinh lòng tự trí. Nếu như không phải là bởi vì người áo xám để lại cho hắn sợ hãi quá sâu, Mặc Thất bị đáy lòng sợ hãi bao phủ, hắn là sẽ không trốn. Tiểu Phúc nội lực vừa vượt qua, Mặc Thất cũng đã dầu hết đèn tắt, bỏ mình tại chỗ. Mặc bộ đầu. Tiểu Phúc hô hào, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Sư phó. Tạ Huy càng là nhịn không được, trong mắt lăn xuống nước mắt, con mắt đỏ bừng, ôm Mặc Thất thi thể, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, đáy mắt tràn ngập bi thương. Diệp Chân cũng là một mặt kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Mặc Thất sẽ bị người trọng thương, chết ở chỗ này. Tay phải hắn vuốt ve cái cằm, lẩm bẩm nói, hắn tới. Hắn là ai? Lữ Phong. Không đúng, Lữ Phong hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại Diệp Chân hoang mang không hiểu lúc, cộc cộc. Lục phiến môn bên ngoài phân bộ vang lên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Đạo này tiếng bước chân rõ ràng rất nhỏ, nhưng rơi vào mấy người trong thai lại phảng phất phóng đại vô số lần. Lòng có cảm giác, mấy người vô ý thức quay đầu nhìn về phía cổng. Lục phiến môn phân bộ chỗ cửa lớn chậm rãi đi vào một cái cao lớn người áo xám. Trong tay hắn nắm lấy một thanh dị sét kiếm gãy, tóc hai bù xù, thấy không rõ chân dung, chỉ lộ ra một đôi sáng mang tĩnh mịch đôi mắt. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Diệp Chân, Tống Hổ, Tạ Uy như là bị đồ tể bóp lấy cái cổ gà vịt, một loại sợ hãi thật sâu tràn ngập dưới đáy lòng. Tiểu Phúc bên cạnh lập, liếc mắt nhìn chăm chú kia đi tới người áo xám. Trong thính đường bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất người áo xám đến, mang đến tử vong bản thân. Soạn. Tiểu Phúc rút đao ra khỏi vỏ, thân đao bạch mang tựa như trong suốt lãnh nguyệt bảo đao chỉ xéo mặt đất, rét lạnh đao khí tràn ngập. Cao lớn người áo xám tựa hồ phát giác được cái gì, con mắt hơi đổi, rơi trên người Tiểu Phúc. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Phúc một chút, hoặc là nhìn lãnh nguyệt bảo đao một chút. Thật mạnh đao ý cố này đao ý thuần khiết, chất phác, không có bất kỳ cái gì phức tạp cảm xúc, chỉ có một loại muốn rút đao hướng lên trời, chém hết thế gian hết thảy tà ác dương cương chi niệm. Cao thủ sao? Cao lớn người áo xám thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt vui sướng. Có thể chết tại dạng này cao thủ đao hạng, có lẽ cũng là một loại giải thoát ta. Hắn đấy mắt mang theo một tia thống khổ cùng thoải mái. Cao lớn người áo xám cất bước, chậm rãi đi hướng phòng. Ken. Trong tay hắn nghiêng vết dị kiếm gây ẩn ẩn phát ra kiếm minh. Tiểu Phúc cất bước, đi đến trước tính đường, hoành đao hướng về phía trước. Nơi đây chính là lục phiến môn trọng địa, người không có phận sự chớ nhập. Người áo xám không nói, chỉ là cất bước hướng về phía trước. Đại hắn đi đến khoảng cách Tiểu Phúc 5 thước địa phương lúc, đột nhiên đứng vững. Người áo xám dùng cặp kia tràn ngập tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía Tiểu Phúc. Một đạo khàn giọng, như là hai khối sắt lá ma sát thanh âm vang lên. Đến chiến. Thanh âm rơi xuống. Một sợi đi thẳng về thẳng kiếm đâm, đâm về Tiểu Phúc tim. Một kiếm này tràn ngập khí tức tử vong. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng chiêu thức bên trong mang theo nồng đậm tử vong. Phản phất xuất kiếm người tại ra chiêu sát na đã chết, mà sắp chúng chiêu địch nhân cũng nhất định đứng trước tử vong vận mệnh. Đây là một chiêu tử vong chi kiếm, không có chút nào sát ý, có chỉ là tử vong bản thân. Cho dù là cường đại nhất phẩm cao thủ đối mặt kiếm này, chỉ sợ cũng phải bị một kiếm xuyên qua trái tim. Nhưng trên đời này, có so tử vong còn cường đại hơn đồ vật. Người tín niệm là có thể siêu việt tử vong đồ vật, mà tín niệm hóa thành lưỡi đao, so tử vong còn cường đại hơn rất nhiều. Tại Diệp Chân, Tống Hổ, Tạ Uy ba người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đinh, một tiếng vang nhỏ, một đoạn dị sét tàn kiếm phiến rơi xuống từ trên không, rơi xuống trên mặt đất, cùng địa gạch chạm vào nhau, phát ra nhẹ vang lên. Mà trôi này phát ra rét lạnh đao khí lưỡi đao trực chỉ người áo xám cổ họng. Lộc cộc. Diệp Chân ba người kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem cái này màn, nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Phúc thần sắc bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, là người giết Mặc Bộ Đầu. Người áo xám bị mũi đao chỉ vào, tay phải kiếm dị lại đoạn mất một đoạn, chỉ còn lại chuôi kiếm. Hắn tràn ngập tĩnh mịch trong con ngươi hiện lên một tia giải thoát. Người áo xám không có trả lời, mà là tiến lên một bước. Phốc phốc. Tại Tiểu Phúc trong ánh mắt kinh ngạc, để mũi đao đâm vào cổ họng của mình. Máu tươi nhuộm đỏ mũi đao, cho dù Tiểu Phúc cực nhanh rút đao ra, đao vẫn đâm vào một nửa, máu đỏ tươi như nước chảy tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ người áo xám quần áo. Hắn thân thể trùng điệp ngã xuống, trong mắt hơi sáng, trên mặt tiểu dung, tựa hồ tìm tới chính mình nhân sinh ý nghĩa. Tiểu Phúc lui lại mấy bước, một mặt kinh ngạc nhìn xem chết đi người áo xám. "Tử sĩ?" Nàng thì thào nói nhỏ, nhưng nghĩ lại có chút không đúng. Ai sẽ để tuyệt đỉnh nhất phẩm cao thủ làm tử sĩ? Diệp Chân ba người từ phòng chạy đến cổng. "Tiểu Phúc, ngươi giết hắn?" Tống Hổ ngầm nuốt nước miếng, hỏi. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn không thấy được là người áo xám từ đụng mũi đao mà chết. Diệp Chân nói ra, là chính hắn đụng vào. Thân hình cao lớn, người mặc áo xám, cầm trong tay dị sét kiếm gãy, hắn rất giống vừa mới mặc bộ đầu cố sự bên trong Vạn Kiếm Sơn trang kỳ quái kiếm khách. Tạ Uy mắt lộ ra cừu hận, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm người áo xám thi thể, cắn răng nói, chính là hắn giết sư phụ ta. Tiểu Phúc trên mặt mở mịt, Vạn Kiếm Sơn trang. Diệp Chân dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, hắn là Vạn Kiếm Sơn trang phái ra người, sẽ không phải là tới bắt về kiếm phụ a. Nghĩ tới chỗ này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Phúc đem người áo xám giết, đây coi là giết nhầm người sao? Kia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tống Hổ cũng mất chủ ý, hỏi, làm sao bây giờ? Tạ Uy trên mặt hiện lên một vòng tiêu hận, tự nhiên là vì sư phụ ta báo thù. Hắn rút ra bên hông trường đao, một đao chặt tại người áo xám trên thi thể. Trong nháy mắt, thi thể trở nên máu thịt bé bét. Tạ Uy tựa hồ thật đối người áo xám có thâm cừu đại hận, dùng sức chém vài đao, đem thi thể cơ hồ chặt thành mấy đoạn về sau, hắn bước xuống trường đao, trở lại mặt thất trước người, quỳ xuống đất dập đầu, nước nở nói, sư phó, ngài nghỉ ngơi đi, giết ngài hung thủ bị Tiểu Phúc giết. Tạ Uy rơi lệ, khóc rất thương tâm. Nhìn thấy cái này màn, Tiểu Phúc ba người cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Mấy người cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Phúc, kiếm phủ ở trên thân thể ngươi. Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, là Lữ Phong giao cho ta. Diệp Chân lâm vào suy tư, để Hứa Xương lục phiến môn mang lên Mặc Bộ Đầu thi thể trở về. Kiếm phủ đã tìm về, tình tiết vụ án chân tướng cũng đã biết rõ. Chuyện kế tiếp liền không về chúng ta quản, để Hồng Bộ Đầu bọn hắn đi xử lý đi. Tiểu Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Tống Hổ đi gọi tới Hứa Xương lục phiến môn phân bộ khoái, đẩy ra một cỗ xe ba gác, đem Mặc Bộ Đầu cùng người áo xám thi thể cùng nhau đặt lên xe. Tạ Uy từ trong ngực lấy ra lục phiến môn đặc chế chống phân hủy phấn rơi tại trên thi thể. mấy người chuẩn bị mang theo thi thể về biển lương. Diệp Chân nhìn chằm chằm Mặc Bộ Đầu không có huyết sắc mặt, suy tư một lát sau, đối Tạ Huy nói ra, "Tạ huynh, ngươi đi Đông Hồ thôn phụ cận tìm xem nhìn, có hay không lưu quang cùng Lữ Phong thi thể. Nếu như có thể tìm tới liền cùng một chỗ mang về đi." Mặc Bộ Đầu trên trời có linh thiêng, hẳn là hy vọng cùng Lưu Quang hợp táng. Về phần Lữ Phong, chúng ta cũng hẳn là trả lại hắn một cái trong sạch. Tạ Huy gật đầu, cùng Tống Hồ chạy lấy xe ba gác, cùng nhau hướng phía Đông Hồ thôn bước đi. Diệp Chân thì là nhìn về phía Tiểu Phúc, đối nàng cười nói, "Hai ta đến thương lượng một chút tình tiết vụ án trải qua viết như thế nào." Tiểu Phúc ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ hơi trắng, có chút thất thần, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nghe được Diệp Chân, Tiểu Phúc thuận miệng nói ra, "Làm như thế nào viết liền viết như thế nào, cái này có cái gì tốt thương lượng?" Diệp Chân lắc đầu, thật lòng báo cáo rất không có khả năng, Mặc Bộ Đầu tại Lục Phiến môn nhậm chức nhiều năm, lao khổ công cao, có thể ngồi vào Kim Sam Bộ Đầu chi vị, lập hạ công lao không phải số ít. Bây giờ Lục Phiến môn vốn là thế nhỏ, nếu là lại báo Mặc Bộ Đầu là kiếm phủ cướp án chủ mưu, sợ rằng sẽ đối Lục Phiến môn danh vọng tạo thành một lần đả kích. Nghe vậy, Tiểu Phúc khẽ cắn môi, lại nghĩ tới Lữ Thông kia một án. "Vậy ý của ngươi là?" Tiểu Phúc nắm chặt nắm đấm, tiếng nói khàn khàn. Diệp Chân nghiêm mặt nói, "Mặc Bộ Đầu tìm về kiếm phủ, cùng chủ mưu người áo xám đánh nhau, đồng quy vu tận. Mà Lữ Phong thật là oan uổng, hắn hộ tống kiếm phủ chạy ra, một mực tại bị người áo xám thủ hạ truy sát, cuối cùng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ." Chương 69, rõ ràng thảo yếu ớt cùng biện lương tiểu bộ khoái. Chương 69, rõ ràng thảo yếu ớt cùng biện lương tiểu bộ khoái biện lương. Lục Phiến môn tổng bộ. Tiểu Phúc đem Di Thiên Thần kiếm đưa cho Hồng Anh. Diệp Chân đứng ở một bên, nói ra, cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra chính là Mặc Bộ Đầu lên tham nghiệm. Hắn từ đầu chí cuối đem chân thực trải qua báo cho Hồng Anh. Nói xong, Diệp Chân nhún vai nói, chân tướng chính là như vậy, bất quá, ta cảm thấy đối ngoại chúng ta có thể dùng một loại khác lý do thoái thác. Hồng Anh tiếp nhận Di Thiên Thần kiếm hít sâu một hơi, nhìn đứng ở trước mặt mình Tiểu Phúc cùng Diệp Chân. Cho nên, các ngươi ra ngoài xử lý vụ án đặc biệt công vụ, sẽ làm không có một vị Kim Sam Bộ Đầu. Hồng Anh cảm giác có chút đau đầu. Lục Phiến môn tổng cộng mới 4 vị Kim Sam Bộ Đầu. Lúc này mới mấy ngày, liền không có một cái. Tiểu Phúc nghiêm túc nói, chính đạo vĩnh tồn, thế gian tà ác không hội trường lâu. Mặc Bộ Đầu tuy nói tại Lục Phiến môn lao khổ công cao, nhưng hắn chuyện làm tổn hại luật pháp, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Hồng Anh đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, lông mày nhíu lại. Suy tư một lát sau, nàng thở dài, Kim Sam Bộ Đầu tại triều đình đã có phẩm cấp, bởi vì bỏ mình cần bẩm báo cho bệ hạ. Mà lại chuyện này nếu là truyền đến trên giang hồ, không thông báo tạo thành bao lớn hoành động. Tin tức tốt, Di Thiên Thần kiếm kiếm phổ bị cầm về. Tin tức xấu, Lục Phiến môn chết một vị Kim Sam Bộ Đầu. Lục Phiến môn cao thủ vốn cũng không nhiều. Bởi như vậy, người có thể dùng được thì càng ít. Diệp Chân ngươi đem trải qua một lần nữa viết một lần, ta trình lên cho bệ hạ. Hồng Anh ngưng lông mày suy tư nói. Tiểu Phúc khẽ cắn môi, dùng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Hồng Anh, là chân thật trải qua, vẫn là tô son chắc phấn sau trải qua. Hồng Anh phát giác được Tiểu Phúc cảm xúc, nói ra, ngươi viết một phần chân thực trải qua lưu ngăn phong tồn. Tiểu Phúc mím chặt đôi môi, không nói một lời. Tốt, Diệp Chân, ngươi đi xuống trước đi, Mặc Bộ Đầu xảy ra chuyện, về sau ngươi cùng Tạ Huy điều đến ta cái này một đội. Hồng Anh quát tay, ra hiệu Diệp Chân xuống dưới. Rõ. Diệp Chân chắp tay thi lễ một cái, cung kính lui ra. Trong thính đường chỉ còn Tiểu Phúc cùng Hồng Anh. Tiểu Phúc, ngươi không vui? Hồng Anh hỏi. Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, ngước mắt, một đôi mắt ngập nước, đáy mắt mang theo hoang mang cùng không hiểu, vì cái gì không thể đem chân tướng đem ra công khai. Tiểu cô nương rất là cố chấp nhìn xem Hồng Anh. Hồng Anh cùng Tiểu Phúc đối mặt, hai người ánh mắt đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tiểu Phúc tràn ngập không cam lòng. Hồng Anh nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tại sao muốn xử lý vụ án này? Tiểu Phúc cấp tốc đáp, vì tìm về Di Thiên Thần kiếm tra ra hung phạm. Vậy ngươi tìm về sao? Tra ra hung phạm sao? Hồng Anh hỏi lại. Tiểu Phúc gật đầu, tìm về, tra ra được. Hồng Anh gật đầu, vậy ngươi liền làm được ngươi chuyện phải làm. Ngươi muốn suy nghĩ, ngươi theo đuổi là tra ra hung phạm kết quả này, vẫn là phải để tình tiết vụ án đem ra công khai. Tiểu Phúc minh bạch Hồng Anh ý tứ, nàng nâng lên mặt, nắm chặt nắm tay nhỏ, sư tỷ, ngươi đây là giả biện. Vậy ta đổi lại một loại thuyết pháp. Hồng Anh ngữ khí hơi lệ, Mặc Bộ Đầu một chuyện nếu là chuyện đi, Lục Phiến môn trên giang hồ uy tín sẽ đại giảm. Vậy hạ nơi đó nói không chừng sẽ đem Lục Phiến môn bộ phận tra án chức quyền giao cho Đông Sưởng. Lục Phiến môn đẩy đến bổng ngân giảm bớt, sẽ để cho rất nhiều bộ khoái không thể không rời đi Lục Phiến môn. Tiểu Phúc, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người giống ngươi, khát vọng tra án, quán triệt chính nghĩa, nghĩ dọn sạch tà ác. Bên trong Lục Phiến môn vẫn có một số người là vì kiếm ăn. Bộ khoái là một cái tương đối thể diện, thu nhập tương đối cao công việc, bọn hắn vì không phải chính nghĩa, là tuổi gạo dầu muối, một nhà lao tiểu. Án này cùng Lữ Thông kia một án cùng loại, nhưng tính chất khác biệt. Ta hy vọng ngươi đừng lại làm ra giống như lần trước cử động. Hồng Anh nhìn xem dần dần cúi đầu xuống, mím chặt đôi môi Tiểu Phúc, thở dài, Tiểu Phúc, trên đời này cũng không phải là tất cả sự tình đều có thể chia làm trắng cùng đen, bất kỳ cái gì sự tình ở giữa đều có thể tồn tại màu xám khu vực. Ta biết ngươi chỉ muốn thật đơn giản tra án, thật đơn giản đem chân tướng đem ra công khai. Nhưng giang hồ, nhân sinh cũng không phải là đơn giản như vậy. Điểm này, dù là ngươi võ công lại cao hơn, địa vị lại tôn sùng, cũng vô pháp phòng ngừa. Tại một số việc bên trên, ngươi cũng nên nhượng bộ. Ngươi đại khái có thể không quan tâm Lục Phiến môn chính thể, nhưng một chút hậu quả, ngươi muốn vì ngươi lúc đó lựa chọn gánh chịu trách nhiệm. Tiểu Phúc cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng rất khó chịu. Hôm nay lời nói này, ta hy vọng ngươi có thể ghi ở trong lòng. Hồng Anh hướng Tiểu Phúc đưa tay, muốn sờ sờ đầu của nàng, nghĩ thêm đến ngươi muốn kết quả là cái gì, nếu như đã được đến kết quả này, đưa qua trình bên trong một chút tí vết, vấn đề, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn làm được điểm này, so ngươi đơn thuần đem sự vật chia làm đen trắng hai mặt càng khó. Quá trình này, thường thường muốn phản bội bản tâm của mình. Nhưng đây là không cách nào tránh khỏi. Hồng Anh tay sắp rơi vào Tiểu Phúc trên đầu lúc. Tiểu Phúc lui lại một bước, né tránh Hồng Anh hướng mình sờ tới tay. Miệng nàng môi hơi nỗ, quay người ra lục phiến môn phòng. Hồng Anh lơ lửng giữa không trung tay chậm rãi thu hồi. Nhìn chăm chú Tiểu Phúc đi ra ngoài bóng lưng, Hồng Anh tựa hồ thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Đường còn rất dài, ngươi muốn học còn có rất nhiều. Hồng Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Kinh lịch nhiều chuyện, một ngày nào đó sẽ nghĩ rõ ràng. Tiểu Phúc vẫn là quá nhỏ. Ngày 17 tháng 9, Viện Lương Lục Phiến Môn tổng bộ. Phụ Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chế nói, Lục Phiến Môn Kim Sang bộ đầu mặc thất tự nhiệm bộ đầu chức đến nay, cẩn trọng, không phụ hoàng ân, nay bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng bách kim lấy đó trợ cấp. Bộ khoái Lữ Phong, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng. Lục Phiến Môn mỗi tháng đồng ngân đề cao ba thành, lấy tư cổ vũ. Một người mặc tử sam lao thái giám, thanh âm lanh lảnh, trong tay cầm màu vàng sáng thánh chỉ, đối Lục Phiến Môn đám người tuyên đọc thánh chỉ. Đang nghe Lục Phiến Môn mỗi tháng đồng ngân đề cao ba thành câu nói này về sau, ở đây bọn bộ khoái nhóm nhãn tình sáng lên, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Phiến Môn phổ thông bộ khoái lương tháng chỉ có 20 lượng, áo màu bạc bộ khoái thì là 30 lượng. Đề cao ba thành, tương đương với phổ thông bộ khoái có thể dẫn tới tiếp cận áo màu bạc bộ khoái đồng lộc. Chớ xem thường cái này mấy lượng bạc, tại giá hàng cao, phồn hoa giống như gấm biển lương, như thế mấy lượng bạc liền có thể đem một gia đình sinh hoạt trình độ đề cao một cái cấp bậc. Tạ bệ hạ hoàng ân. Tạ bệ hạ hoàng ân. Một đám bộ khoái quỳ xuống đất hành lễ, thần sắc cảm kích. Tuyên đọc xong thánh chỉ, Tử Sam Thái giám đối Hồng Anh giọng the thé nói, "Hồng bộ đầu, tiếp chỉ đi." "Rõ." Hồng Anh đứng dậy, cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Từ đó nghiêm túc bầu không khí tán đi. Tử Sam Thái giám cười tủm tỉm nói, "Hồng bộ đầu, ngài mấy ngày nay liên phá đại án, bệ hạ thường xuyên khen ngài đâu." Hồng Anh chắp tay nói, "Đây là thân là thần tử thuộc bốn phận sự tình." Nói, Hồng Anh từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, nhét vào Tử Sam Thái giám trong tay. Lặng lẽ ước lượng một chút bạc trọng lượng, Tử Sam Thái giám càng rót đầy hơn ý, liên tục gật đầu, "Không tệ, Hồng bộ đầu ngươi làm thật tốt, nói không chừng đến lúc đó bệ hạ trả lại cho người thằng con đâu." Tử Sam Thái giám hít hà Hồng Anh vài câu, liền dẫn người ra lục phiến môn. Đợi thái giám sau khi đi, trong thính đường bọn bộ khoái nhóm tất cả đều cao hứng khoa tay múa chân. "Ha ha ha, một chút nhiều 6 lượng. Một năm xuống tới chính là 72, cách tại Biện Lương mua tòa nhà lại tới gần một bước." "Cái gì? Lao Trương ngươi đang còn muốn Biện Lương mua tòa nhà a? Trở về cho cậu đàn mua con gà quay, tiểu tử này thèm thật lâu rồi." Bọn bộ khoái nhóm vừa nói vừa cười nghị luận. Trong đám người, Tiểu Phúc nhìn xem một màn này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một bên Diệp Chân nhỏ giọng nói, "Nhìn thấy không? Cùng một sự kiện, phương thức xử lý khác biệt, kết quả cũng không giống." Tiểu Phúc mím chặt bờ môi, trầm mặc không nói. Tạ Huy bên kia, hắn mặc dù chỉ đi theo Mặc Bộ Đầu học được một năm, nhưng tự xưng là mà đồ, lấy nhi tử thân phận, đảm nhiệm Mặc Bộ Đầu tăng lễ, thu xếp rất xinh đẹp, làm rất tốt. Diệp Chân lẩm bẩm, người là phức tạp, cũng không phải là ngoại trừ tốt chính là xấu, rất nhiều người đều là tốt bên trong có xấu, xấu bên trong có tốt. Cũng tỉ như nói Tạ Huy tiểu tử này, Mặc Bộ Đầu tại Biện Lương nhiều năm, tích lũy xuống không ít nhân mạch. Tạ Huy làm đây hết thảy, có phải hay không đang diễn trò, có phải hay không tại bắt thanh danh, có phải hay không sớm có đón trước, nghĩ mưu đồ Mặc Bộ Đầu tiền trợ cấp, vẫn là chân tình bộc lộ, chúng ta không được biết. Nhưng thánh nhân nói, quân tử luận việc làm không luận tâm. Ta chưa từng đem người nghĩ quá xấu, nhưng cũng chưa từng đem người mơ mộng hao huyền quá. Diệp Chân dường như tự nói, kỳ thực đang truyền thụ chính Tiểu Phúc một chút kinh nghiệm cái nhìn. Tiểu Phúc lặng lặng nghe, đợi Diệp Chân nói xong, nàng liếc mắt, ngươi cần gì rong giải, ta cũng không phải đồ đần. Diệp Chân mỉm cười, hai tay ôm ngực, ta không có nói chuyện với ngươi à, ta chỉ là đang lẩm bẩm lồ bầu. Tiểu Phúc bĩu miệng, hít sâu một hơi, thân thể nhất chuyển, trắng non nắm tay nhỏ một quyền nện vào Diệp Chân trên bụng. Tê. Diệp Chân hít sâu một hơi, hết sức phối hợp lui lại hai bước, hai tay che bụng, giả ra vẻ mặt thống khổ, đau nhức, quá đau. Thử, ta căn bản là vô dụng khí lực tốt ta. Tiểu Phúc hừ nhẹ một tiếng, thở phì phò ra phòng. Diệp Chân gặp Tiểu Phúc rời đi, buông xuống che bụng tay, đối nàng hô, uy chờ phát lương thắng, ta mời ngươi ăn bánh nướng, uống hai chén canh. Tiểu Phúc đưa tay, tùy ý lung lay hai lần ra lục phiến môn. Rất thú vị tiểu cô nương. Diệp Chân cười tủm tỉm nói. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Hổ. Bên cạnh Tống Tuyết. A, Tống Hổ người đâu? Diệp Chân ngắm nhìn một phía, phát hiện Tống Hổ đỏ lên một trương mặt to, ghé vào Hồng Anh bên người, giống như đang nói cái gì. Hồng Anh sắc mặt bình tĩnh nghe. Chậc chậc. Diệp Chân nheo mắt lại, xách hai tiếng. Ban đêm, Biện Lương một tòa chỉ ở đang lúc hoàng hôn khai trương tiểu quán trước cửa. Tiểu quán nặng nề rèm ngăn cách phía ngoài hắc ám, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người lăng lư. Đứng ở ngoài cửa, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra các loại tiếng hò hét, chạm cốc cấm thanh. Một đạo người mặc màu lam áo ngắn thân ảnh bén rèm lên, đi vào trong tiểu quán. Vừa vào cửa, náo nhiệt, thanh âm huyên náo liền đập vào mặt. Uống rượu, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Hai anh em tốt. Nam Khôi thủ a. Ha ha, ngươi thua, hắc. Huynh đệ, nhóm này hàng có thể hay không lại chậm mấy ngày? Muôn hình muôn vẻ người tốt năm tốt ba ngồi tại trong tử quán, lớn tiếng trò chuyện. Mặc màu lam áo ngắn tuổi trẻ nam tử vào cửa, ánh mắt đảo qua tử quán, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một nữ tử trên thân. Nữ tử này trên mặt được lụa mỏng, dáng người nở nàng, bộ ngực sung mãn, da thịt tuyết trắng. Nàng chính một người ngồi trong góc, trên bàn đặt vào một bầu rượu, một bàn nở hoa đậu, một bàn nước muối đậu phộng, cùng một thanh kiếm. Đây là một thanh không có vỏ kiếm kiếm. Trên thân kiếm khắc lấy danh máu, trong danh máu tươi khô cạn, bày biện ra một loại màu đỏ sậm. Chỉ là nhìn thấy chuôi kiếm này, liền phảng phất thấy được chuôi kiếm này chém giết vô số người hình tượng. Một cái vóc người nở nang, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng non nữ nhân xuất hiện tại trong tử quán, thường thường sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhưng khi bọn hắn lần đầu tiên chú ý tới nữ nhân về sau, nhìn lần thứ hai liền sẽ chú ý tới trên bàn kiếm. Một số thời khắc, sớm triển lộ nguy hiểm của mình, có thể miễn đi rất nhiều chuyện. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là một loại khác thiện lương. Màu lam áo ngắn nam tử nhìn thấy nữ tử, trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía nàng đi đến. Trong tiểu quán uống rượu khách uống rượu chú ý tới nam tử hướng phía nữ nhân kia đi đến, từng cái ngừng tay bên trên động tác, dư quang hơi liếc, lưu ý lên hai người. Nam nhân trẻ tuổi ngồi vào nữ tử đối diện, ngươi chính là thanh cỏ yếu đất. Nữ tử đánh ra đến nam nhân trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chính là biện lương tiểu bộ khoái. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, ta cho là ngươi chỉ ít tuổi xây dựng sự nghiệp. Nam nhân trẻ tuổi cười cười, ngươi ngược lại là so trong thư miêu tả phải đẹp rất nhiều. Nữ nhân nghe được khích lệ, không khỏi cười một tiếng. Nàng đẩy quá khứ một cái ly uống rượu, cười nói, ngươi tới chậm, được tử phạt ba chén. Không có ý tứ a. Nam nhân trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hướng trong chén rót một chén rượu, nói ra, sư phụ ta qua đời. Hắn đời này không có con cái, thường nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, thân là đồ đệ, sư đồ tình cảm bày ở cái này, ta cũng không thể mặc kệ. Nghe vậy, nữ tử hơi kinh ngạc nói, mặc bộ đầu qua đời. Ai giết hắn? Nam nhân trẻ tuổi thở dài nói, một cái vóc người cao lớn người áo xám. Hắn dùng chính là một tay hảo kiếm pháp, sư phụ ta đánh không lại hắn. Nữ nhân đôi mắt nhắm lại, thân hình cao lớn người áo xám. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, không tệ, hắn rất mạnh, một đôi mắt xám mênh mông, đáy mắt tràn đầy tự ý. Thật hù dọa người. Bất quá hắn không phải là đối thủ của ta. Nữ nhân trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ, xám mênh mông. Tự ý? Hắn? Cái gì gọi là hắn không phải là đối thủ của ngươi? Nam nhân trẻ tuổi than nhẹ, chính là mặt chưa ý tứ. Người áo xám vì Di Thiên Thần kiếm bí tịch, tìm tới sư phụ ta, hắn thừa dịp lúc ta không có ở đây, một kiếm liền đả thương nặng sư phụ ta. Chờ ta gấp trở về sau, đã muộn. Hết thảy đều đã quá muộn. Ai? Nam nhân trẻ tuổi mặt lộ vẻ thống khổ cùng hối hận. Phản phất nếu như hắn có thể đi sớm một bước, liền có thể cứu trở về sư phụ mình. Nữ nhân mặt lộ vẻ do dự, ngươi cùng người áo xám kia giao thủ. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, ta thừa nhận kiếm pháp của hắn không tệ, nhưng kiếm pháp của ta cũng không kém. Lúc ấy sư phụ ta đổ vào trước mặt ta rất phẫn nộ, một kiếm đâm ra, đợi ta lấy lại tinh thần thời điểm, mũi kiếm đã quán xuyên cổ họng của hắn. Đằng sau, ta ba cái tiểu tùy tùng trở về, nhìn thấy cái này màn bọn hắn cũng rất phẫn nộ. Trong đó một cái rút đao lại chặt người áo xám kia thi thể mấy đao. Thu mặc dù báo, nhưng sư phụ ta lại mãi mãi cũng không về được. Nam nhân trẻ tuổi thở dài, mặt có chút tiểu tụy, trong mắt mang theo một chút tơ máu, biểu lộ tiêu điều, hối hận. Chương 70, sóng biết kiếm cổ linh lung. Chương 70, sóng biết kiếm cổ linh lung. Tạ Huy thần sắc tiểu tụy, hốc mắt đỏ bừng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Đi theo Mặc Thất học tập một năm, tuy nói bởi vì Tạ Huy mình duyên cớ, không có học được thứ gì. Nhưng đã một tiếng sư phó hô ra miệng, Tạ Huy là tôn kính phát ra từ nội tâm Mặc Thất. Mặc Thất không có con cái, bất hạnh bỏ mình, hắn thân là đồ đệ, tự nhiên muốn giúp đỡ thu xếp, xử lý. Ai? Tạ Huy đặt chén rượu xuống, thật sâu thở dài. Ai có thể nghĩ tới, Lục Phiến môn kim sam bộ đầu sẽ làm ra loại sự tình này. Ngồi ở bàn đối diện nữ nhân con ngươi khẽ run, kinh ngạc nhìn Tạ Huy. Kiếm nô bị hắn giết. Cổ Linh Lung nội tâm cực chấn, một mặt không thể tin nhìn xem Tạ Huy. Nàng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, thực lực ngươi cao cường như vậy, vì sao cam tâm tại Lục Phiến môn làm một cái tiểu bộ khoái? Cổ Linh Lung run giọng hỏi. Tạ Huy lại rót một chén rượu, tự rót tự uống, đôi mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra một tia tịch mịch. Hắn nhìn xem chén rượu trong tay, lẩm bẩm nói, yếu ớt. Ta có thể gọi ngươi yếu ớt sao? Cổ Linh Lung thân thể trước dò xét, nói khẽ, ngươi cũng có thể gọi ta bản danh Linh Lung thanh cỏ yếu ớt chỉ là ta bức danh. Tạ Huy cười cười, ngón tay nhẹ chuyển chén rượu, nhìn xem trong chén màu hổ phách thuần hương rượu. Linh Lung, tên rất dễ nghe. Hắn mỉm cười, trong mắt giả ra một vòng tang thương chi sắc. Linh Lung, ngươi nói chúng ta sống trên đời là vì cái gì đâu? Vì cái gì? Cổ Linh Lung có chút không hiểu. Tạ Huy nói, chúng ta sống trên đời vì khoái hoạt. Ta mặc dù võ công cao cường, nhưng trước đó cũng không vui. Lên làm bộ khoái về sau, ta cảm nhận được đã lâu khoái hoạt. Hắn đặt chén rượu xuống, nâng lên cặp kia tràn ngập tang thương đôi mắt. Linh Lung, ngươi vui không? Cổ Linh Lung bị Tạ Huy nhìn chăm chú lên. Nàng cặp kia sáng tỏ mượt mà mắt hạnh chậm rãi trợ to. Ta vui không? Người sống trên đời là vì khoái hoạt, nhưng bây giờ ta giống như cũng không khoái hoạt. Cổ Linh Lung đáy mắt hiện lên mê mang cùng giật mình. Cho nên, người rõ chưa? Tạ Huy nhấc lên bầu rượu, cho Cổ Linh Lung cùng mình đầy một chén. Linh Lung, minh bạch. Cổ Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tạ Huy trong ánh mắt nhiều một tia dị sắc. Nàng trắng non trên gương mặt hiện lên một vòng dáng hồng. Thế nhưng là, A Huy. Cổ Linh Lung dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng nói ra, ta có thể bảo ngươi A Huy sao? Tạ Huy đầu cụp xuống, nhìn chăm chú trong vắt rượu, mỉm cười nói, danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Nếu như có thể để ngươi vui vẻ, ngươi có thể gọi ta A Huy. Nghe Tạ Huy tiểu nói này, Cổ Linh Lung song quyền hơi nắm, thân thể kéo căng, phảng phất có một cỗ dòng điện bơi qua toàn thân. Nàng nhìn về phía Tạ Huy trong ánh mắt nhiều xóa nước luận. Tốt, A Huy. "A Huy, ngươi tại trên thư không phải nói ngươi mỗi ngày đều đang luyện đao sao? Ngươi rõ ràng kiếm thuật đã đăng phong tạo cực, vì sao còn muốn luyện đao đâu?" "Kiếm thuật đăng phong tạo cực?" Tạ Huy âm thầm nói thầm, cô nương này vẫn rất sẽ khen người. Hắn cười cười, nói ra, "Đao, kiếm đều là binh khí. Binh khí bất quá là nhân ý chí kéo dài. Ta ý chí cho hướng, ra sao vật dẫn, cái này cũng không trọng yếu." Nghe được lời nói này, Cổ Linh Lung thân thể lại là chấn động. Nàng nhìn về phía Tạ Huy ánh mắt phát sinh biến hóa, tôn kính bên trong mang theo vài phần sùng bái. "Linh Lung, ngươi lần đầu tiên tới Biện Lương, còn không hảo hảo đi dạo qua a? Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng." Tạ Huy rất là ôn nhu nói. Cổ Linh Lung xấu hổ gật đầu, "Được." Tạ Huy mỉm cười, hơi xúc động, trong biển người mênh mông, người ta có thể gặp nhau thật sự là duyên phận. Cổ Linh Lung gật đầu, trắng non ngọc thủ nhẹ lũng bên thai sợi tóc, trong mắt mang theo vài phần phức tạp, nói khẽ, "Ai có thể nghĩ tới, một phong đưa sai tin, sẽ để cho hai chúng ta thư từ qua lại một năm có thừa. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin." Tạ Huy khẽ thở dài. Cổ Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Huy đứng dậy, cười nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi biển lương." "Ừm." Cổ Linh Lung đồng dạng đứng lên. Nàng cầm lấy trên bàn không vỏ kiếm, tùy ý xách ngược trong tay, thân kiếm kề sát cánh tay, mũi kiếm hướng lên. Tạ Huy chú ý tới cái này màn, hỏi, "Kiếm của ngươi vì cái gì không có vỏ kiếm?" Câu nói này tựa hồ nhắc lên Cổ Linh Lung chuyện thương tâm. Nàng hốc mắt từng đỏ, trong mắt có chút ướt át nói, "Chôi kiếm này là ta tiên phu di vật, hắn không thích vỏ kiếm. Hắn trước kia nói kiếm là tự do, không nên bị bất kỳ cái gì sự vật trói buộc." "Tiên phu, quả phụ." Tạ Huy nội tâm phốc hành trực nhảy, một trận cuồng hỉ. "Tê trưởng, quả phụ tốt. Bạc mệnh nam nhân không chịu nổi loại này phúc phận." Tạ Huy hai mắt hơi sáng, chỉ cần khắc bất tử hắn, vậy liền nhất định được hắn. Tạ Huy rất tự nhiên buông tay, nắm ở Cổ Linh Lung vai mềm, an ủi, "Thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi." Cổ Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì, đều đã trải qua nhiều năm như vậy." Nàng nhu nhược nhìn về phía Tạ Huy, trong lòng mang theo vài phần xoắn xuýt, ánh mắt nhưng lại rất thẳng thắn nói ra, "A Huy, ngươi sẽ không ghét bỏ ta là một cái quả phụ à?" Tạ Huy lắc đầu, tràn ngập yêu thương nhìn xem Cổ Linh Lung, "Đồ ngốc, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Đây không phải lỗi của ngươi." Trong mắt Cổ Linh Lung có bóng ánh chớp động, "A Huy, ngươi người thật tốt." Tạ Huy cười cười, "Ta chỉ là so những người khác nhiều một phần cẩn thận." Hai người một bên trò chuyện, một bên sóng vai ra tử quán. Đợi bọn hắn rời đi tử quán về sau, trong tử quán vang lên hùng hùng hổ hổ thanh âm. "Tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó? Ta vẫn chờ nàng uống nhiều, đưa nàng về nhà đâu, bị tiểu tử này đoạt trước. Và nó, này đương môn nếu là mang về, vào lúc ban đêm chết cũng đáng." "T." Tiểu tử kia thế nào thấy có chút quen mắt, tựa như là Lục Phiến môn bộ khoái. "Đúng rồi, hắn là Mặc Thất đồ đệ, giống như kêu cái gì Tạ Huy, ta còn nói thế nào cảm giác khá quen." Trong tử quán đám người nghị luận ầm ĩ, mang Tạ Huy. Ngày 18 tháng 9, đang lúc hoàng hôn, Biện Lương Lục Phiến môn. "Ha ha." Diệp Chân đi ra hồ sơ kho, quần áo dính đầy cho bụi, ngáp một cái. Mắt hắn híp lại, một mặt mỏi mệt nhìn về phía đỏ tử giao nhau bầu trời, hoạt động đi đứng, thở dài, "Có thể tính xong việc. Nếu như khả năng, ta thật không muốn lại đến chỉnh lý một lần hồ sơ kho." Tiểu Phúc cùng Tống Hổ cũng đi ra hồ sơ kho. Hai người trên mặt đều mang đồng dạng mỏi mệt. Tống Hổ vuốt vuốt cái mũi, chóp mũi đỏ lên, khẽ nhếch miệng, muốn nhảy mũi, nhưng lại đánh không ra, một mặt thống khổ. Lục Phiến môn hồ sơ kho không biết bao lâu không có bị quét dọn qua, bên trong tất cả đều là cho bụi. Tống Hổ khứu giác nhạy cảm, cái mũi mẫn cảm, hơi một điểm cho bụi đều kích thích hắn thẳng nhảy mũi. Hôm nay hắn cũng không biết đánh bao nhiêu lần hắt xì. "Tạ Huy tiểu tử này thật là tinh a, thế mà vào hôm nay xin phép nghỉ." Tống Hổ đứng tại hồ sơ kho cổng, đối trời chiều, hít một hơi thật sâu, đè xuống muốn nhảy mũi cảm giác. "Không được, nhất định phải để tiểu tử này mời khách." Diệp Chân xoay xoay eo, cười nói, "Hắn vừa thu mặc bộ đầu tiền trợ cấp, nhất định phải để hắn xuất một chút máu, để hắn chảy máu." Tống Hổ nhún vai nói, "Hắn đem bệ hạ ban cho tiền trợ cấp lấy mặc bộ đầu danh nghĩa quên đi ra." Biện Lương Dục Anh Đường viện trưởng còn chuyên môn dựa theo Tạ Huy ý tứ, chọn lấy một nam một nữ, hai cái hài đồng sửa họ mực, đi theo Tạ Huy đi mặc bộ đầu trước mộ phần lệ vài cái. Nói là cho mặc bộ đầu thu nghĩa tử, nghĩa nữ. "Ừm." Diệp Chân nhíu mày, "Có việc này, ta làm sao không biết?" Tống Hổ gãi đầu một cái nói, "Ta cũng là đêm qua nghe người khác nói. Tạ Huy tiểu tử này, tâm địa vẫn rất nhân hậu." Diệp Chân hai tay gối lên sau đầu, đón trời chiều, thở dài, "Kia không có biện pháp, còn muốn để Tạ Huy chảy máu mời khách đâu." Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Phúc, "An An, muốn hay không đi tới tiệm ăn, ba người chúng ta mỗi người ra điểm, năm điểm không ít đồ ăn, gom lại món ăn nhiều, so một người điểm có lời." Tiểu Phúc lắc đầu, sắc mặt ra rời, hai mắt có chút mê mang. Hồng Anh phái ba người bọn hắn đến quét dọn Lục Phiến môn hồ sơ kho. Tiểu Phúc thừa cơ nhìn một ngày hồ sơ, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lục Phiến môn nội bộ cất giữ hồ sơ, có thật nhiều bản án đều cùng trên giang hồ lưu truyền chân tướng hoàn toàn tương phản. Thậm chí bên trong còn có giết lương bốc lên công loại sự tình này, bởi vì truyền đi ảnh hưởng không tốt, cho nên Lục Phiến môn tự mình xử phạt lưu ngăn, không có tuyên dương ra ngoài. Một vòng nhìn xem đến, Tiểu Phúc cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhận được xung kích. Gặp Tiểu Phúc cự tuyệt, Diệp Chân lại nhìn về phía Tống Hổ, "Hổ tử, ngươi có đi hay không?" "Cái gì?" Tống Hổ rõ ràng đang thất thần, không có nghe được Diệp Chân vừa mới nói lời. "Ta nói, có muốn cùng đi hay không hạ tiệm ăn, liều gọi món ăn ăn." Diệp Chân lại đem câu nói này lặp lại một lần. Tống Hổ lúc này mới lắc đầu nói, "Không được, ta ban đêm có việc." "Có việc?" Diệp Chân nhíu mày, trên dưới dò xét Tống Hổ, "Tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh, mọi người mới đến Biện Lương bao lâu, ngươi cũng cùng một tuyến. Tống Hổ hơi đỏ mặt, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Chân mỉm cười, kia là như thế nào? Tống Hổ bị Diệp Chân chằm chằm có chút run rẩy, hắn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hôm nào ta làm chủ, xin các ngươi. Ha ha, Diệp Chân mặt lộ vẻ đại hỉ, vỗ nhẹ Tống Hổ bà bay, đều là ca môn cái gì mời không mời, vậy cứ thế quyết định. Hai người chính đàm tiếu thời điểm, Hồng Anh xuất hiện ở phía trước cách đó không xa cửa sân trước, cất bước mà vào. Nàng thân sắc nghiêm túc, nhíu mày, tựa hồ lại có việc khó gì. Tiểu Phúc nhìn thấy Hồng Anh, hô, sư tỷ, chúng ta đã đem hồ sơ kho đều sửa sang lại. Hồng Anh đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc, hỏi, Tiểu Phúc, ta hỏi các ngươi có thấy hay không Tạ Huy? Tạ Huy? Ba người khẽ giật mình. Diệp Chân hỏi, hắn hôm nay không phải xin nghỉ sao? Nghe vậy, Hồng Anh mày nhăn lại, không có. Tiểu Phúc ba người cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bánh xe. Xe ngựa bánh xe chuyển động thanh âm từ Tạ Huy bên tai vang lên. Nô. Làm sao cảm giác hơi nhức đầu? Tạ Huy trong lòng suy nghĩ, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy. Bành. Hắn thân thể đâm vào một đạo vật cứng bên trên, cảm giác bên trên giống như là tấm ván gỗ. Ừm. Tạ Huy trong nháy mắt thanh tỉnh, mở hai mắt ra, chỉ thấy chung quanh một mảnh đen kịt. Hắn đưa tay sờ chung quanh, phát hiện mình giống như bị người cất vào một cái dương bên trong. Bên hai thỉnh thoảng chuyển đến xe ngựa bánh xe chuyển động thanh âm. Tạ Huy sắc mặt trong nháy mắt ngây dại ra. Không phải, mình không nên tại Linh Lung trên giường sao? Làm sao tại trong dương? Tạ Huy hé miệng, muốn hô người, nhưng không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn bị người điểm á huyệt, lại mảnh vừa cảm thụ. Không chỉ là á huyệt, quanh thân đại huyệt đều bị người dùng một loại cực kỳ lao luyện thủ pháp điểm trúng. Một thân nội lực, võ công không cách nào thi triển. Tạ Huy dùng sức gõ hai lần dương bích, thùng thùng. Trầm muộn thanh âm truyền ra. Hắn quả nhiên bị chứa vào trong dương. Lúc này, một đạo có chút thanh âm khàn khàn từ bên ngoài truyền đến, đừng uổng phí sức lực. Hiện tại đã ra khỏi Biện Lương thành, sắp trời bắt đầu tối, các ngươi coi như náo ra động tĩnh, cũng sẽ không có người phát giác. Cùng lung tung giãy giụa, không bằng chung thực đợi, tỉnh chút khí lực. Nghe nói như thế, Tạ Huy dừng lại động tác, thân là một cái bộ khoái tố chất nhanh chóng thể hiện. Hắn trước nheo mắt lại, ý đồ hồi tưởng trước đó kinh lịch. Ngày 17 tháng 9 muộn, hắn cùng mình lẫn nhau thư từ qua lại bạn qua thư từ thành cỏ yếu ớt cổ Linh Lung gặp mặt, hai người mới quen đã thân, cùng nhau tại Biện Lương trên đường đi dạo một hồi. Cổ Linh Lung nói sắp trời quá muộn, muốn trở về nghỉ ngơi. Mình thân là một cái bộ khoái, biết rõ lục phiến môn tổng bộ mặc dù ngay tại Biện Lương, nhưng Biện Lương ban đêm vẫn là có khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên xung phong nhận việc đưa Cổ Linh Lung về nhà. Cổ Linh Lung tại Biện Lương thành có chút hẻo lánh địa phương, thuê một gian đũ tính tiểu viện. Tạ Huy đưa Cổ Linh Lung tới cửa, Cổ Linh Lung đầu tiên là biểu đạt cảm tạ, sau đó mời Tạ Huy đi vào ngồi một chút, uống nước. Tạ Huy đi xa như vậy con đường, đương nhiên rất khát, liền vui vẻ đáp ứng. Về phần chuyện phát sinh phía sau, Tạ Huy trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm cười. Hắn chỉ nhớ rõ rất trắng, rất nhuận. Nếu có thể, hắn hy vọng mình có thể vĩnh viễn sống ở hôm qua. Trong đầu ký ức dần dần hiện. Tạ Huy nhẹ hít một hơi, tỉnh táo lại. Cho nên, mình đây là bị người lừa bán. Tạ Huy trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Ghê tởm. Không nghĩ tới Cổ Linh Lung vậy mà như thế khuyết thiếu đại ái, như thế tự tư, chỉ muốn đem mình mang về một mình hưởng dụng. Hận a. Chẳng lẽ ta Tạ Huy muốn vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ rừng cây sao? Tạ Huy mặt lộ vẻ buồn sắc, phản phất đã thấy sắc mặt mình tái nhợt, eo chân đau nhức tương lai. Ngay tại Tạ Huy suy tư thời điểm, bành bành, hắn sát vách cũng truyền tới đánh dương thể thanh âm. Còn có người. Tạ Huy đưa tay chiếu vào dương bích gõ nhẹ mấy lần. Bành bành bành. Đối diện rất nhanh cho đáp lại, động tác càng thêm gấp rút, tựa hồ rất khẩn trương. Tạ Huy nhíu mày, không chỉ một mình hắn. Lúc này, Tạ Huy mở to hai mắt, ý thức được sự tình giống như cũng không là hắn nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Biện Lương, hai thân ảnh bộ pháp nhanh chóng hướng phía hướng cửa thành chạy đi. Một người trong đó an ủi, "Vũ Huyên cô nương, ngươi đừng lo lắng. Vũ Đình vận khí từ trước đến nay tương đối tốt, nàng không có việc gì." Một người khác mang trên mặt vẻ lo lắng, thở dài, "Tiêu đại ca, ta chỉ như vậy một cái muội muội, ra cửa công phu đã không thấy tăm hơi. Nàng bây giờ thực lực cũng có tam phẩm, gặp được võ giả tầm thường cũng sẽ không có việc. Liên sợ nàng gặp được thủ đoạn gì người âm hiểm, lấy người khác đạo." Chương 71, bốn người chương 71, bốn người Biện Lương. Một chỗ vị trí địa lý có chút hẻo lánh tinh xảo trong nội viện. Mấy cái người mặc lục phiến môn bộ khoái phục người đứng tại cửa sân trước, biểu lộ nghiêm túc. Một cái lao bộ khoái chắp tay ôm quyền, cung kính nói với Hồng Anh, "Hồng bộ đầu, hôm qua Tạ Huy từng tại trong rượu tiên tiểu tứ cùng một nữ tử định ngày hẹn. Lúc ấy tiểu quán bên trong có thật nhiều người, đều nhìn thấy qua Tạ Huy. Tạ Huy cùng nữ tử kia rời đi tiểu quán về sau, trên đường chuyển hồi lâu, một chút cửa hàng chủ quán đều gặp hai người kia. Hôm qua đại khái giờ tí tả hữu, Tạ Huy cùng nữ tử này đi vào viện này về sau, hai người liền biến mất không thấy. Nơi này chính là Tạ Huy cuối cùng xuất hiện qua địa phương." Thuộc hạ hỏi qua viện này chủ phòng, hắn nói mình đem viện tử cho thuê một vị dùng kiếm nữ nhân, thời hạn muốn là 7 ngày. Hắn miêu tả hình dạng cùng tiểu quán bên trong khách uống rượu nhóm lý do thoái thác đồng dạng. Hồng Anh nghe xong, nhướng mày. Đứng ở phía sau Diệp Chân chật chật hai tiếng, nhỏ giọng nói, "Tạ Minh đây là bị người lừa a?" Tống Hổ không hiểu, lừa hắn làm gì? Hắn lại không tiền, võ công lại không cao, tướng mạo cũng chỉ là người bình thường. Diệp Chân đối Tống Hổ nháy mắt ra hiệu, đồ hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có lực. Tống Hổ nghe ra Diệp Chân là đang nhạo báng mình, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Không phải như ngươi nghĩ." Diệp Chân cười không nói, "Tìm, sống thì gặp người, chết phải thấy xác." Hồng Anh khuôn mặt lạnh lùng, dám buộc Lục Phiến Môn người, lão hổ không phát uy làm chúng ta là con mèo bệnh sao? Lục Phiến Môn dù là lại thế yếu, đó cũng là lương tựa đại vũ chính thức thế lực. Tuyển nhận bộ khoái đều là đăng ký trong danh sách, sao có thể bị người tùy ý trói lại đi? Chuyến đi, Lục Phiến Môn mặt mũi về sau để nơi nào? Rõ. Lão bộ khoái ứng thanh, đội vàng cùng những người khác điều tra lên trong viện dấu vết để lại. Tiểu Phúc mấy người cũng đi cùng tìm kiếm manh mối. Chỉ chốc lát, Tống Hổ tại chủ phòng trước cửa phát hiện mấy chỗ dấu chân rất lớn, thuộc về nam tử trưởng thành, phía trên dính lấy một chút bùn đất. Bộ đầu, ta có phát hiện. Tống Hổ đội vàng hô. Một đám bộ khoái đưa tới, một cái kinh nghiệm thâm hậu lão bộ khoái dùng móng tay bốc lên một điểm bùn đất, nếm nếm, nheo mắt lại, đây là thành Tây Tiêu Viên ngoại nhà trong đất bùn đất. Nhà hắn thổ có một loại chất chất bị, tế phẩm còn có thể nếm đến một cỗ mùi tanh cùng mùi khai. Nói, lão bộ khoái đứng người lên, hướng Hồng Anh chắp tay nói, bộ đầu, trong nội viện này còn tới qua những người khác. Người này hẳn là Tiêu Viên ngoại nhà gia đình hoặc tá điển. Nhìn thấy cái này màn, Diệp Chân kinh ngạc, cái này đều có thể nếm ra. Một bên Tống Hổ cười nói, Tôn bộ đầu tại Biện Lương nhậm chức mấy thập niên, am hiểu nhất chính là tay này nếm thổ tuyệt kỹ, dựa vào chiêu này phá không ít bản án. Diệp Chân gật đầu, lợi hại. Hồng Anh nghe xong Tôn bộ đầu nói, trực tiếp phất tay, ra hiệu đi hướng Tiêu Viên ngoại nhà. Chúng bộ khoái khí thế hung hăng xông ra viện tử, hướng thành tây chạy đi. Bọn hắn từng cái biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chăm chú. Lục Phiến Môn bộ khoái nếu có thể tại Biện Lương mất đi, bọn hắn còn một điểm manh mối đều tìm không ra đến. Cái này Lục Phiến Môn dứt khoát mở ra cái khác, trực tiếp nguyên địa giải tán đi. Cùng một thời gian, Biện Lương, thành tây, Tiêu A Sinh cùng Hồ Vũ Viên hai người vọt ra cửa thành, mũi chân điểm nhẹ, hướng phía trên quan đạo lao đi. Sát trời dần tối, trong màn đêm lấp lóe đầy sao. Vũ Viên cô đương, nếu không chúng ta thuê cỗ xe ngựa a? Hiện tại trời tối, không dễ dàng tìm. Tiêu A Sinh đi theo Hồ Vũ Viên bên cạnh, đề nghị. Hồ Vũ Viên ngắm nhìn một phía, bóng đêm dần dần dày, tiếp qua một khắc đồng hồ, chỉ sợ sắc trời liền triệt để tối. Nhưng bây giờ nếu là lại trở về, lại muốn chậm trễ không ít thời gian. Hồ Vũ Viên âm thầm nóng lòng. Mình thật sự là hồ đồ. Tiêu A Sinh thuận thế nói ra, ta khinh công nhanh, quay trở lại thuê chiếc xe, ngươi trước tiên ở phía trước tìm. Chờ ta gặp phải ngươi, lại mang lên ngươi. Hồ Vũ Viên nghĩ lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Nàng thở dài một tiếng, làm phiền ngươi A Sinh ca. Tiêu A Sinh mỉm cười, đều là bằng hữu. Hồ Vũ Viên trong ngực lục lọi ra mấy lượng bạc, đưa cho Tiêu A Sinh, "A Sinh ca, đây là còn lại bạc, ngươi cầm đi thuê xe đi." Tiêu A Sinh không có từ chối, gật đầu đón lấy. Hắn an ủi, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ đem Vũ Đỉnh cô nương tìm trở về, chúng ta lại đi Ngọc Diệp Đường giúp đỡ làm nhiệm vụ, chậm rãi đem ngươi kiếm trở về." Thiên Cơ lâu tin tức linh thông là linh thông, nhưng giá cả chính là quá mắc. Tiêu A Sinh thở dài. Hồ Vũ Viên khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu. Nói xong, Tiêu A Sinh thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng phía Biện Lương cửa thành chạy tới. Hồ Vũ Viên thì mượn nhờ còn sót lại ánh sáng, nhìn chằm chằm trên quan đạo mới mẻ, nặng nề vết bánh xe ấn. Bánh xe, bánh xe, bánh xe nhanh chóng chuyển động. Xe ngựa có chút sốc này, giam cầm trong dương, loảng xoảng. Theo xe ngựa lung lay một chút, Tạ Huy đầu đâm vào dương thể bên trên, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Còn chưa tới sao? Tạ Huy nuốt ở trong dương, ánh mắt phức tạp. Trên đường đi, vận chuyển xe ngựa của hắn vừa đi vừa nghỉ. Cẩn thận tính ra, nói ít đi nhanh một ngày. Hắn đây là muốn bị bán được địa phương nào? Không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Càng làm cho Tạ Huy kinh ngạc chính là, dọc theo con đường này, hắn không có nửa điểm cảm giác đói khát, thậm chí một điểm muốn bài tiết cảm giác đều không có. Không biết Cổ Linh Lung cho mình uống thuốc gì, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Tạ Huy há mồm, cuống họng thử phát ra tiếng. Miệng bên trong vẫn là một điểm động tĩnh không có. Huyệt đạo trên người quá khứ lâu như vậy, đều không có muốn tự hành giải khai dáng vẻ. Cho mình điểm huyệt ít nhất là một cái nhị phẩm cao thủ. Ngay tại Tạ Huy nghĩ như vậy thời điểm, suy, một tiếng thở nhẹ. Đánh xe người nắm chắc dây cương, ngừng xe ngựa. Ngay sau đó, Tạ Huy cảm giác chính mình sở tại cái dương giống như bị người rời bắt đầu, không biết muốn đưa hướng nơi nào. Tạ Huy nghi hoặc sau khi, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cái dương lung lay một trận, chỉ nghe đông một tiếng, Tạ Huy bị người buông xuống. Sau đó là liên tiếp ba tiếng đồng dạng đông vang. Mấy hơi sau, bành một tiếng, giam giữ Tạ Huy cái dương bị người từ bên ngoài mở ra. Tia sáng chiếu vào, Tạ Huy nhìn thấy mình tại trong một cái phòng, chung quanh có chút yếu ớt ánh sáng. Thông qua những này sáng ngời đại khái có thể suy đoán ra hiện tại hẳn là lúc sáng sớm. Mở ra cái dương người là một cái lớn tuổi lão giả. Trên người hắn mặc phổ thông vải thô áo ngắn, dung mạo bên trên cùng bình thường nhà bên lão nhân không có gì khác biệt, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, một bộ tinh khí thần sung túc bộ dáng, hiển nhiên nội công tu vi cực sâu. Tạ Huy nhìn thấy đối phương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lão giả dò xét Tạ Huy vài lần, cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên. Ba ba ba. Ba tiếng. Hắn giải khai Tạ Huy bộ phận huyệt đạo. Khụ khụ. Tạ Huy ho nhẹ, phát ra một điểm thanh âm. Hắn biết mình á huyệt bị giải khai. Ngay tiếp theo tứ chi huyệt đạo cũng thông. Nương theo giải khai huyệt đạo sát na, một cỗ thật sâu cảm giác đói khát xông lên đầu, Tạ Huy cảm giác mình bây giờ có thể ăn nguyên một con trâu. Bây giờ duy nhất không có động tĩnh chỉ có đan điền, nội lực của hắn còn bị bịt lại. Các ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Ta giống như không có đắc tội các ngươi a. Tạ Huy rất là tỉnh táo hỏi ra ba cái vấn đề. Lão giả dò xét Tạ Huy vài lần, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đã rơi vào tay chúng ta, liền không nói cái gì có phải hay không tội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi có phải hay không luyện không nên luyện kiếm pháp?" ngươi cho rằng trên đời này thật có nhiều như vậy kỳ ngộ, trùng hợp. Nhớ kỹ, trên đời này rất nhiều thứ đã sớm âm thầm đánh dấu tốt giá cả. Hừ hừ, nhiều liền không nói, chờ ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ta cho các ngươi làm chút nước, cơm canh, các ngươi thành thành thật thật ăn, ăn xong về sau chúng ta tiếp tục lên đường. Các ngươi nếu là động ý niệm khác trong đầu, đến lúc đó đừng trách lão phu xuất thủ quá nặng. Lần này cảnh cáo nói ra miệng. Tạ Huy trong mắt lóe lên suy tư, nâng lên hai tay, phi thường tức thời vụ nói ra, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Ngài yên tâm, ta thành thật nhất. Lão giả lườm Tạ Huy hai mắt, ngoài cười nhưng trong không cười cười hai lần. Hắn vòng qua Tạ Huy, lại đi đến phía sau cái khác ba cái dương trước, lần lượt mở ra. Mỗi cái trong dương đều có một người, hết thảy hai nữ một nam. Một nữ tử người mặc tím nhạt trường sam, trên mặt mang theo lụa mỏng, trên đầu trải lấy phụ nhân tiểu tóc, nhìn tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi. Thành thân rồi, không biết trượng phu nàng còn ở đó hay không thế. Tạ Huy dò xét nữ tử kia, lấy hắn duyệt người kinh nghiệm, một chút liền biết trước mặt nữ tử này nhất định là cái mỹ nhân. Còn lại một nam một nữ nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, dung mạo tương tự, tựa hồ là huynh muội. Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi, quần áo cách ăn mặc lộ vẻ rất giàu quý, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, xem xét chính là xuất từ nhà giàu sang. Ba người khác đều bị giải khai huyệt đạo về sau, đôi minh muội kia bên trong ca ca run giọng hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền chuộc? Chỉ cần các ngươi không làm thương hại chúng ta, cha ta sẽ giao tiền. Lão giả sau khi nghe được, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, có tiền? Hừ hừ, trên đời này có nhiều thứ thế nhưng là tiền không mua được. Hai người các ngươi luyện là đồng tâm kiếm đúng hay không? Nâng lên đồng tâm kiếm ba chữ, kia hai huynh muội sắc mặt đều biến có chút tái nhợt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ca ca gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, một mặt khó có thể tin, phản phất mình bí mật lớn nhất bị người đâm thủng. Muội muội càng là con ngươi run rẩy, rất là sợ hãi. Lão giả cười lạnh hai tiếng, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ngươi đã luyện chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, đời này đều muốn cho chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang hiệu lực. Nói, ba ba. Hai tiếng. Hắn vỗ nhẹ bàn tay. Bên ngoài đi tới mấy người đại hán. Trong tay bọn họ bưng tới một chút đồ ăn, phóng tới trong phòng trên bàn. Đồ ăn rất phổ thông, chỉ là một chút xào rau xanh, chịu đậu hũ, nhìn không thấy chút nào thức ăn mặn. Tiếp xuống các ngươi có hai khắc đồng hồ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tiếp tục lên đường. Lão giả đối bốn người âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, lão giả nhanh chân ra ngoài phòng, trong phòng chỉ còn lại bốn người. Tạ Huy vô cùng tức thời. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy đũa, chào hỏi ba người khác, đến a, cùng một chỗ ăn. Liền hai khắc đồng hồ thời gian, đã không cách nào phản kháng, vậy còn không như thuận theo tự nhiên. Nên ăn một chút nên uống một chút, chuyện gì đừng để trong lòng đặt. Tạ Huy quên lơn ba người. Hắn một bên nói một bên nắm lên một cái rõ ràng bánh bao không nhân, miệng lớn bắt đầu ăn. Ba người khác gặp Tạ Huy ăn thơm như vậy, cũng không nhịn được ngầm nuốt nước bọt. Bọn hắn bị giải khai huyệt đạo về sau, cảm giác đói khát dâng lên, đói ngực dán đến lưng. Phụ nhân kia cái thứ nhất đi tới, học Tạ Huy dáng vẻ, nắm lên đồ ăn, chậm rãi bắt đầu ăn. Cô nương họ gì a? Tạ Huy một bên ăn, còn một bên không quên hỏi thăm phụ nhân. Phụ nhân nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, họ Hồ. A, Hồ cô nương, ngươi làm sao bị bọn hắn chụp tới? Tạ Huy hỏi. Hồ Vũ Đình trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, thở dài, ta một mực tại tìm một người. Bọn hắn giả trang tính toán trước mệnh tiên sinh, chúng ta để lộ ra bộ phận tin tức, dẫn ta mắc câu. Ta nhất thời không quan sát, lấy bọn hắn nói, tìm người. Tạ Huy trong mắt một bên chuyển động, vừa nói, tìm người nào? Thứ không dám dâu dếm, tại hạ là Biện Lương Lục Phiến môn bộ khoái Tạ Huy. Kim Sang bộ đầu mặc thất chính là ta sư phó. Hồ cô nương có thể nói cho ta một chút, nói không chừng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hồ Vũ Đình lắc đầu, người ta muốn tìm, người tìm không thấy. Hắn là đế quân con trai thứ 9, cũng là phu quân của ta. Ta tìm hắn một năm, đều không thể tìm tới hắn. Đế quân con trai thứ 9. Phu quân. T. Tạ Huy hít sâu một hơi, lấy lòng tính toán lên tính toán lập tức liền dập tắt. Ngọc Diệp Đường đế quân nhà quả phụ, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đụng. A Tạ Huy nuốt xuống trong miệng đồ ăn, gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy tại hạ liền giúp không lên gấp cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía đôi minh muội kia, hô, các ngươi cũng tới ăn đi. Đôi minh muội kia liếc mắt nhìn nhau, ca ca nói ra, các ngươi không sợ trong thức ăn có độc sao? Nghe vậy, Tạ Huy cười ha ha, các ngươi đây cứ yên tâm đi. Nếu như bọn hắn muốn giết chúng ta, không cần đến hạ độc lao lực như vậy thủ đoạn. Các ngươi là bởi vì cái gì bị trói tới? Hắn vừa mới nói đồng tâm kiếm đây là vật gì? Ca ca ha to miệng, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ đang nghĩ còn nên hay không nói cho Tạ Huy. Hắn nhớ tới vừa mới lao giả kia nói, học được Thần Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, đời này đều là Thần Kiếm Sơn Trang người. Nghĩ đến hai người này cũng là học cái gì kiếm pháp mới bị trói tới. Ca ca suy nghĩ một chút, mang theo muội muội đi tới, chắp tay ôm quyền, đi một cái giang hồ lễ, tự giới thiệu nói, ta họ Lâm, gọi là Lâm Thiên, đây là muội muội ta Lâm Thanh Tuyết, gặp qua hai vị tiền bối. Nguyên do chuyện là như vậy, ta hai người trong nhà coi như giàu có, phụ thân một mực không muốn để cho hai chúng ta tập võ, sợ chúng ta không biết trời cao đất rộng chọc tới người giang hồ. Nhưng chúng ta đối giang hồ rất mong chờ, bí mật sai người đi tìm võ lâm bí tịch, nghĩ mình bụng trộm luyện võ. Mấy tháng trước, chúng ta ra đường, đi ngang qua một cái quầy hàng, nhìn thấy một cái tiểu phiến đang bán phát hoàng cổ kiếm phổ. Ta đem nó mua trở về, cẩn thận nghiên cứu về sau, phát hiện kiếm này phổ chất liệu có chút đặc thù, cần dùng lửa đốt mới có thể đem nội dung phía trên hiện. Kiếm phổ hiện về sau, chúng ta đạt được một môn tên là Đồng Tâm Kiếm hai người kiếm pháp này tổng cương đã nói là nhị phẩm chân công, có thể tu luyện tới pháp tự cảnh. Ta cùng muội muội biết được về sau, mừng rỡ như điên, liền bụng trồng luyện. Liên tiếp luyện mấy tháng, đoạn thời gian trước vừa bước vào cảnh giới tiểu thành. Hôm nay liền ra loại sự tình này. Chương 72, đúc kiếm. Một chương 72, đúc kiếm. Một Tạ Huy cầm trong tay lớn bánh bao không nhân, một bên gặm một bên gật đầu, thanh âm mơ hồ nói, ai, cũng là thời vận không đủ. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Nói, hắn nắm lên một cái bốc hơi nóng, có chút phòng tay lớn bánh bao không nhân đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn xem đưa tới lớn bánh bao không nhân, nuốt ngụm nước bọt. Giải khai huyệt đạo, cảm giác đói khát lập tức liền dâng lên. Tạ ơn. Lâm Thiên tiếp nhận lớn bánh bao không nhân, hung tợn cắn một cái. Tạ Huy lại cầm một cái đưa cho một bên Lâm Thanh Tuyết. Lâm gia huynh muội xem ra cũng nói chết, không lo được bỏng liền miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Bốn người vây quanh cái bàn, ăn như gió cuốn. Mặc dù chỉ là phổ thông nông gia thức ăn, không có gì thức ăn mặn, nhưng tư vị rất đủ. Không đến hai khắc đồng hồ thời gian, mấy người liền đem thức ăn trên bàn ăn 7-8 phần. Lão giả kia cũng từ bên ngoài tiến đến, đối bốn người âm thanh lạnh lùng nói, đã ăn no rồi, vậy liền lên đường đi. Tạ Huy mười phần nghe lời gật đầu, đi đến cái dương bên cạnh, xoay người chui vào, còn mười phần chi kỷ đem nắp dương bên trên. Nhìn thấy cái này màn, lão giả cũng là một trận nghẹn lời. Tạ Huy ở bên trong đợi một hồi, ý thức được không đúng, hắn nô lên cái dương, một mặt vô tội nhìn về phía lão giả, chê cười nói, lần này không ngồi cái dương sao? Lão giả, Hồ Vũ Đình cùng Lâm Gia huynh ngồi yên lặng nhìn chằm chằm Tạ Huy, cảm thấy đối phương có chút kỳ hoa. Ngày 20 tháng 9, Nhữ Ninh phủ, Tây Bình huyện. Một chiếc xe ngựa thật nhanh hành xử tại trên quan đạo, bánh xe của quận nhấc lên đạo đạo khói bụi. Giá, giá. Sa phu trong tay cầm trường tiền, thỉnh thoảng quất vào thanh tông mã trên mông. Con ngựa bị đau, không ở tăng thêm tốc độ. Tòa xe bên trong, Tạ Huy bốn người ngồi đàng hoàng, tất cả mọi người bị điểm á huyệt, không cách nào mở miệng, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xe ngựa cửa sổ cũng bị che lại, trong xe lộ ra có mấy phần chật trội. Từ khi ngày đó từ trong dương ra, ăn một bữa cơm no về sau, bốn người liền bắt đầu lặn lội đường xa. Đi trên nửa ngày tả hữu lộ trình, xe ngựa liền sẽ dừng lại đổi xe. Đổi xe trên đường, bốn người sẽ bị cung cấp một bữa cơm canh, một khắc đồng hồ như xí thời gian. Cẩn thận tính ra, đại khái đã đi 2 ngày thời gian. Tạ Huy hít mắt, trải qua 2 ngày này suy tư. Trong lòng của hắn đại khái có suy đoán. Muốn mặt bọn hắn người, rất có thể là Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn không có học cái gì lai lịch không rõ kiếm pháp. Duy nhất có thể cùng Thần Kiếm Sơn Trang dính vào bên cạnh chỉ có trước mấy ngày mặc thất như đoạn kiếm phổ một đán. Lại liên tưởng đến Cổ Linh Lung nghe mình khoác lắc lúc, trường lớn thần sắc. Tạ Huy khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Áo xám kiếm khách là Thần Kiếm Sơn Trang người. Cổ Linh Lung hơn phân nửa cũng là Thần Kiếm Sơn Trang người. Ai? Mình cái này đáng chết vật khí. Trong lòng Tạ Huy thầm than. Nghĩ ra chủ sử sau màn là Thần Kiếm Sơn Trang. Kết hợp với 2 đến 3 ngày lộ trình. Lấy Biện Lương làm trung tâm quyết tán, đoán ra muốn đi đại khái vị trí cũng không khó. Cùng kiếm có quan hệ. Vậy cũng chỉ có thể là Nhữ Ninh phủ Tây Bình huyện. Cụ thể hơn lời nói, có thể là đường suối, nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang sở tại địa. Trong lòng Tạ Huy âm thầm phỏng đoán. Hắn mặc dù làm việc không đứng đắn, nhưng năm đó cũng là bằng bản lĩnh thật sự nhập lục phiến môn. Đi hơn 2 ngày, cũng sắp đến. Tạ Huy suy tư. Xe ngựa đi đến quan đạo, lại quẹo vào đường nhỏ, cứ như vậy lại đi một cái chừng canh giờ. Bốn người chỉ nghe suy. Một tiếng. Xa ngựa dừng lại. Phụ trách áp giải bọn hắn đoạn đường này Sa Phu nhảy xuống ngựa xe, vén rèm xe lên. Xuống xe đi. Sa Phu là một cái khôi ngô, thô kệch hán tử. Hắn thân thể đứng thẳng tắp, mặc trên người vải thô áo, tay phải ngược lại mang theo trường tiên, động tác hiển nhiên giống như là mang theo một thanh kiếm. Lại một cái cao thủ sử dụng kiếm. Tạ Huy đi ra màn xe, nhìn nhiều đại hán một chút. Còn lại ba người cùng sau lưng hắn, cùng nhau xuống xe. Đợi bốn người đứng vững về sau, dương mắt nhìn quanh, phát hiện mình tại một chỗ rất rộng rãi trong viện. Một người mặc thổ hoàng sắc kinh áo tuổi trẻ nam nhân đứng tại viện tử chính giữa, bên cạnh là từng cùng Tạ Huy từng có tình một đêm Cổ Linh Lung. Nhìn thấy Cổ Linh Lung, Tạ Huy trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình đoán đúng. Cổ Linh Lung nhìn thấy Tạ Huy, biểu lộ đầu tiên là phức tạp, sau đó biến thành xấu hổ. Nàng dễ tin Tạ Huy, bạch bạch đem thân thể của mình nộp ra. Tuy nói mình đến Biện Lương, cũng là ôm loại ý nghĩ này đi. Chỉ cần người không xấu, liền cho. Hai người có thể liên hệ thư từ qua lại một năm dư, bên trong cũng là có cảm tình. Ai có thể nghĩ Tạ Huy vậy mà giả mạo cao thủ, lừa gạt chính mình? Một cái là mình chủ động cho, một cái là bị người lừa gạt. Tính chất tự nhiên không giống. Cổ Linh Lung nhìn về phía Tạ Huy trong ánh mắt mang theo vài phần băng lãnh. Tạ Huy nhìn thấy Cổ Linh Lung, không có lộ ra kinh hoàng, ngoài ý muốn loại tâm tình này. Ngược lại, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Cổ Linh Lung trong ánh mắt mang theo 3 phần phức tạp, 3 phần thương tiếc, cùng 4 phần thất vọng. Cảm nhận được Tạ Huy ánh mắt, Cổ Linh Lung nội tâm run lên. Hắn đây là ánh mắt gì? Cổ Linh Lung khẽ cắn môi, trong tim trong lòng đại loạn. Từng có một đoạn hạ xương tình duyên hai người giờ phút này xa vào đến khác biệt cảm xúc bên trong. Viện tử chính giữa cái kia người mặc màu vàng đất trường sam, lưng đeo bích thanh ngọc đeo tuổi trẻ nam nhân dò xét bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hồ Vũ Đình. Hắn đi đến Hồ Vũ Đình trước người, mỉm cười nói, ngươi chính là Hồ Vũ Đình. Hồ Vũ Đình trầm mặc không nói, nàng cũng đoán ra chuyện này phía sau màn là Thần Kiếm Sơn Trang. Hai người các ngươi tỷ muội thật sự là thiên phú dị bẩm, hai người liền có thể luyện thành Thái Ất phân quang kiếm tâm ý giống nhau. Nếu không phải ngươi cho cơ hội, thật đúng là bắt không được ngươi. Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Diệp Kình không khỏe miệng suýt lấy một tia cười lạnh, dò xét Hồ Vũ Đình. Hồ Vũ Đình không để ý đến Diệp Kình không, giờ phút này tâm tình của nàng mười phần bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. nếu như mình gặp nạn, Trần Lang có thể hay không tới cứu nàng. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Vũ Đình đáy mắt sáng lên một điểm tên là chờ mong ánh sáng. Diệp Kình không xem hết Hồ Vũ Đình, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Tạ Huy, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Tay phải hắn gảy nhẹ ba ba. Hai tiếng, giải khai Tạ Huy á huyệt. Nói đi, các ngươi lục phiến môn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, giết ta Thần Kiếm Sơn Trang kiếm nô. Diệp Kình không mi tâm ngưng lại, nhìn thẳng Tạ Huy. Mấy ngày trước đây, kiếm nô bỏ mình tin tức truyền về. Diệp Kình không giật nảy cả mình. Phải biết, mình lần này phái đi ra kiếm nô thế nhưng là có tiếp cận tông sư cảnh thực lực chỉ ở cổ phong phía dưới. Loại tầng thứ này cao thủ, toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang liền hai cái. Nếu không phải Di Tiên Thần Kiếm cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, Diệp Kình không căn bản sẽ không phái ra kiếm nô. Nghe vậy, Tạ Huy âm thầm châm trước câu nói. Một hơi về sau, hắn hít sâu một hơi, đầu khẽ nâng, xéo xuống bầu trời 45 độ, thở dài, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Người kia không phải ngươi có thể đắc tội lên. Diệp Kình không cười lạnh, giết ta Thần Kiếm Sơn Trang người, xưa nay sẽ không có kết cục tốt. Tạ Huy nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Kình không, ngươi không hiểu. Ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng ta cũng có mình nan ngôn chi ẩn. Chương 72, đúc kiếm. Hai chương 72, đúc kiếm. Hai câu nói này vừa ra, phía sau Cổ Linh Lung thân thể run rẩy, cắn chặt răng. Hắn có khó khăn khó nói. Diệp Kình không có chú ý tới Cổ Linh Lung phản ứng. Hắn cau mày nói, nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho cưỡng ép cậy mở miệng của ngươi. Thiên hạ không chỉ là lục phiến môn am hiểu hình phạt, chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang đồng dạng am hiểu. Tạ Huy lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu. Hắn thật sâu thở dài, hỏi ngược lại, kiếm tiên nô thực lực như thế nào? Diệp Kình không đáp, tự nhiên là cực mạnh. Tạ Huy hỏi lại, so với tông sư như thế nào? Diệp Kình không dừng một chút, đáp, không kém gì tông sư. Tạ Huy gật đầu, không kém gì tông sư, vậy thì không phải là tông sư, được cho nửa bước tông sư. Ngày ấy, kiếm nô thời điểm chết, bị người một kiếm xuyên qua cổ họng. Nàng xuất kiếm tốc độ rất chậm, nhưng kiếm nô vẫn không có né qua. Nhìn qua tựa như là kiếm nô chủ động đâm vào trên mũi kiếm. Tạ Huy 45 độ nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nhắm lại, tựa hồ đang nhớ lại ngày đó tình hình. Ngươi nói, một kiếm liền có thể giết chết một vị nửa bước tông sư, người này thực lực lại nên khủng bố đến mức nào? Diệp Kình không thuận Tạ Huy mạch suy nghĩ tưởng tượng, sắc mặt đột biến. Hắn cũng không biết hôm đó kiếm nô chết cụ thể tình hình, chỉ biết là lục phiến môn truyền ra tin tức, nói Kim Sam bộ đầu Mặc Thất cùng người áo xám đồng quy vu tận. Mặc Thất rõ ràng chỉ có nhị phẩm thực lực, làm sao có thể là kiếm nô đối thủ? Nghĩ tới đây, Diệp Kình không đột nhiên cảm giác được có chút kinh dị. Hắn chợt kịp phản ứng, Mặc Thất là che giấu. Người kia đến tuột cùng là thân phận gì? Thế mà có thể để cho một cái kim bài bộ đầu dùng mệnh đi cho hắn che giấu. Diệp Kình không cả kinh nói. Phía sau Cổ Linh Lung cũng thuận Tạ Huy mạch suy nghĩ một chút. Nội tâm của nàng run rẩy, nhìn về phía Tạ Huy trong ánh mắt nhiều xóa mờ mịt. Mặc Thất tại thay người kia che giấu thân phận. Chẳng lẽ Tạ Huy cũng là tại làm như thế? Có người để hắn che giấu thân phận. Cổ Linh Lung nhấp nhẹ bờ môi, trắng nón mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nghe Diệp Kình không suy luận, Tạ Huy cũng giật nảy mình. Ca môn, ta nhưng không nói gì a, đây đều là chính ngươi mù suy nghĩ ra được. Diệp Kình không sắc mặt trắng bệnh, trong đầu nhanh chóng trải qua có loại thực lực này người. Đến tột cùng là ai? Năng lượng như thế lớn, có thể để cho lục phiến môn làm được loại trình độ này. Tạ Huy vụng trộm lườm Diệp Kình không một chút, đột nhiên nảy ra ý hay. Hắn nhãn châu xoay động, tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn nói, ngươi đã muốn biết như vậy, ta liền cho ngươi thêm một cái nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Diệp Kình không trong lòng sinh ra một vòng thần trương. Lộc cộc. Hắn ngầm nuốt nước miếng, nội tâm chột dạ. Nên sẽ không phải là. Tạ Huy gặp Diệp Kình không nói lời nào, chỉ là trực câu câu nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nghĩ lại trêu chọc hắn. Ngươi thật muốn biết sao? Tạ Huy nói do biến đổi, biểu lộ thâm trầm, nếu như ngươi biết người kia, ngươi đem cũng không còn cách nào thoát thân. Cái này đại giới, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Lộc cộc. Diệp Kình không lại nuốt ngụm nước miếng, hắn ẩn ẩn đoán được. Lúc này, Tạ Huy cho ra nhắc nhở, nàng, họ Trần. Và anh. Ngắn ngủi ba chữ, như là một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào Diệp Kình không đỉnh đầu, đánh cho hắn mắt nổi đồng đóm, hoa mắt váng đầu. Đế quân, là đế quân chi tử, lại là đế quân chi tử. Bên trong lục phiến môn có một vị đế quân chi tử. Diệp Kình không hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi ba chữ, để hắn phảng phất đã trải qua một trận đại khủng bố. Là ngoại trừ đế quân nhà, ai còn có thể để cho lục phiến môn dùng một kim sam bộ đầu mệnh đi cho hắn làm che giấu? Ngoại trừ đế quân nhà, ai còn có thể một kiếm chém giết kiếm nô? Đáng chết, bọn hắn một nhà đều là quái vật sao? Ở đâu ra nhiều như vậy võ đạo thiên tài? Diệp Kình không biểu lộ trở nên dữ tợn. Tạ Huy nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, ta không thể lại lộ ra càng nhiều. Ta cũng không muốn gặp người, tình huống đặc thù, quả thật hành động bất đắc dĩ. Diệp Kình không nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến đổi, âm thầm cắn răng. Đáng hận, một cái đế quân liền hoành ép giang hồ lâu như vậy, liền ngay cả nghĩa tử của hắn nhóm cũng đều chiếm cứ một phương, đưa tay vươn vào giang hồ các nơi. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Giờ khắc này, Diệp Kình không cảm thấy có chút kinh khủng. Mình giống như thật bị cuốn vào cái gì đáng sợ bí mật bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Kình không hít một hơi thật sâu, đè xuống dòng suy nghĩ của mình. Xem ra nhất định phải tăng tốc tiến độ. Tính cả về sau ba người, về số lượng không sai biệt lắm. Đúc kiếm, ôn dưỡng hơn 5 năm kiếm phôi, cũng đầy đủ. Đợi đến kiếm thành ngày, chính là Thần Kiếm Sơn Trang triệt để vang vọng giang hồ ngày. Diệp Kình không tỉnh táo lại, thần tình nghiêm túc. Hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có thần kiếm sự tình trọng yếu. Hô. Diệp Kình không chậm rãi thở ra một hơi, quay người đối phương tâm đại loạn cổ linh lung nói ra, "Cổ đường chủ, ngươi đi đem hắn bắt giữ lấy trong lao. Ngươi lần này điều tra lập công lớn, ngươi có thể đi tàng kiếm cắt chọn lựa một môn kiếm pháp. Còn lại ba người này ta tự mình mang đến kiếm chủng." Cổ linh lung lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Diệp Kình không sau lưng Tạ Huy. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền cấp tốc quay đầu, không dám chút nào nhìn nhiều. "Là." Cổ linh lung cúi đầu, ứng tiếng nói, "Ba người các ngươi đã tới, cũng không cần lại nghĩ những ý niệm khác. Ta có một trận tạo hóa muốn tặng cho các ngươi." Diệp Kình không đối Hổ Vũ Đình ba người nói. Thần kiếm sơn trang, chỗ sâu mật thất. Hô hô, ầm ầm, to lớn ống bể thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn. Mười mấy tên đúc kiếm tượng tại vừa đi vừa về bút đầu. To lớn đúc kiếm trong lò lặng lặng nằm một thanh bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng kiếm phôi. Cái này kiếm phôi đã không biết đạo kinh lịch bao nhiêu lần rèn đúc. Thời gian 5 năm, nó sớm đã từ bình thường đến cực điểm một khối vật liệu, lột sắc thành có linh tính tồn tại. Một đám công tượng nương tựa theo kinh nghiệm phán đoán khi nào nên ấm lên, khi nào nên gia nhập đặc chế rèn đúc vật liệu. Tại đám người này trong mắt, trong lò nằm đã không còn là một thanh kiếm, mà là con của bọn hắn. Một cái tượng trưng cho bọn hắn không có uổng phí đời sau bên trên hải tử. Tất cả mọi người dùng một loại cung nhiệt, mong đợi biểu lộ nhìn xem đầu này kiếm thôi. Ầm ầm, mật thất đại môn bị người mở ra. Diệp Kinh không đi đến, phía sau hắn đi theo mười mấy cái quần áo rách nát, hai mắt tĩnh mịch lão giả. Đám thợ thủ công nhìn thấy Diệp Kinh không, nhao nhao cung kính lên tiếng, "Thiếu chủ." Bọn hắn nhìn về phía Diệp Kinh không trong ánh mắt mang theo cảm kích. Nếu như không phải hắn, bọn hắn đời này đều không thể đi tham dự đúc thành một thanh thần kiếm. Một thanh chân chính thần kiếm. Diệp Kinh không đi đến lô một bên, cúi đầu nhìn về phía dưới chân rèn đúc lô. Tuyệt thế kiếm phôi tại đáy lò lặng lặng ôn dưỡng. Cái này lô kiếm đã liên tiếp không nứt, đốt 5 năm. Thần kiếm sơn trang cũng vì trôi kiếm này bỏ ra cái giá cực lớn. Nhìn xem trong lò thần kiếm, Diệp Kình không đáy lòng vui sướng cùng vui mừng đan xen. Dường như cảm nhận được Diệp Kình không cảm xúc. Ông ngoong, thanh thúy tiếng kiếm reo từ trong lò truyền đến, như là một cái vừa mới mở mắt như trẻ còn cho ra đáp lại. Nghe được kiếm minh, trung quanh đám thợ thủ công càng phát ra kích động. Diệp Kình không hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, 5 năm gian khổ, chúng ta đều đi tới. Hôm nay Diệp Mô đến thực hiện đáp ứng ban đầu chư vị sự tình, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến tuyệt thế thần kiếm sinh ra." Đúc kiếm. Diệp Kình không ánh mắt sục sôi, quát lớn. Dứt lời, Diệp Kình không sau lưng, một cái kiếm nâu cất bước tiến lên, chủ động nhảy vào trong lò. Bành! Một tiếng, tia lửa tung tóe, lỗ hỏa trong nháy mắt đốt lên. Chương 73, Thiên nhớ ai đao. Hắn là Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần. Chương 73, Thiên nhớ ai đao. Hắn là Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần. Ngày 20 tháng 9, Nhữ Ninh phủ, Tây Bình huyện. Đường Khê thôn bên ngoài. Buổi chiều, trên quan đạo, xa xa nhìn lại, trong lúc mơ hồ nhìn thấy phía trước khói bụi nổi lên một phía, mặt đất khẽ run, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Bốn đạo cưỡi khoái mã thân ảnh cấp tốc chạy về phía này. Đi ở trước nhất chính là một cái lao bộ khoái, một bộ lục phiến môn màu đen chế phục, góc áo có thêu viền bạc, chân đạp hát tạo giày, eo đeo trường đao. Hắn đi tới Đường Khê thôn bên ngoài, hai tay nắm chặt dây cương, trong miệng quát nhẹ, "Suy." Phía sau ba người đồng dạng giảm xuống tốc độ, chậm lại. Phía trước chính là Đường Khê thôn, xuống ngựa, chúng ta đi bộ vào thôn. Tên là Tần Vượng lão bộ khoái tung người xuống ngựa, biểu lộ nghiêm túc. Hắn bị Hồng Anh sai khiến vì thế lần tìm Tạ Huy nhiệm vụ người phụ trách, tại lục phiến môn tư lịch rất sâu, là áo màu bạc bộ khoái. Tiểu Phúc mấy người từng cái xuống ngựa, dắt ngựa, cùng sau lưng Tần Vượng. Đám người phong trần mệt mỏi, trên mặt đều mang một tia mỏi mệt. Một đường từ Biện Lương truy tra ra đến, lục phiến môn không hổ là đại vũ ngành chấp pháp, đang truy tung, dò xét manh mối phương diện thực lực không thể nghi ngờ. Mấy người dắt ngựa, đi vào Đường Khê thôn. Ùng ùng ùng. Tống Hổ bụng gào thét một tiếng. Tiểu Phúc, Diệp Chân quay đầu nhìn về phía hắn. Tống Hổ hơi đỏ mặt. Diệp Chân đem bên hông túi nước đưa cho Tống Hổ, ra hiệu hắn ép một chút. Bốn người vẫn là buổi sáng ăn cơm, hiện tại cũng đói ngực dán đến lưng. Vì truy tung, mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tống Hổ lắc đầu, huyện cự Diệp Chân hảo ý đi ở trước nhất Tần Vượng đứng tại cửa thôn, nhìn mấy lần thôn, nói ra, vào thôn ăn vài thứ lại tìm. Rõ. Ba người mừng rỡ. Đường Khê thôn nói là một cái thôn, nhưng thực tế quy mô có thể so với tiểu trấn. Đầu đường khắp nơi có thể thấy được tiệm thợ rèn. Coi như rộng lớn thôn trên đường, chật ních lập tức xe. Những này xe ngựa đều chứa đao binh, quốc cố chở kim thiết rèn đúc chi vật. Tân Vượng một bên tìm kiếm ăn tứ, một bên cho ba người giới thiệu nói, đường suối, nơi này hội tụ phương Bắc tay nghề tốt nhất thợ thủ công. Hàng năm sẽ hướng mặt ngoài đưa ra không biết nhiều ít đao binh kiếm khí. Chúng ta một đường truy tung tới, buộc đi tạm huy người, rất có thể là thần kiếm sơn trang. Tân Vượng ánh mắt độc ác, căn cứ từ bản thân tại công môn mấy chục năm kinh nghiệm, một ngụm kết luận nói. Tiểu Phúc ba người nhẹ gật đầu, đối Tạ Huy mất tích một chuyện, đã từng có thảo luận cùng suy đoán. Tân Vượng đi vào một nhà bên đường tiệm mì, đối Tiểu Nhị hô, bốn bát mì Dương Xuân. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Tiểu Nhị vội vàng ứng thanh. Trong quán thực khách không nhiều, chỉ có hai người, một cái tuổi trẻ nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử. Nam tử trẻ tuổi có một thanh dùng vải quấn lên trường đao, dung mạo giản dị, dáng người thon dài. Mà cô gái trẻ tuổi trên mặt mang theo lụa mỏng, thấy không rõ chân dung, nhưng từ lộ tại quần áo phía ngoài tuyết trắng da thịt phỏng đoán, hẳn là một cái mỹ nhân. Tân Vượng ánh mắt cảnh giác đảo qua đôi này người trẻ tuổi, ánh mắt tại nam nhân sau lưng vải trường đao bên trên dừng lại chốc lát. Hắn vừa cẩn thận nhìn thoáng qua người tuổi trẻ dung mạo. "Ngươi anh?" phảng phất giống như một tia chớp rơi xuống. Tần Vượng lập tức trừng to mắt, đáy mắt hiện lên một vòng kinh dị cùng kinh ngạc. Hắn là Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần. Bên trong Lục Phiến môn có được hôm nay trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ chân dung. Chỉ một chút, Tần Vượng liền đem đối phương nhận ra được. Diệp Chân, Tống Hổ hai người thoáng nhìn Tiêu Hồng Trần, cái trước đồng dạng là thân thể run lên, đáy mắt hiện lên ngạc nhiên, nhận ra Tiêu Hồng Trần, cái sau thì cảm thấy đối phương có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tống Hổ lặng lẽ lấy củi trỏ thọc Tiểu Phúc, vừa định hỏi Tiểu Phúc có biết hay không người kia. Tiểu Phúc ánh mắt ngưng tụ, nhận ra Tiêu Hồng Trần là mình mới tới Biện Lương lúc tại trên đường cái gặp phải đỉnh cấp đao khách. Ngay tại ăn mì Tiêu A Sinh cảm nhận được ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Tân Vượng, Diệp Chân vội vàng thu tầm mắt lại, không còn dám nhìn. Pháp tượng cảnh cao thủ, so tiên tiên cảnh không biết mạnh bao nhiêu lần. Loại người này một khi xuất thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể khiên động thiên địa biến hóa. Chém ra một đao, bầu trời ảm đạm, hơn 10 dặm tầng mây tách ra, dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Tiểu Phúc nhướng mày, dò xét đối phương. Tiêu A Sinh sửng sốt một chút, cũng nhận ra Tiểu Phúc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra có chút nụ cười thật thà, ánh mắt rơi vào Tiểu Phúc lãnh nguyệt bảo đao bên trên. Hào đao. Tiêu A Sinh mở miệng, xu định nói. Tiểu Phúc tay phải khẽ vuốt lãnh nguyệt bảo đao chui đao, khóe miệng hơi câu, ngươi cũng thế. Tiêu A Sinh gật đầu nở nụ cười. Hai người ánh mắt tương hỗ dịch ra, tiếp tục làm mình chuyện cần làm. Tiêu A Sinh bưng lên mặt bát, lộc cộc uống từng ngụm lớn lấy mì nước. Hắn điểm chính là canh gà mặt, dinh dưỡng đều tại trong canh. Tân Vượng bốn người ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Diệp Chân hạ giọng nói, "Tiểu Phúc, ngươi biết hắn?" Tiểu Phúc lắc đầu, "Không biết." "Vậy các ngươi?" Diệp Chân có chút không hiểu. Tiểu Phúc mỉm cười, "Chúng ta chỉ là tại lẫn nhau khích lệ đối phương nào. Đao của hắn rất tốt, đao của ta cũng không kém." Tống Hổ gãi đầu một cái, "Các ngươi nói tới ai?" Tân Vượng cảm khái nói, "Nghe đồn đao của hắn là năm đó cổ võ thời kỳ, Võ Lâm Minh chủ Trần Thu Vũ bội đao, đao tên Thiên Ngai, là làm thế ít có linh thần binh. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được hắn." "Thiên Ngai đao?" Tống Hổ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới. Hắn vội vàng hạ giọng, nhỏ giọng nói, "Là Hồng Trần đao khách." Diệp Chân có chút gật đầu bất đắc dĩ, "Hổ tử, ngươi trở về xem thật kỹ một chút chúng ta Lục Phiến môn ghi chép." "A đi." Tống Hổ cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Diệp Chân nói xong Tống Hổ, Tiểu Phúc tựa hồ là hậu chi hậu giác, nàng kinh ngạc nói, "Thiên Ngai đao? Hắn là Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần?" Diệp Chân gật đầu, "Không tệ, hắn chính là đương kim giang hồ thiên hạ đệ nhất đao khách." Tiểu Phúc khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại, nhìn chăm chú Tiêu Hồng Trần. Tiêu A Sinh ôm mặt bát, chính ngửa đầu ăn canh, uống rất chậm, rất chân thành. Không nghĩ tới hắn chính là Tiêu Hồng Trần. Tiểu Phúc thầm nghĩ trong lòng, không biết mình thực lực bây giờ cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Tiểu Phúc nhẹ chớp mắt, có chút hiếu kỳ. "Khách quan, ngài mặt." Tiểu Nhị bưng tới bốn bát mì, nhẹ giọng hô. Tiểu Phúc lấy lại tinh thần, nhìn một chút suýt mấy xóa hành thái ấm áp tô mì, chợt cảm thấy trong bụng đói khát. Mấy người không còn quan tâm Tiêu Hồng Trần, bắt đầu miệng lớn ăn mì. Bên cạnh Tiêu A Sinh cùng Hồ Vũ Huyên ăn mì xong, thanh toán tiền mì, cùng nhau đứng lên. "Đi thôi." Tiêu A Sinh đối Hồ Vũ Huyên nói. Hồ Vũ Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Tại biết muội muội là bị Thần Kiếm Sơn Trang người bột sau khi đi, Hồ Vũ Huyên nguyên bản đội vàng tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Thần Kiếm Sơn Trang rộng phát kiếm phổ, lại đem học được kiếm phổ người mạnh bắt về. Hẳn là muốn cho bọn hắn vì Thần Kiếm Sơn Trang hiệu lực, nghĩ đến sẽ không hại tính mạng của bọn hắn. Hai người rời đi tiệm mì, hướng Thần Kiếm Sơn Trang phương hướng đi đến. Thần Kiếm Sơn Trang, hậu viện mật thất. Hô, hô. To lớn ống bế bị mấy tên khổ luyện công phu xuất chúng, thân hình đại hán khôi ngô thôi động, vì rèn đúc lô cung cấp càng nhiệt độ cao hơn độ. Trong lò lặng lặng nằm một thanh đơn giản hình thức ban đầu kiếm thai. Lô cái khác trên đài cao, ngồi xếp bằng mấy người mặc áo xám, hoàng y kiếm nô. Những này kiếm nô thực lực so le, tối cao bất quá nhất phẩm, thấp nhất lại có tam phẩm. Bọn hắn dung mạo nhiều năm bước, có chính vào trung niên, đều là Thần Kiếm Sơn Trang vài thập niên trước tuyển ra tử sĩ. Những này kiếm nô ngồi xếp bằng, trước người đặt vào từng trôi hoặc dì xét, hoặc bẻ gãy của kiếm. Chương 73, Thiên nhớ ai đao. Hắn là Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần. Hai chương 73, Thiên nhớ ai đao. Hắn là Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần. Hai đang. Lỗ bên cạnh vang lên một đạo tiếng chiêng. Trên đài cao liền có một kiếm nô mở ra tràn ngập tĩnh mịch hai con người, đứng người lên, thần sắc bình tĩnh, đáy mắt mang theo vài phần như được giải thoát nhảy vào trong lò. Cộc cộc. Siêu. Đàng. Tia lửa tung tóe. Kiếm nô trong miệng còn chưa phát ra một điểm thanh âm, liền bị đại hỏa thôn vệ. Máu tươi bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt, rơi vào kiếm phôi bên trên, kiếm phôi run rẩy, phảng phất tại dần dần hấp thu kiếm nô nhóm máu. Một cái kiếm nô táng thân rèn đúc lô. Cái khác kiếm nô vẫn như cũ xếp bằng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi mình tiếp xuống vận mệnh. Xung quanh công tượng nhìn chăm chú lên dần dần thành hình kiếm phôi, ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt. Nhanh không dùng đến một canh giờ, kiếm này nhất định có thể công thành. Hai chén trà sau. Đang. Một tiếng. Đang. Lại một kiếm nô táng thân trong lò. Kiếm phôi mặt ngoài dần dần tràn ngập lên đạo đạo đường vân. Thần Kiếm Sơn Trang. Kiếm chủng. Một tòa có chôn vô số thanh cổ kiếm mộ địa, chiếm diện tích rộng lớn, mặt đất bởi vì thành trên ngàn trăm năm cổ kiếm sát khí xung kích đã biến thành màu đen. Giờ phút này, ở vào kiếm chủng hạch tâm nhất địa phương, mấy chục đạo bóng người ngồi quỳ chân tại từng trôi kiếm trước. Bọn hắn có nam có nữ, tuổi tác không đồng nhất, nhỏ đến 10 tuổi, lớn đến 60 tuổi. Những người này thân đều mặc Thần Kiếm Sơn Trang thổ hoàng sắc đệ tử phục, thần sắc hoặc thống khổ, hoặc chết lặng nhìn chằm chằm trước người kiếm nhìn. Ở cuối hàng chính là Hồ Vũ Đình cùng Lâm Gia huynh muội. Diệp Kinh không đứng tại đám người này trước, trong tay cầm một quyển ố vàng bí tịch, sách mặt ngoài viết vài cái chữ to ý kiếm thần đúc pháp. từ 6 thức cơ sở kiếm quyết đến thông nguyên thần kiếm vị thứ nhất đúc, Thiên Nguyệt lục hợp kiếm, Thanh Nguyệt kiếm pháp, Dương Cực kiếm pháp, vị thứ hai đúc. Diệp Kình Không đứng tại kiếm trung trước, bên cạnh là Bích Ba kiếm Cổ Linh Lung. Hắn chiếu vào ý kiếm thần đúc pháp nói ra đối ứng kiếm pháp, Cổ Linh Lung liền từ trong đội ngũ túm ra tu tập đặc biệt kiếm pháp tập kiếm giả. Làm Cổ Linh Lung đi đến tu hành Thiên Nguyệt lục hợp kiếm tập kiếm giả trước người lúc, nàng tựa hồ lòng có cảm giác, kinh nghi một tiếng, "À, tu hành Thiên Nguyệt lục hợp kiếm chính là một nữ tử." Nàng xem ra rất trẻ trung, lông mày tinh tế, miệng nhỏ đỏ hồng, trắng non da thịt tuổi qua liền phá, tướng mạo là điển hình người phương Nam, tướng mạo ôn nhu, mặt mày bên trong lại để lộ ra một vòng khí khái hào hùng. Cổ Linh Lung đối nàng có chút ấn tượng, nhớ kỹ nàng tựa như là gọi một Thanh Hàn, cùng đế quân con trai thứ 9 có chút quan hệ. Cổ Linh Lung vừa tới gần một Thanh Hàn, liền cảm giác quanh thân trở nên cứng ngắc, giống như bị từng đạo kiếm vô hình ý khóa chặt, nếu như mình loạn động, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ xuất hiện vô số kiếm, đem mình xuyên qua. Thật mạnh kiếm ý loại này kiếm ý, chỉ sợ đã có nhất phẩm thực lực a. Cổ Linh Lung thầm nghĩ trong lòng. Nàng nhẹ hít một hơi, đè xuống đáy lòng kinh ngạc, đưa tay vỗ nhẹ một Thanh Hàn bả vai. Một Thanh Hàn mở ra đóng chặt hai con ngươi, đáy mắt hiện lên một loại thời gian phảng phất quá khứ mấy trăm năm, sau đó đột nhiên bừng tỉnh mờ mịt cùng dường như đã có mấy lời. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vỗ nhẹ mình bả vai Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung không nói gì, chỉ là ra hiệu nàng bắt đầu đi theo xếp hàng. Một Thanh Hàn nheo mắt lại, trong đầu ký ức như là mảnh vỡ đứt gãy, cũng không liên tục. Trần Cửu Ca, Kiếm Cung, Cổ Phong, Độc Kiếm Thuật, nơi này là nơi nào? Ta, tê. Một Thanh Hàn trong đầu truyền đến trận trận có rút đau đớn. Nàng ý đồ hồi ức, lại cái gì đều nghĩ không ra, chỉ có thể theo bản năng đi theo Cổ Linh Lung xếp tới đội ngũ đằng sau, trong hai mắt mang theo mở mịt. Ở vào phía sau Hồ Vũ Đình nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy một Thanh Hàn, trong óc nàng hiện lên một chút hình tượng, là nàng, Cửu Ca Hồng Nhan. Hồ Vũ Đình còn nhớ rõ một Thanh Hàn, không nghĩ tới nàng cũng bị bắt được nơi này. Hồ Vũ Đình thầm than, đồng thời thấp thỏm trong lòng, không biết Cửu Ca có thể hay không tới cứu nàng. Cổ Linh Lung dần dần đánh tỉnh từ bên ngoài bắt trở lại kiếm đạo thiên tài. Bọn này kiếm đạo thiên tài đều ánh mắt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì, xếp tại đội ngũ đằng sau. Hồ Vũ Đình sau lưng Lâm Thị huynh muội sợ hãi nhìn đây hết thảy, thân thể khẽ run. Đem đám người này dựa theo kiếm pháp trình tự lập, Diệp Kình Không ghi lại vị trí của bọn hắn, nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hắn đi ở trước nhất, mang theo mấy chục người hướng Thần Kiếm Sơn Trang hậu viện mật thất đi đến. Đội ngũ chung quanh có Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử biểu lộ nghiêm túc, chăm chú giám sát. Diệp Kình Không mang theo đám người này tiến vào mật thất. Trong phòng lò rèn liệt hỏa cháy hừng hực, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái, khó người hương vị. Diệp Kình Không nhìn về phía đài cao. Phía trên kiếm nô chỉ còn lại ba người. Ba người này táng kiếm về sau, thứ nhất đúc liền sẽ đi vào hồi cuối. Diệp Kình Không nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn đi đến trong mật thất, nơi đó đặt vào một cái thép tinh làm thành chiếc lồng. Bên trong ngồi một cái tóc thai bù xù, quần áo bẩn thỉu lão giả. Lão giả toàn thân tản ra hôi thối, mở to một đôi đục ngầu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong lọ dần dần thành hình kiếm vôi. Diệp Kình Không đi đến chiếc lồng bên ngoài, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, "Phụ thân, thứ nhất đúc nhanh hoàn thành. Ngài thở nhỏ tu hành thông nguyên thần kiếm kiếm ý cách tiên tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Bởi ngài đến kết thúc công việc, không có gì thích hợp bằng." Nghe được Diệp Kình Không, lão giả đục ngầu ánh mắt rời về phía hắn, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý cùng sát ý xuất sinh. Người tên xuất sinh này, run bỏ tổ tông chi pháp, không ngờ dùng thương thế kia trời hại lý đúc kiếm pháp. Diệp Kình Không cười cười, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Phụ thân, ngươi nghĩ một mực cho triều đình làm chó, ta cũng không muốn. Ngọc Diệp Đường, Võ Đang, Thiếu Lâm đều có thể áp đảo trên giang hồ, đợi thần kiếm đúc thành, ta Thần Kiếm Sơn Trang tự nhiên có thể." Thú hổ, thương thiên hại lý. Không nghĩ tới bốn chữ này vậy mà có thể từ ngài trong miệng nói ra. Năm đó ngài luyện thông nguyên thần kiếm không phải cũng là bắt ta nương tế kiếm, mới phá vỡ mà vào nhất phẩm sao? Toàn thân phát ra hôi thối, không biết bị cầm tù bao nhiêu năm lão giả gắt gao cắn răng, ánh mắt hung ác điên cuồng, "Ngươi tên xuất sinh này, là lao tử sinh ngươi, là lao tử sinh ngươi. Ngươi dám đối với ta như vậy?" Lão giả phẫn hận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Kình Không chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần. Diệp Kình Không đứng tại ngoài cuối, cười lạnh, "Phụ thân, ngài xem thật kỹ đi. Chờ thần kiếm đại thành, một kiếm nơi tay, chính là pháp tượng cảnh đích thân tới, ta cũng có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Vì chôi kiếm này, ta mưu đồ 5 năm. Chúng ta tàng kiếm các bí tịch bị ta tràn ra đi chín thành, ha ha ha. Tổ tông nhóm nếu là dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ chấn kinh ta khí phách. Nhà ai truyền thừa dám tán đi nhà mình chín thành điện tàng? Chỉ có ta Diệp Kình Không." Diệp Kình Không biểu lộ dữ tợn, đáy mắt thiêu đốt lên tên là dã tâm hỏa diễm. "Phụ thân, Thần Kiếm Sơn Trang sẽ ở trong tay của ta tái hiện năm đó Vạn Kiếm Sơn Trang hoành ép giang hồ hoạt động lớn. Đáng tiếc, ngài chỉ sợ không thấy được." Ha 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 ha. Diệp Kình Không tùy ý cười to, hăng hái. Lão giả gắt gao cắn răng, tiết hầu gầm nhẹ, "Ngươi không có kết cục tốt." Diệp Kình Không thu liễm thiếu dung, cười tủm tỉm nói, "Đúng rồi, phụ thân, quên nói cho ngươi biết, ngươi ở bên ngoài cái kia con riêng bị ta tìm được. Chờ ta đúc thành thần kiếm, ta sẽ đích thân dùng chôi kiếm này chém xuống đầu của hắn, tế tự ngài, để ngài phụ tử đoàn tụ." Diệp Chân, chậc chậc, ngược lại thật sự là một cái tên rất hay. Ha 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 ha. Diệp Kình Không đáy mắt thiêu đốt lên báo thù cùng lý tưởng sắp thực hiện song trọng khoái ý trong lòng lão giả trong lòng nói, con mắt triệt để xích hồng, vọt tới lồng trước, hai tay gắt gao nắm lấy chiếc lồng, như là một con dã thú lớn tiếng gào thét, "Diệp Kình Không, ngươi chết không yên lành a." Chương 74, ngàn phương tấn. Một chương 74, ngàn phương tấn. Một thân kiếm sơn trang, rộng lớn, thông hướng đường khê thôn trên đại đạo. Xuất hiện hai người, một nam một nữ, chính là Tiêu A Sinh cùng Hồ Vũ Huyên. Hai người nhìn cách đó không xa viết có Thần Kiếm Sơn Trang bốn chữ lớn bảng hiệu, liếc nhau. Hồ Vũ Huyên thấp giọng nói, Tiêu đại ca, phía trước chính là Thần Kiếm Sơn Trang. Tiêu A Sinh nhẹ gật đầu, không tệ. Hồ Vũ Huyên thở dài, Tiêu đại ca, nếu như Thần Kiếm Sơn Trang không chịu thả người làm sao bây giờ? Tiêu A Sinh đưa tay hướng phía sau sờ soạn, cầm Thiên Ngai Đao chua kiếm, chắc chắn nói, bọn hắn sẽ thả người. Nếu như bọn hắn không thả, ta sẽ để cho bọn hắn thành thành thật thật thả người. Hồ Vũ Huyên nhìn về phía Tiêu A Sinh, đáy mắt hiện lên một vòng cảm kích cùng dị sắc. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt. Tiêu A Sinh mỉm cười, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Hồ Vũ Huyên trong lòng nổi lên một vòng ấm áp, nhìn về phía Tiêu A Sinh trong ánh mắt nhiều tia ôn nhu. Các nàng tỷ muội cùng Tiêu A Sinh cộng đồng sinh sống một năm, cùng nhau xác nhận Ngọc Diệp Đường nhiệm vụ, cùng một chỗ tiêu diệt đạo tặc, cùng một chỗ chia của, cùng nhau ăn cơm. Tiêu đại ca, thật sự là một cái người rất tốt. A Hồ Vũ Huyên cảm kích sau khi, trong lòng lại nhiều chút ý khác. Nàng nhìn về phía Tiêu A Sinh ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đang khi nói chuyện, hai người tới Thần Kiếm Sơn Trang trước cửa. Tiêu A Sinh tiến lên, hít sâu một hơi, đưa tay khẽ chọc vào cửa. Thùng thùng, đại môn bị gõ vang. Tiêu A Sinh trong đầu toát ra một thanh âm, ngu xuẩn, ngươi là đến mọi người, còn gõ cái gì cửa? Rút ra đao của ngươi, trực tiếp giết đi bảo. Dám ngập nữ nhân của ta, bất kể là ai, đều muốn nợ máu trả bằng máu. Nghe được trong đầu Tiêu Hồng Trần thanh âm, Tiêu A Sinh khẽ nhíu mày, trong lòng đáp, đầu tiên, đây không phải là nữ nhân của ta, nàng thích chính là cựu ca. Tiếp theo, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là Tiêu Hồng Trần, ta là Tiêu A Sinh. Không có việc gì, ngươi không muốn tại ta trong đầu nói chuyện, có chút nhao nhao. Tiêu Hồng Trần nghe nói như thế, lập tức giận dữ, ngươi ta vốn là một người. Đao khách tướng thẳng tiến không lùi, ngươi làm việc đơn giản chính là một tên hèn nhát. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Tiêu A Sinh không để ý đến trong đầu thanh âm, đứng ở trước cửa chờ đợi mở cửa. Một bên Hồ Vũ Huyên thấy thế, ôn thanh nói, làm sao vậy, Tiêu đại ca, lại là kia tâm ma đang nói chuyện sao? Tiêu A Sinh nhẹ gật đầu, không tệ. Hồ Vũ Huyên thở dài, tâm ma thứ này, nghe nói cơ hồ tất cả võ lâm cao thủ đều có một cái, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung cái gì. Tiêu A Sinh đứng thanh, ừm, ta để hắn mở miệng. Tiêu Hồng Trần phẫn nộ, ngươi mới là tâm ma, ngươi mới là tâm ma của ta. Hắn biệt khuất tới cực điểm, mình cùng Thái Hồ Bá chủ một trận chiến, không cẩn thận bị Thiên Nhai đao đánh tới đầu góc, một thân chân khí thuận kinh mạch tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hôn mê. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, không nghĩ tới tâm ma của mình vậy mà chiếm cứ thân thể của mình. Hắn cái này bản thể chỉ có thể thông qua Tiêu A Sinh con mắt nhìn, không thể điều khiển thân thể. Một năm trước tại Minh Ngọc Kiếm Trang thời điểm, mình tìm tới cơ hội, muốn trọng đoạt thân thể trưởng không quyền, lại không nghĩ rằng tâm ma chi ngoan cố chống lại để cho người ta chấn kinh. Đáng hận a. Tiêu Hồng Trần phi thường phẫn hận. Hắn đường đường Hồng Trần đao khách, pháp tượng cảnh thực lực, lại có thông linh thần minh, cái này giang hồ, chỉ cần không đụng với đế quân cùng cái kia mấy cái cường đại nghĩa tử, có thể đi ngang. Bây giờ lại phải bồi một đôi hoa tỷ bội chơi tìm phu, tìm bội trò chơi. Nếu là hắn còn nắm trong tay thân thể, đã sớm đem đôi hoa tỷ bội này cầm xuống, ăn xong lau sạch sau ném đến một bên. Làm sao lại lãng phí thời gian một năm, đao đạo bên trên không có nửa điểm tiến bộ không nói, ngược lại còn cho Ngọc Diệp Đường làm công. Tiêu Hồng Trần khí phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại là tâm ma tại trưởng khống thân thể, hắn còn không dám quá mức nhảy thoát, sợ Tiêu A Sinh tìm Tiếu Lâm cao tăng tìm kiếm hóa giải tâm ma chi pháp đem mình xem như tâm ma tiêu diệt. Thùng thùng. Tiêu A Sinh lại gõ cửa hai lần vào cửa. Thần Kiếm Sơn Trang bên trong không có trả lời. Hồ Vũ Huyên nhíu mày, Tiêu đại ca, nếu không chúng ta đánh vào đi. Tiêu A Sinh gật đầu, được. Soạn. Ông. Thiên Ngai đao ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết đao quang xẹt qua chân trời, bổ ra phía trên bầu trời mây. Một đạo đao khí xông lên trời không. Thần Kiếm Sơn Trang, hậu viện trong mật thất. Nam đại rèn đúc trong lò chịu đựng kiếm ý tẩy lễ kiếm phôi tựa hồ phát giác được cái gì. Ken. Sắc bén tiếng kiếm reo đâm thủng thiên cung, tựa hồ muốn cùng Thiên Nhai đao tranh cái cao thấp. Đứng tại rèn đúc lô cái khác Diệp Kinh Không, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Đao Minh Âm Thanh chỗ. Thật mạnh đao ý, chẳng lẽ là Tiêu Hồng Trần? Diệp Kinh Không nhíu mày, trong lòng không hiểu sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Hắn nhìn về phía sau lưng xếp thành một đội kiếm đạo thiên tài lẩm bẩm nói, đến tăng thêm tốc độ. Diệp Kinh Không tiện tay nắm lên hai người, hai tay vung lên, trực tiếp ném vào rèn đúc trong lò. A, không muốn. Ta cũng không tiếp tục học trộm kiếm pháp. Hai người kia miệng bên trong tản ra kêu thảm, rơi vào rèn đúc trong lò. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền bị đốt cháy thành tro. Tương đạo kỳ lạ kiếm ý theo bọn hắn bỏ mình, từ trên thân phát ra, bị kiếm phôi hấp thu. Trên thân kiếm hoa văn dần dần rõ ràng thành hình. Kia là từng đóa kỳ dị hoa, sắc màu rực rỡ, dành trước nở rộ, tăng tốc đại hỏa lực, tăng thêm tốc độ. Diệp Kinh Không hét to một tiếng, ra hiệu đám thợ thủ công tăng tốc hiệu suất. Hắn đánh giá một chút thời gian, hai tay nô ra bắt hướng phía sau hai người. Lần này, không đợi Diệp Kinh Không bắt được, suy. Một đạo đâm rách không khí thanh âm từ hắn bên tai vang lên. Ừm. Diệp Kinh Không trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc Thần Kiếm Sơn Trang thổ hoàng sắc đệ tử phục nữ tử thần sắc mặc dù mê mang, nhưng hai mắt cực kỳ kiên định, chập ngón tay như kiếm, đâm về ngực của hắn, cổ họng. Một chiêu này chỉ là thường thường không có gì lạ gai, cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì nội lực, chân khí, nhưng như cũng cho Diệp Kinh Không một loại nếu như mình trúng chiêu, nhất định sẽ chết mất cảm giác. Mà lại chiêu này đâm tới, tựa hồ có vô số loại biến chiêu đang đợi mình. Đối mặt mình một chiêu này, giống như căn bản trốn không thoát. Quanh thân đều bị phong kín. nồng đậm kiếm ý có thể cao hơn nhất phẩm tay. Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm sao? Diệp Kình không trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thời gian vội vàng, không kịp nghĩ nhiều. Diệp Kình không quát lên một tiếng lớn, quanh thân bụt. Một chút, chứng lên một đạo hộ thể cương khí. Một thanh hàn đâm tới kiếm chỉ còn chưa chạm đến Diệp Kình không, liền bị hộ thể cương khí ngăn lại. Tuy nói có nhất phẩm hộ thể cương khí ngăn cản, nhưng một thanh hàn kiếm chỉ vẫn như cũ đâm vào Diệp Kình không quanh thân, cách hắn yếu hại chỉ còn ba tấc. Nhưng cuối cùng cái này ba tấc như là một đạo mãi mãi cũng không cách nào vượt qua lại trời. Hừ. Diệp Kình không trong mắt lóe lên một tia lanh mang, đưa tay một phát bắt được một thanh hàn cổ tay. Rắc. Một tiếng vang dọn. Cổ tay của nàng bị sinh sinh bẻ gãy. Diệp Kình không một bước phóng ra, một chưởng đánh vào một thanh hàn đan điền, phế bỏ nội công của nàng. Phúc. Một thanh hàn sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức bể bại xuống tới. Nàng nhìn về phía Diệp Kình không trong hai con ngươi mang theo một tia căm hận, trách mắng, lấy người bất kiếm, tà ma ngoại đạo, người chính đạo người đến mà chu diệt. Chương 74, ngàn phương tẫn. Hai chương 74, ngàn phương tẫn. Hai một thanh hàn ký ức mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng nàng biết người trước mắt, dùng người sống rèn kiếm, đây là tà ma chi pháp. Chính đạo, tà đạo, có tác dụng đạo mới là chính đạo. Diệp Kình không hừ lạnh một tiếng, bắt lấy một thanh hàn cổ họng, cánh tay vung lên, trực tiếp đưa nàng ném vào rèn đúc trong lò. Đàng. Một tiếng, một thanh hàn rơi vào trong lò. Tia lửa tung tóe, đại hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trong lò thần kiếm tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý, thân kiếm run rẩy, phía trên hoa văn cấp tốc phát họa, rất nhanh liền móc ra một đóa hoa bách hợp. Diệp Kình không biết Tiêu Hồng Trần đánh tới cửa, thời gian không nhiều, quá to, đem bọn hắn toàn bộ đánh cho ta tàn. Dứt lời, hắn như hổ đói bổ mồi chụp vào cái khắc kiếm đạo thiên tài. Tiêu Hồng Trần tới cửa, không có thời gian lại một chút xíu mài, chỉ có thể dựa theo trình tự đem tất cả kiếm đạo thiên tài ném vào trong lò, để thần kiếm tự hành hấp thu. Ôn dưỡng hơn 5 năm kiếm phôi, dù lại là thần kiếm sơn trang tổ truyền phôi tài, nghĩ đến hẳn là có thể đem những cái kia kiếm ý toàn bộ hấp thu. Ý kiếm thần lục pháp. Năm đó cổ võ thời kỳ, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là dựa vào phương pháp này luyện ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, người nắm giữ thực lực có thể so với thiên nhân cảnh. Bằng vào thần kiếm, Vạn Kiếm Sơn Trang tọa trấn võ lâm mấy trăm năm, trở thành giang hồ cự đầu một trong, không ai dám trêu chọc. Nhưng có một ngày, thần kiếm đột nhiên không cánh mà bay, đương đại trang chủ bị người đánh thành trọng thương. Thời khắc hấp hối, hắn nói kia là một đạo nhân, mấy chiêu liền đem hắn đánh thành trọng thương, cướp đi thần kiếm, còn ở ngay trước mặt hắn, đem thần kiếm gãy vì hai đoạn. Đạo nhân kia nói kiếm này hữu thương thiên hỏa, nếu như Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lại nữa, sẽ có họa diệt môn. Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới kinh hoàng, đè xuống tin tức, lâm vào sợ hãi. Mấy chiêu đánh bại thiên nhân cảnh cao thủ, đạo nhân kia chẳng lẽ là lục địa thần tiên cảnh thực lực? Diệp gia có lòng muốn lại luyện một thanh thần kiếm, nhưng họa diệt môn bốn chữ như là nguyền rủa đặt ở trong lòng mọi người. Bọn hắn nghĩ lại luyện một thanh, nhưng lại sợ đạo nhân kia hậu nhân hoặc truyền nhân tìm đến, dẫm lên vết xe đổ. Đằng sau, ý kiếm thần đúc pháp bị trộm, Diệp gia cũng liền tiêu tan ý nghĩ này. Diệp gia mặc dù không có thần kiếm, nhưng dựa vào kiếm nô vẫn như cũ có thể tại ngay lúc đó trên giang hồ xếp vào hàng đầu. Bây giờ mấy trăm năm qua khứ, cái này lớn như vậy giang hồ đã sớm không biết năm đó Vạn Kiếm Sơn Trang là bực nào phong quang. Vạn Kiếm Sơn Trang, trong kiếm là vua, thủ thiên hạ kiếm khách triều bái. Tất cả tập kiếm giả đều lấy có thể vào Vạn Kiếm Sơn Trang làm đinh. Cổ võ xuống dốc về sau, Vạn Kiếm Sơn Trang đổi tên là Thần Kiếm Sơn Trang, không còn dám cư Vạn Kiếm đứng đầu xưng hô. Hô. Diệp Kình không thở ra một hơi, biểu lộ dữ tợn, đáy mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Từ hôm nay, Thần Kiếm Sơn Trang đem lần nữa đổi tên là Vạn Kiếm Sơn Trang, mà hắn Diệp Kình không chính là Vạn Kiếm Sơn Trang tân nhiệm trang chủ, thần kiếm trưởng công giả. Các ngươi đều hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Diệp Kình không biểu lộ dữ tợn, bằng vào trong trí nhớ đúc kiếm pháp kiếm ý hấp thu trình tự, bắt lấy từng cái kiếm đạo thiên tài, đem bọn hắn ném vào trong lò. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc bên tai không dứt. Rất nhanh, liền đến Thiên Hồ Vũ Đỉnh cùng Lâm Gia huynh muội. Diệp Kình không một thanh nắm lấy Hồ Vũ Đỉnh cái cổ, tay phải manh kích phần bụng. Phốc. Một tiếng. Đan điền bị thương, Hồ Vũ Đỉnh trong miệng phun máu, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Diệp Kình không tay hất lên, đưa nàng ném về phía rèn đúc trong lò. Hồ Vũ Đỉnh cảm giác thân thể bị ném lên, đan điền vỡ vụn, toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức, run rẩy, đau đến cơ hồ khiến người có thể đã hôn mê. Không, ta không thể choáng. Trần Lang sẽ đến cứu ta. Ta đã 1 năm 0514 ngày chưa từng gặp qua hắn. Ta phải thật tốt xem hắn. Nói với hắn một tiếng tạ ơn. Hồ Vũ Đỉnh mở to hai con ngươi, dốc hết toàn lực trừng to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng thẳng đến lỗ hỏa đốt tới nàng và áo, Hồ Vũ Đỉnh vẫn không có nhìn thấy Trần Cửu Ca thân ảnh. Làm thân thể bị bao phủ tại lỗ hỏa bên trong thời điểm, Hồ Vũ Đỉnh đáy mắt lại hiện lên một vòng giật mình cùng vui sướng. Nàng biết mình phải chết, nhưng cũng biết còn có một cái phương pháp nhất định có thể nhìn thấy Trần Cửu Ca. Trần Lang, ta đi trước phía dưới chờ ngươi. Mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, vì sao không muốn gặp ta? 100 năm về sau, ngươi cũng nên đi tới mặt. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, hướng ngươi kể ra. Ta cỡ nào nghĩ ngươi? Thần Kiếm Sơn Trang trước cửa, Tiêu A Sinh một đao chém ra đại môn. Đáng sợ đao khí xông lên trời không, đánh sơ xác mấy đạo khinh vân. Tiêu Hồng Trần tại trong đầu hắn mắng, ta vừa mới không phải nói, để ngươi trực tiếp một đao bổ ra sao? Lời ta nói không dùng được, lời nàng nói liền quản dùng thôi. Tiêu A Sinh không để ý đến tâm ma nghĩ linh tinh, hắn vừa muốn cất bước tiến vào Thần Kiếm Sơn Trang. Một bên Hổ Vũ Huyên đột nhiên nội tâm cuồng loạn, đáy lòng một trận bối rối, sợ hai tới cực điểm, tứ chi bất lực, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nàng một phát bắt được Tiêu A Sinh cánh tay, run giọng nói, Tiêu đại ca, nhanh cứu Vũ Đỉnh. nàng. Lời còn chưa dứt, Tiêu A Sinh đã ôm lấy nàng, phóng tới Thần Kiếm Sơn trang bên trong. Vâng, từng đao chém ra, đáng sợ đao khí hoành không, những nơi đi qua đều hóa thành một vùng phế tích. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, trên bầu trời Thần Kiếm Sơn trang chạy gấp, tìm kiếm Hồ Vũ Đình vị trí. Đồng nhiên, keng, ông, một đạo sắc bén tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thanh âm trong trẻo, truyền khắp vài dặm. Một đạo tiếng kiếm reo làm bỡ nát trong vòm trời tất cả mây, trong chốc lát, trời xanh không mây. Tiêu A Sinh trong tay tiên nhai đao càng là tựa hồ bị kích thích, đồng dạng bộc phát ra một đạo đao ngâm. Ông, Hồ Vũ Huyên đang nghe đạo này kiếm minh sát na, trong lòng toát ra dự cảm bất tường. Sắc mặt nàng trắng bệnh tới cực điểm. Mưa, Vũ Đình. Hồ Vũ Huyên thân thể bất lực, tứ chi phát lạnh. Tiêu A Sinh nhíu mày, kiếm minh, Thần Kiếm Sơn trang đang làm cái gì? Tiêu Hồng Trần trong đầu nghiêm túc nói, là có linh thần kiếm. Thần Kiếm Sơn trang đúc một thanh có linh thần kiếm. Không đúng, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Dường như nhớ tới cái gì, Tiêu Hồng Trần vội vàng đối Tiêu A Sinh hô, tiểu tử, nhanh lên cùng ta hợp hai là một, chuyện kế tiếp không phải một mình ngươi có thể đối phó. Tiêu A Sinh không để ý đến Tiêu Hồng Trần, hắn thả người nhảy xuống, hướng phía tiếng kiếm reo truyền ra phương hướng chạy đi. Thần Kiếm Sơn trang, hậu viện mật thất, một thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, quanh thân nở rộ thần hoa, nồng đậm kiếm ý tùy ý phát ra. Diệp Kình không đứng tại phía dưới, cất tiếng cười to, ha 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 ha. Cái khác công tượng càng là kích động không thôi, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí kích động hôn mê bất tỉnh. Ken, không trung trôi này thần kiếm phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh, chậm rãi rơi xuống, treo tại Diệp Kình không trước người. Tốt tốt tốt. Diệp Kình không sắc mặt đỏ lên, đồng dạng hưng phấn không thôi. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận chu đáo. Kiếm dài ba thước một tấc, chính là từ một đoạn cầu khúc một kim chế thành, vân gỗ như tuế nguyệt vòng tuổi, xúc tu ôn nhuận như nõn ngọc. Kiếm tích gần hiện như thực vật thân mạch nhỏ bé hoa văn, từ kiếm cách chỗ sinh trưởng mà ra, lan tràn hướng mũi kiếm. Tại cái này thân mạch hai bên, vô số phức tạp tinh tế đến cực hạn đồ án, phản phất thiên nhiên tạo ra nổi lên, đây không phải là điều khác, càng giống là kim loại tự thân mở ra hoa. Gần kiếm cách chỗ, là mấy đóa sung mãn nặng nề mẫu đan, cốt sát thiên hương, trung điệp cánh hoa dường như có nhu nhung cảm nhận, phản phất có thể ngửi được mơ hồ phú quý hương khí. Phía trước, thanh nhã ngọc lan cao vút mà đứng, hải đường thẹn thùng điểm điểm, trong thân kiếm đoạn, thu cúc ngạo sương, mực lan đu động, thỉnh thoảng có mấy thân tu trúc hình bóng lượn quanh. Cho đến mũi kiếm chỗ, hoa cỏ chuyển thành nhỏ vụn mà lạnh thấu xương, hoa mai đá lởm chởm, kiếm lan thẳng tắp, cuối cùng tất cả hoa văn kiểm chế tại một điểm hàn mang chi nhọn, nơi đó chỉ có một cực nhỏ lại vô cùng rõ ràng đông tuyết, giống như phun không phải phun, nương tụ chặt đứt hết thể tịch diệt chi ý. Diệp Kình không kích động nhìn trong tay thần kiếm, trôi trôi kiếm có khắc ba chữ ngàn phương tẫn, thần vật tự nhiên, chân chính thần vật tự nhiên. Đợt, tiểu phúc một quyển này muốn tới cuối, hôm qua điều chỉnh một chút đại cương, quyển kế tiếp chính là cuối cùng quyển, sẽ viết nhân vật chính thức tỉnh, đem hết thể phần cuối. Quyển sách hành trình sắp đến điểm cuối cùng, cảm tạ chư vị độc giả hơn một năm, gần hai năm làm bạn, Lão Nhu vô cùng cảm kích. Hy vọng phần cuối có thể cho mọi người một cái hoặc tiếc nuối, hoặc xúc động, hoặc vui sướng, hoặc ấm áp kết cục. Ở đây, Lão Nhu cầu một điểm khen thưởng, gần nhất bình đài chặt thu nhập tương đối nghiêm trọng, hy vọng độc giả các lao gia có thể thưởng phần cơm. Quyển sách này làm Lão Nhu thứ nhất bản bạo lửa sách, cũng thể hiện ra có nhiều vấn đề, viết rất nhiều đặc điểm, đến tiếp sau đem khống bên trên, cũng liên tiếp xảy ra vấn đề. Viết sách không có dễ dàng như vậy a, không có trường thiên kinh nghiệm, Lão Nhu muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Cảm tạ chư vị độc giả lão gia làm bạn. Chương 75, giả cầm thiên nhân cảnh. Một chương 75, giả cầm thiên nhân cảnh. Một xong rồi. Diệp Kình không tay nắm chặt kiếm, chôi kiếm hơi ấm, giống như là cầm một đoạn bị phong tồn mùa xuân. Sau đó, hắn cười. Đây không phải là mỉm cười, cũng không phải cười lạnh, mà là một loại từ lồng ngực chỗ sâu nhất nổ tung ra, không cách nào ức chế cùng điếu. A ha 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 ha. Tiếng cười phòng ngoài qua thất, chấn động đến trên xà nhà tích bụi gì rào mà xuống. Trong tay hắn chôi này thần kiếm thiên phương tận giờ phút này quang hoa nội bẩn, cây kiếm sống lưng bên trên kia một đạo nhỏ xíu thân mạch đường vân, ẩn ẩn chạy qua ngân nguyệt giống như ánh sáng. Giờ phút này lên, kiếm chính là tay của hắn, là hắn ý chí kéo dài. Cổ tay khẽ động, không phải vung, không phải chạm, chỉ là cực tùy ý, cực tự nhiên khẽ động. Phản phất chỉ là chấn động rất xuống ống tay áo một hạt bụi. Bạch, không có kinh thiên động địa khiếu âm, chỉ có một tiếng cực nhẹ, cực giòn ngân vang. Cách đó không xa vết tường, kia gạch xanh lũy liền, dày đến hơn thước vết tường, đột nhiên nhiều một đạo vá. Một đạo thẳng tắp, bóng loáng, mỏng thông sáng vá. Khe hở biên giới, gạch đá đứt gãy tinh tế tỉ mỉ như giấy tuyên một vạch nhỏ như sợi lông, không có vỡ thạch, không có bụi mù. Kiếm quang không phải bổ ra tường, mà là giống một vòng qua sắc bén ý niệm nhẹ nhàng linh hoạt địa từ tường tồn tại cái này khái niệm bên trong, cắt qua đi một khối. Không phải Diệp Kình không sinh ra kiếm ý, là trong kiếm ngủ say, thuộc về vô số kiếm đạo thiên tài danh tự kiếm ý tìm được lối ra, thuận cánh tay của hắn, huyết mạch, cốt thủy, rót ngược vào. Lang lệ, cao ngạo, chiến miên, bá đạo, linh hoạt kỳ ảo, bạo ngược. Trăm ngàn loại hoàn toàn khác biệt, vốn nên chém giết lẫn nhau chôn vùi kiếm đạo chí lý, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn như đông, tại tâm hắn ở giữa va chạm, quấn dao, cuối cùng rót thành một mảnh sâu không thấy đáy, làm cho người run rẩy cũng làm cho người mê say đại dương mênh mông. Hắn một cái ý niệm trong đầu, chính là sóng lớn nước mở, một cái hô hấp, chính là bích hải triều sinh. Diệp Kình không thật dài, phun ra một hơi thật dài. Khẩu khí này quá kéo dài, phản phất phun ra hơn 20 năm gần đây tất cả tích tụ, cẩn thận cùng hèn mọn. Thần Kiếm Sơn trang tin phục tại triều đình dưới trướng, thay triều đình rèn đúc binh khí, sớm đã quên mình từng thuộc về giang hồ. Từ hôm nay, Thần Kiếm Sơn Trang đem lần nữa danh chấn giang hồ. Theo khẩu khí này phun ra, Diệp Kình không đứng đấy không động, thân hình lại phảng phất tại vô hạn cất cao. Bốn phía trong không khí, những cái kia như có như không, phàm nhân khó cảm giác thiên linh tiên khí từng kia từng sợi tụ đến, như yên như sương, lượn lờ tại hắn đủ một bên cạnh thân, đem hắn kia thân phát tố thanh áo, tôn lên như là trong mây tiên nhân vũ y hề hô. Nguyên lai, đây chính là thiên nhân cảnh, không phải leo lên, mà là phát hiện. Phát hiện núi nguyên bản ngay tại dưới chân, trời nguyên bản ngay tại đỉnh đầu. Phát hiện kiếm trong tay, vốn là thiên địa kinh vĩ bên trong, kia lợi hại nhất một đạo tuyến. Diệp Kình không tiếp tục nhìn trong tay thần kiếm, chỉ là dương mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt bình thản, lại xuyên qua song cửa sổ, xuyên qua đỉnh viện tường cao, thẳng đến kia thâm thúy vô ngần thương cung. Ánh mắt chiếu tới, trong lòng liền rộng mở trong sáng, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một bức có thể tùy ý gọt giữa bức tranh. Hắn đưa tay trái ra, con kia không có cầm kiếm tay, năm ngón tay thon dài, sạch sẽ, đối bầu trời phương xa, xa xa, khẽ cơ một cái. Ông, không có cuồng bạo hấp lực, không có loa mắt chỉ riêng hiệu, nhưng thần kiếm sơn trang bên ngoài, kia vô hình vô chất lại chân thực tồn tại thiên địa linh vận, đống nhiên chỉ trệ, lập tức như bị sắc lệnh, đột nhiên ngưng tụ, linh khí hóa thành ý, ý ngưng vì hình, một thanh hoàn toàn vô hình, lại làm cho tất cả cảm nhận được nó tồn tại người đều cổ họng căng lên, lương phát lạnh kiếm tại dưới bầu trời trống rỗng tạo ra. Cũng liền tại thời khắc này, ầm ầm, thần kiếm sơn trang chỗ sâu, một đạo cương mãnh dữ dằn, tràn ngập tuyệt vọng lệ khí ngút trời đao khí, hung hăng chém vỡ một tòa ba tầng kiếm cắt, gạch ngói vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Một cái cầm trong tay nặng nề khoát đao bóng người đạp trên phế tích đi tới, quần áo nhuốm máu, hai mắt xích hồng, chính là Tiêu A Sinh. Trong tay hắn thiên ngai đao rung động ầm ầm, phát ra khát máu tê minh. Lưỡi đao nâng lên, trực chỉ Diệp Kình không chỗ phương vị trên không, khàn giọng như cắt đá ma sát thanh âm, lôi cuốn lấy vô biên hận ý cùng quyết tuyệt, nổ vang tại phế tích phía trên. Diệp, dơ cao, không, đem người giao ra đây cho ta. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống lúc, Diệp Kình không khẽ vỗ tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng cùng nhau hướng phía dưới vạch một cái. Trên bầu trời, trôi nảy vô hình chi kiếm, vô thanh vô tức, hướng phía Tiêu A Sinh chỗ phương vị chém xuống. Không có phong lôi, không ánh sáng ảnh, chỉ có một cỗ để thiên địa vạn vật đống nhiên nghẹn nào, để linh hồn bản năng của mình tịch. Trong chốc lát, tất cả thiên địa tịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng bạo hưởng, kia trùng tiên đao khí cùng vô hình kiếm khí chạm vào nhau, phát ra chấn tiên nổ vang. Phong vân gào thét, thần kiếm sơn trang như là gặp tẩy lễ, liên miên kiến trúc nổ nát vụn, cho bụi nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Hô, một sợi gió nhẹ thổi qua, thổi tan quanh mình bụi mù. Thần kiếm sơn trang hậu viện, mật thất phía trên, Diệp Kình không đứng thẳng người lên. Gió thổi qua thiên cung, đem hắn bạt áo thổi đến bay phất phới. Một bộ thanh sam đứng ở giữa thiên địa, quanh thân thiên linh tiên khí lượn lờ. Diệp Kình không có cầm kiếm, thần kiếm tiên phương tận có linh, tự động bảo hộ ở quanh người hắn, trên dưới lưu động, tựa hồ mang theo mới sinh hải đồng ngây thơ cùng hiếu kỳ. Phía trước, cách đó không xa, trong tay Tiêu A Sinh thiên nhai đao chỉ xéo mặt đất, thân đao sáng tỏ, tản ra xâm nhiên sát ý cùng bá ý thiên nhai hai chữ tại ánh mặt trời chiếu xuống có thể thấy rõ ràng. Hồ Vũ Huyên bị hắn bảo hộ ở sau lưng, Tiêu A Sinh ngước mắt, nhìn về phía trước Diệp Kình không. Đây là Vạn Kiếm Sơn Trang trong truyền thuyết thần kiếm, thật làm cho hắn đúc ra. Tiêu Hồng Trần mượn nhờ Tiêu A Sinh thị giác, đồng dạng thấy được Diệp Kình không bên cạnh thần kiếm. Thanh âm hắn trở nên trầm thấp, nghiêm túc, "Tiểu tử, người này không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi nhanh chóng cùng ta hợp hai là một, người này thần kiếm nơi tay, đã giả cầm ra thiên nhân cảnh khí tượng. Tuy nói còn chưa nhập thiên nhân, nhưng thực lực sánh vai pháp tượng cảnh đỉnh phong." Đối với Tiêu Hồng Trần, Tiêu A Sinh không có trước tiên hồi phục. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn Diệp Kình không. Diệp Kình không trên mặt tiêu dung tùy ý sau khi mang theo vài phần thoải mái. Hắn nhìn xuống Tiêu Hồng Trần, trong mắt có mấy phần kích động cùng chờ mong. Mưa, Vũ Đỉnh. Hồ Vũ Huyên tựa hồ trong lòng có cảm ứng, sắc mặt tái nhợt nhìn xem chuôi này treo tại Diệp Kình không quanh thân thần kiếm. Hai người là song bào tỉ muội, từ cẩn thận có linh tê. Từ bước vào thần kiếm sơn trang một khắc kia trở đi, Hồ Vũ Huyên liền tâm thần có chút không tập trung. Loại bất an này tại vừa mới đạt đến đỉnh phong. Diệp Kình không ánh mắt di động, rơi vào trên người Hồ Vũ Huyên, sau đó lại nhẹ nhàng đảo qua. Nàng loại thực lực này võ giả, đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp. Thiên nhân cảnh, thiên nhân đã cùng phàm nhân khác nhau. Tiến thêm một bước chính là lục địa thần tiên, cổ võ bí văn bên trong nhưng mở phi thiên giai, thăng làm thiên nhân. Hô, Diệp Kình không chậm rãi thở ra một hơi, khí tức rất dài, rất nhẹ. Hắn đứng ở đằng kia, nhìn xuống phía dưới cái kia cầm đao người, khóe miệng có chút câu lên. Hồng Trần đao khách, thanh âm không cao, mang theo điểm nghiền ngẫm, cũng mang theo điểm. Không, phản phất hỏi không phải một người, mà là một đoạn sắp bị xóa đi chuyện cũ. Hắn nâng lên tay trái, đối phía dưới, hừ hừ nhấn một cái. Không phải đập, không phải đẩy, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Giống theo tắt một chiếc đèn. Bạch. Chương 75, giả cầm tiên nhân cảnh. Hai chương 75, giả cầm tiên nhân cảnh. Hai không có kiếm quyết, không có xúc thế. Chuôi này tính treo ở bên người hắn thiên phương tận trên thân kiếm lưu chuyển bách hoa ám văn tựa hồ có chút sáng lên, lại tựa hồ chỉ là ảo giác. Kiếm đã không tại nguyên chỗ. Nó biến mất. Không, không phải biến mất. Là nó động một khắc này, nhanh hơn ánh mắt bắt giữ cực hạn, nhanh hơn thanh âm truyền lại tốc độ. Trong không khí chỉ để lại một đạo cực kỳ nhạt, cực nhỏ ngân tuyến, giống như là ai dùng sắc bén nhất bút tại thiên địa tờ giấy này bên trên lấy xuống một đạo chú định không cách nào lao đi ngấn. Ngân cuối cùng là Tiêu Hồng Trần mi tâm, không có phong lôi kích đãng, không có kiếm khí tung hành, chỉ có một vệt ánh sáng. một đạo ngưng tụ đến cực hạn, thuần túy đến chỉ còn lại đến cái ý này đọc ánh sáng. Đâm thẳng, đơn giản, trực tiếp, nhanh đến mức ngay cả tử vong cái này khái niệm đều tựa hồ không kịp đuổi kịp nó. Cùng lúc đó, thần kiếm sơn trang bên ngoài trên quan đạo, suy tê, ngựa đột nhiên ngừng, bốn con ngựa gần như đồng thời đứng thẳng người lên, tại hí dài âm thanh bên trong ngạnh sinh sinh đứng tại trên quan đạo, mà trên lưng ngựa người lại so ngựa càng trước dừng lại. Tiểu Phúc, Diệp Chân, Tống Hổ, Tần Vượng, bốn người, bốn ánh mắt đồng thời nâng lên, nhìn về phía đỉnh đầu kia vùng trời. Trời vẫn là kia vùng trời, nhưng mây đâu, mới còn tầng tầng lớp lớp trôi dạt từ từ mấy sợi thô khinh vân. Giờ phút này không có, không phải tàn, không phải rời, là không có, sạch sẽ, triệt triệt để, như bị một con vô hình cự thủ dùng cứng rắn nhất bàn trải, thấm lạnh nhất nước từ khối này tên là thường khung vải xanh bên trên hung hăng xoát rơi mất, chỉ để lại một mảnh trần trụi, khiến lòng người hốt hoảng bầu trời xanh. Cái này, Tống Hổ há to miệng, thanh âm có chút phát khô, đây là có chuyện gì? Cổ của hắn có chút cương, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng thần kiếm sơn trang phương hướng. Nơi đó rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng một cô không khỏi hẳn ý, lại thuận cổ sống chậm rãi bò lên. Tiểu Phúc không nói chuyện, nàng nheo lại mắt, tay phải đã mất âm thanh vô tức địa đặt tại bên hông trên chuôi đao, lạnh bước, cứng rắn, không phải gió, không phải khí, là ý thật mạnh kiếm ý, sắc bén phảng phất có thể đâm xuyên hồn phách, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị, bách hoa thịnh phóng lại tàn lụi trói lọi cùng tĩnh mịch. Trừ bỏ cái này đáng sợ kiếm ý bên ngoài, còn có đao ý một cỗ càng hùng, càng lệ, trầm hơn, càng ngầm đao ý giống thẩm tấu máu, mài nhỏ xương, từ địa ngục chỗ sâu nhất phách lên tới một tuyến ánh sáng. Hai cố ý ở trên trời, dưới đất, đang nhìn không thấy địa phương, rào sát và chạm. Diệp Chân trầm mặc như trước, hắn chỉ là lặng lặng nhìn qua cái hướng kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống một cái giếng cổ. Nhưng hắn đáy mắt tựa hồ có mạch nước ngầm đang cuộn trào, Diệp Chân cũng không có mặt ngoài chỗ biểu lộ bình tĩnh như vậy. Lão bộ khoái Tần Vượng hầu kết đống núc nhích qua một cái, thanh âm càng rộng, lại chém đinh chặt sắt, đi. Thần kiếm sơn trang có người tại giao thủ. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, bốn con ngựa đã như mũi tên, liền xông ra ngoài, tiếng chân như sấm, đạp nát một đường bụi mù. Khi bọn hắn rốt cục xông đến thần kiếm sơn trang trước cửa lúc, không có cửa, không có lầu cát, không có đình đài, không có mái cong, không có hỏa bế, chỉ có một vùng phế tích, triệt triệt để phế tích. Tất cả kiến trúc đều đổ nát, thành đầy đất bừa bộn gạch đá mảnh gỗ vụn. Tường đổ bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết tích, kia là đao chặt, kiếm đánh cho, thật sâu khắc vào đi, mang theo một loại hủy diệt hết thảy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Cho buổi trưa kết thúc, tại sau giờ ngọ trong ánh sáng chậm rãi chim nổi, giống một trận long trọng tang lễ về sau, phiêu tán tiền giấy. Yên tĩnh như chết. Chỉ có gió xuyên qua phế tích trống rỗng lúc phát ra như là như nước nợ thấp vang. Cái này, Tống Hổ nhìn trước mắt cái này màn, quả thực bị khiếp sợ đến, đồng dạng bị chấn kinh đến, còn có Tần Vượng. Vị này lao bộ khoái tại lục phiến môn nhậm chức nhiều năm, dai dầu sương gió, kinh nghiệm phong phú. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, có thể tạo thành bực này phá hư, tuyệt đối không là bình thường cao thủ. Ngay tại Tần Vượng suy tư lúc, khói bụi tan đi, khu khu, một đạo thống khổ tiếng ho khan truyền vào trong thai mọi người. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một người mặc thô áo, thân hình đơn bạc tuổi trẻ nam nhân quỳ một chân trên đất, tay phải chống trường đao, rách gan bàn tay, máu tươi thuận trôi đao lâm ly mà xuống. Sau lưng hắn là một người mặc áo màu tím nữ tử. Hồ Vũ Huyên sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn phía trước, đứng tại nóc phòng bên trên Diệp Kình Không. Trôi này tuyệt thế thần kiếm lơ lửng tại trung quanh hắn. Diệp Kình Không nét miệng lên, nụ cười trên mặt lớn hơn. Một kiếm bại hồng trần đao khách, đây cũng là thần kiếm cường đại. Diệp Kình Không ánh mắt kinh miệt đảo qua Tiêu A Sình, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau Tiểu Phúc bốn người trên thân. Lục phiến muôn người. Diệp Kình Không nhíu mày, chợt nghĩ đến Tạ Huy từng nói qua, đế quân chi tử, bên trong lục phiến môn có đế quân chi tử. Trong mấy mắt, Diệp Kình Không nguyên bản đắc chí vừa lòng tiêu tán, thay vào đó là lạnh cả sống lưng. Hắn mượn thần kiếm, giả cầm thiên nhân chi cảnh một khắc này, hắn biết rõ mình cường đại cỡ nào. Đồng dạng, hắn cũng biết đế quân cường đại cỡ nào. Một kiếm liệt không hàng trăm bên trong, hắn làm không được. Ngay tại Diệp Kình Không suy tư lúc, Tiểu Phúc đằng không mà lên, thoát ly lưng ngựa, mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt lướt đi, chạy về phía Tiêu A Sinh. Tiểu Phúc, không thể. Tân Vượng đội vàng lên tiếng nhắc nhở, mặt lộ vẻ lo lắng. Giữa sân ngay tại giao thủ hai người, rất có thể là tiên tiến cảnh. Bực này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn sao có thể dính vào? Tiểu Phúc thân thể nhẹ nhàng rơi vào Tiêu A Sinh bên cạnh, cúi đầu nhìn hắn một cái, ngươi không sao chứ? Khụ khụ. Tiêu A Sinh ho khan vài tiếng, chống đỡ đao chậm rãi đứng lên, lắc đầu, tiếng nói khàn giọng nói, ta không sao. Phóng khai tâm thần, ngươi ta bản một thể, nếu như ngươi lại kiên trì xuống dưới, chúng ta đều sẽ chết. Tiêu Hồng Trần thanh âm từ trong đầu truyền đến. Tiêu A Sinh lắc đầu, Tiêu Hồng Trần, ngươi đừng lại lừa gạt ta. Ngươi là ngươi, ta là ta. Quá khứ của ngươi, kinh nghiệm của ngươi không tính là một người tốt. Trừ phi ta chết đi, không phải ta là sẽ không để cho ngươi ra. Ngươi. Tiêu Hồng Trần có chút gấp. Tiêu A Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở nóc phòng bên trên Diệp Kình Không. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ gặp Diệp Kình Không sắc mặt biến đổi, hướng phía sau mình phương hướng, chắp tay hành lễ nói, Diệp Kình Không gặp qua Trần công tử. Không biết lệnh tôn gần đây được chứ? Trần công tử. Lệnh tôn. Tiêu A Sinh cùng Tiểu Phúc vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau Diệp Trần, Tống Hổ, Tần Vượng đồng dạng một mặt kinh ngạc, nhất là Tống Hổ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Kình Không đang nhìn chính mình. Cái gì đồ chơi? hắn có phải hay không nhận lầm người? Tống Hổ một mặt mờ mịt.